Chương 462, An Nhan Tịch chương 462, An Nhan Tịch. An Thi Duyệt nghe được Hứa Trường Sinh nâng lên An Sương Hà, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng lo lắng. À, phu quân, Tam gia gia hắn đi tham gia đấu giá hội rồi. Hắn không phải một mực trong gia tộc bế quan sao? Hứa Trường Sinh thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta trên đấu giá hội gặp hắn, hắn tựa hồ là vì vỗ xuống trúc cơ đan. Bất quá, đấu giá hội kết thúc sau, chúng ta liền không tiếp tục nhìn thấy hắn. Về sau tại trở về Bách Quả Thành trên đường, chúng ta phát hiện hắn thi thể. Nói, Hứa Trường Sinh vung tay lên, An Sương Hà thi thể liền xuất hiện tại thư phòng trên sàn nhà. An Thi Duyệt nhìn thấy An Sương Hà thi thể, trong nháy mắt ngây ngẩn, nàng chậm chạp lấy đi lên trước, ngồi xổm người xuống, trong miệng nỉ non, Tam gia gia. Hứa Trường Sinh cũng đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ An Thi Duyệt bả vai, ngữ khí trầm trọng, Thi Duyệt nén bi thương. An Thi Duyệt cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Trường Sinh nói rằng, phu quân, ta muốn đem Tam gia gia gì thể mang về An gia an táng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, tốt, Thi Duyệt ta cùng đi với ngươi. Sau đó hai người mang theo An Sương Hà gì thể, lặng yên đi tới An gia. An Trường Bình biết được Hứa Trường Sinh cùng An Thi Duyệt đến, lập tức tự mình nên đón. Trường Sinh, Thi Duyệt, các ngươi sao lại tới đây? An Trường Bình nhìn thấy Hứa Trường Sinh cùng An Thi Duyệt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hứa Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, An gia chủ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. An Trường Bình thấy Hứa Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất tường, liền tranh thủ hai người mời vào trong phủ. Tiến vào phòng nghị sự sau, An Thi Duyệt thấp giọng nói rằng, phụ thân, Tam gia gia hắn tại về Bách Quả Thành trên đường bị cướp tu đánh chết. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật thả ra một bộ dàn mua thi thể, chính là An Sương Hà. Tam thúc. An Trường Bình nhìn thấy An Sương Hà thi thể, lập tức như bị sét đánh, cả người lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. An Trường Bình mặc dù sớm đã đoán được kết cục, nhưng là thật sự thật phát sinh ở trước mắt thời điểm, vẫn là không khỏi tim như bị đau cắt. Hắn run rẩy đi lên trước, chậm rãi ngồi xổm người xuống, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt An Sương Hà băng lãnh gương mặt, trong mắt nước mắt y mắng chảy xuống. Tam thúc, ngài vì gia tộc vất vả cả đời, bây giờ lại An Trường Bình thanh âm nghẹn ngào, rốt cuộc nói không được. An Thi Duyệt đứng ở một bên, cũng là cúi đầu, trong lòng mười phần không dễ chịu. Hứa Trường Sinh yên lặng đứng ở một bên, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Qua hồi lâu, An Trường Bình mới miễn cưỡng khôi phục tâm tình, chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi, đối Hứa Trường Sinh nói rằng, "Trường Sinh, đa tạ ngươi đem Tam Thúc di thể mang về An gia. Phần ân tình này, ta An gia khắc trong tấm khảm." Hứa Trường Sinh lắc đầu, trầm giọng nói, "An gia chủ không cần phải khách khí, An gia cùng Hứa gia vốn là quan hệ thông gia, An trưởng lão cũng là Thi Duyệt chí thân, ta bất quá là làm việc nằm trong phận sự." Lúc này, thu đến An Sương Hà vẫn lạc tin tức cái khác An gia dòng chính thành viên cũng là lần lượt đổ tới, khi thấy An Sương Hà di thể, mọi người không khỏi cực kỳ bi thương. An Nhan Tịch càng là té nhào vào An Sương Hà di thể bên cạnh, khóc không thành tiếng, "Gia gia, ngài thế nào cứ thế mà đi? Ngài đã đồng ý muốn nhìn lấy Nhan Tịch trúc cơ, ngài sao có thể nuốt lời?" Lúc này An Thi Duyệt đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy An Nhan Tịch, ôn nhu an ủi, "Nhan Tịch, đừng quá khó qua. Tam gia gia hắn, mặc dù không có ở đây, nhưng hắn nhất định hy vọng ngươi có thể kiên cường, tiếp tục đi tới đích. Ngươi là hắn thương yêu nhất tôn nữ, hắn nhất định không nguyện ý nhìn thấy ngươi thương tâm như vậy." An Nhan Tịch ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem An Thi Duyệt, thanh âm nghẹn ngào, "Thi Duyệt tỷ tỷ, ta thật thật khó chịu. Gia gia hắn, hắn rõ ràng đã đáp ứng ta, muốn nhìn lấy ta trúc cơ, nhưng bây giờ..." An Thi Duyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, ôn nhu nói, "Nhan Tịch, Tam gia gia mặc dù không có ở đây, nhưng tâm nguyện của hắn còn tại. Ngươi muốn thay hắn hoàn thành tâm nguyện của hắn, thật tốt tu luyện, sớm ngày trúc cơ. Chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn trên trời có linh thiêng cảm thấy vui mừng." An Nhan Tịch cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nàng lau khô nước mắt, thấp giọng nói rằng, "Thi Duyệt tỷ tỷ, ngươi nói đúng, ta không thể để cho gia gia thất vọng, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, sớm ngày trúc cơ." Nói, An Nhan Tịch đưa mắt nhìn sang Hứa Trường Sinh, cảm kích nói, "Đa tạ Hứa tiền bối có thể đem gia gia gì thể mang về An gia, phần ân tình này, Nhan Tịch khắc trong tâm khảm. Ngày sau tiền bối nếu có cần Nhan Tịch địa phương, cứ việc phân phó Nhan Tịch." Nhân vật: An Nhan Tịch, tuổi tác 48, tư chất thất phẩm linh căn tiên phú, luyện đan nhị tinh, thể chất không tu vi, luyện khí viên mãn. Lúc này Hứa Trường Sinh mới chú ý tới trước mắt vị này nhu nhược thiếu nữ không ngờ đạt đến luyện khí viên mãn cảnh giới, lại còn nắm giữ nhị tinh luyện đan tiên phú. Trong lòng của hắn hơi động một chút, thầm nghĩ, nàng này tuổi còn trẻ liền đã luyện khí viên mãn, lại có luyện đan tiên phú, chắc hẳn An Sương Hà chuyến này mua sắm trúc cơ đan chính là vì nàng a. Hứa Trường Sinh nhìn về phía An Nhan Tịch, ngữ khí ôn hòa nói rằng, "Nhan Tịch cô nương không cần phải khách khí, đại trưởng lão cũng là Thi Duyệt Tam gia gia, ta bất quá là lấy hết một phần sức mọn, chỉ là đáng tiếc chưa thể sớm đi phát giác đại trưởng lão tung tích, nếu không có lẽ có thể tránh khỏi trận này bi kịch." Nói, Hứa Trường Sinh trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. An Nhan Tịch lắc đầu, thanh âm tuy nhỏ lại kiên định, "Việc này không trách tiền bối, chỉ hận Nhan Tịch thực lực mình không đủ, nhường ra hắn, vì ta lấy thân mạo hiểm." Hứa Trường Sinh nhìn xem An Nhan Tịch, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, trong lòng đối An Nhan Tịch đánh giá lại cao mấy phần. "Nhan Tịch cô nương không cần quá tự trách, con đường tu tiên vốn là hung hiểm và phần, An trưởng lão vì gia tộc, vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, hắn hy sinh làm cho người kính nể. Mà ngươi tuổi còn trẻ liền đã luyện khí viên mãn, lại có luyện đan tiên phú, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Về sau nếu là ngươi về mặt tu luyện gặp phải khó khăn gì, cứ tới tìm ta hoặc Thi Duyệt, chúng ta chắc chắn hết sức tương trợ." An Nhan Tịch nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, liền vội vàng gật đầu nói, "Đa tạ Hứa tiền bối, Nhan Tịch nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Ta tin tưởng ngươi, không xem qua Nhan Tịch cô nương ngươi nếu là Thi Duyệt muội muội, cũng đừng gọi ta tiền bối, không bằng liền cứ gọi ta tỷ phu a. Hứa Trường Sinh khẽ cười nói, trong giọng nói mang theo vài phần thân thiết. An Nhan Tịch hơi sững sờ, mặt mũi tái nhợt bên trên nổi lên một tia không đúng lúc đỏ ửng, nhẹ nói, vâng, tỷ phu. Mà một bên An Thi Duyệt thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Nhà mình phu quân khi nào đối với người ngoài nhiệt tình như vậy, hẳn là phu quân coi trọng Nhan Tịch muội muội. Bất quá An Thi Duyệt rất nhanh liền đem ý nghĩ như vậy đè xuống. Dù sao Tam gia gia vừa mới qua đời, An Nhan Tịch còn đắm chìm trong bi thống, chính mình không nên ngay tại lúc này suy nghĩ lung tung. Nàng khe khẽ lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng dứt bỏ, ngược lại nhìn về phía Hứa Trường Sinh cùng An Nhan Tịch, ngựa khi ôn hòa nói, "Phu quân, Nhan Tịch muội muội vừa mới trải qua lớn như thế đả kích, chúng ta vẫn là để nàng trước nghỉ ngơi thật tốt a." Chương 463, Thiên Thành đột phá. Chương 463, Thiên Thành đột phá. Hứa Trường Sinh ôn hòa đối An Nhan Tịch nói rằng, "Nhan Tịch, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tốt tâm tình." An Nhan Tịch khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, "Tạ ơn tỷ phu, tạ ơn Thi Duyệt tỷ tỷ." Không bao lâu, Hứa Trường Sinh cùng An Thi Duyệt hai người liền rời đi An gia, quay trở về Hứa phủ. Trên đường trở về, An Thi Duyệt nhìn qua Hứa Trường Sinh dò hỏi, "Phu quân, ngươi nói chúng ta Hứa gia về sau có thể hay không cũng gặp phải giống An gia dạng này khốn cảnh đâu?" Hứa Trường Sinh nghe vậy, vẻ mặt có hơi hơi ngừng, lập tức nhẹ nhàng vỗ vỗ An Thi Duyệt tay, "An ủi, Thi Duyệt, con đường tu tiên vốn là tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, dù ai cũng không cách nào dự liệu tương lai sẽ xảy ra cái gì, nhưng chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng đoàn kết, cố gắng tăng thực lực lên, phòng ngừa chu đáo, liền có thể tận lực giảm bớt nguy hiểm như vậy." An Thi Duyệt nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Phu quân nói đúng, gia tộc tương lai cần chúng ta mỗi người đi cố gắng." Hai người một đường trò chuyện, rất nhanh liền về tới Hứa phủ. Trong những ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Thiến tiếp tục ở trong phủ tĩnh dưỡng, mà Hứa gia những người khác thì riêng phần mình bận rộn gia tộc sự vụ. Nửa tháng sau, Hứa phủ bên trong, Hứa Thiên Thành bế quan trong mật thất, một cỗ cường đại linh lực ba động đột nhiên bộc phát, toàn bộ Hứa phủ đều vì thế mà chấn động. Hứa Trường Sinh ngay tại chế phủ thất bên trong chế phủ, cảm nhận được cỗ này linh lực ba động, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, Thiên Thành đột phá. Đinh, kiểm tra tới tốc chủ dòng dõi Hứa Thiên Thành đột phá tới trúc cơ tầng 2. Hiện tiến đi tu vi trả về, phải chăng hiện tại tiến hành hấp thu. Hứa Trường Sinh lúc này lựa chọn là, lập tức một cỗ tinh thuần linh lực từ không hiểu tràn vào Hứa Trường Sinh thể nội, cấp tốc dung nhập trong kinh mạch của hắn. Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể trong nháy mắt tràn đầy rất nhiều, tu vi cũng theo đó bước bước tăng lên. Hứa Trường Sinh cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, trong lòng âm thầm thích thú. Hứa Thiên Thành đột phá không chỉ có nhường gia tộc nhiều một vị trúc cơ tầng 2 tu sĩ, còn nhường tu vi của hắn tiến thêm một bước. Mặc dù còn chưa đột phá trúc cơ 6 tầng, nhưng chỉ sợ cũng không xa. Rất tốt, hiện tại chỉ cần chờ Thiên Phúc đột phá trúc cơ sau tiến hành tu vi trả về, liền có thể một lần hành động đột phá trúc cơ 6 tầng. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ, lập tức hắn kết thúc trạng thái tu luyện, cấp tốc chạy tới Hứa Thiên Thành bế quan tu luyện thất. Cửa phòng tu luyện, Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt cũng đã đuổi tới, hai người trên mặt đều mang vẻ mừng rỡ. "Phu quân, Thiên Thành hắn đột phá." Trần Phỉ Nguyệt kích động nói rằng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửa mật thất, trong lòng tràn đầy chờ mong. Sau một lát, cửa mật thất từ từ mở ra, Hứa Thiên Thành từ đó đi ra, mang trên mặt nụ cười tự tin. "Phu thân, mẫu thân, Thi Duyệt di nương, ta đột phá." Hứa Thiên Thành hưng phấn nói, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Hứa Trường Sinh đi lên trước, vỗ vỗ Hứa Thiên Thành bả vai, vui mừng nói rằng, "Tốt, Thiên Thành, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng." Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt cũng đi lên trước, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. "Thiên Thành, ngươi thật sự là quá tuyệt vời." Trần Phỉ Nguyệt vừa cười vừa nói. An Thi Duyệt cũng gật đầu phụ họa, "Đúng vậy à, Thiên Thành tiên phú quả nhiên bất phàm, nhanh như vậy liền đột phá đến trúc cơ tầng 2." Hứa Thiên Thành gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói, "Cái này đều dựa vào cấp này cực phẩm tụ linh trận, nếu là không có nó ta chỉ sợ còn cần nửa năm khả năng đột phá." Bất quá trong khoảng thời gian này, phiền toái Mâu thân cùng Di nương hai người vất vả xử lý gia tộc sự vụ. Từ khi mấy năm trước Hứa phụ trùng kiến thời điểm, Hứa Trường Sinh ngoại trừ tại Thăng Tiên Đài mời trận pháp sư bố trí vài tòa nhất giai tụ linh trận bên ngoài, còn cố ý tại Hứa gia nội bộ bố trí vài tòa càng cao cấp hơn nhất giai cực phẩm tụ linh trận, để mà đề cao đám người tu luyện. "À đúng rồi phụ thân, tại ngươi cùng Nhiếp Di nương đi tham gia đấu giá hội thời điểm, ta đã cùng Hắc Sơn Phường Thị Ngô gia đặt thành bước đầu hợp tác hiệp nghị. Bây giờ ta Hứa gia tại Hắc Sơn Phường Thị bên trong cũng coi như có sản nghiệp của mình, liền đợi đến tiệm mới gầy dựng đâu." Hứa Thiên Thành nói rằng, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, "Thiên Thành, ngươi làm được rất tốt. Hắc Sơn Phường Thị mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng nếu có thể ở này đứng vững gốc chân, đối với chúng ta Hứa gia phụ lục chuyện làm ăn chính là một cái cực lớn mở rộng." Trần Phỉ Nguyệt cũng gật đầu đồng ý, "Đúng vậy à, Hắc Sơn Phường Thị mặc dù quy mô không lớn thực lực không mạnh, nhưng dù sao cũng là một tòa nhị giai hạ phẩm linh mạch phường thị, ở đây sáng tạo ta Hứa gia linh thụy các điểm các đối tương lai có chỗ tốt rất lớn." Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, lập tức nói rằng, "Thiên Thành, ngươi tiếp tục theo vào cùng Ngô gia hợp tác công việc, bắt buộc ta Hứa gia nhưng cùng hắn Ngô gia vụng trộm kết xuống đồng minh." Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu, "Phụ thân yên tâm, việc này ta sẽ chấp hành đi xuống." Hứa Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, lập tức lại hỏi, "Đúng rồi, Thiên Thành, ngươi đột phá trúc cơ tầng 2 sau, cảm giác như thế nào?" Hứa Thiên Thành mỉm cười, tự tin nói, "Phụ thân, ta cảm giác linh lực trong cơ thể càng thêm tràn đầy, tu vi cũng vững chắc rất nhiều. Tiếp xuống, ta dự định củng cố một chút tu vi, đồng thời tu luyện một chút pháp thuật mới cùng thư pháp, tăng lên chính mình chiến lực." Hứa Trường Sinh tán thưởng gật đầu, "Rất tốt, con đường tu luyện, căn cơ trọng yếu nhất. Ngươi vừa mới đột phá, xác thực phải cần một khoảng thời gian đến củng cố tu vi. Bất quá, gia tộc sự vụ cũng không thể hoàn toàn buông xuống, ngươi muốn hợp lý an bài thời gian, đã muốn tu luyện, cũng muốn chiếu cố gia tộc sự vụ. Hứa Thiên Thành cung kính đáp, vâng, phụ thân, ta hội hợp lý an bài thời gian, tuyệt sẽ không chậm trễ gia tộc sự vụ. Mấy ngày sau, trong phòng tu luyện Hứa Trường Sinh lấy ra Thanh Minh Kiếm Quyết bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Hứa Trường Sinh ngồi xếp bằng, trong tay bưng lấy Thanh Minh Kiếm Quyết, ánh mắt chuyên chú đảo qua mỗi một hàng văn tự. Quyền kiếm quyết này chính là nhị giai thượng phẩm kiếm pháp linh động phiêu dật, chú trọng tốc độ cùng biến hóa, chính thích hợp Hứa Trường Sinh bây giờ kiếm đạo thiên phú. Thanh Minh Kiếm Quyết, kiếm ra như gió, kiếm thế như mây, kiếm ý như minh, kiếm ý quý nhất. Hứa Trường Sinh thấp giọng niệm tụng lấy kiếm quyết khúc dạo đầu, trong lòng dần dần ngộ ra. Hắn hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra kiếm quyết bên trong kiếm chiêu biến hóa. Phản phất có một đạo kiếm khí vô hình ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Theo kiếm quyết xâm nhập, Hứa Trường Sinh dần dần cảm nhận được kiếm pháp bên trong ẩn chứa chỗ huyền diệu. Thanh Minh Kiếm Quyết tổng cộng có 4 thức, thức thứ nhất là Thanh Minh Như Gió kiếm ra như gió, mau lẹ vô cùng. Thức thứ hai là Thanh Minh Như Mây kiếm thế như mây, biến hóa khó lường. Thức thứ ba là Thanh Minh Như Minh kiếm ý như minh, trực chỉ thần thức. Thức thứ tư là Thanh Minh Quý Nhất ba kiếm hợp một, uy lực vô tận. Hứa Trường Sinh trong lòng mặc niệm lấy kiếm quyết yếu nghĩa, trong tay không tự giác bắt đầu khoa tay lên. Mặc dù chỉ là tay không khoa tay, nhưng động tác của hắn lại cực kỳ trôi chảy, dường như trong tay thật cầm một thanh trường kiếm. Mấy tháng sau, Hứa gia diễn võ bên trên. Hứa Trường Sinh đứng tại diễn võ trường trung ương, cầm trong tay phá bạo kiếm, ánh mắt như điện, quanh thân tản mát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Chương 464, tu luyện Thanh Minh Kiếm Quyết chương 464, tu luyện Thanh Minh Kiếm Quyết Hứa gia diễn võ trường. Nhiếp Văn Thiến, Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt bọn người đứng ở một bên, lặng lặng nhìn chăm chú lên trong diễn võ trường Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, trong tay phá vọng kiếm có chút rung động, dường như cảm nhận được chủ nhân chiến ý, hắn hai mắt khép hờ, đắm chìm tâm thần tại kiếm quyết bên trong, trong đầu hiện ra Thanh Minh Kiếm Quyết tinh diệu biến hóa. Thanh Minh Kiếm Quyết thức thứ nhất, Thanh Minh Như Gió. Hứa Trường Sinh đột nhiên mở hai mắt ra, trong tay phá vọng kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh kiếm băng, kiếm thế như gió, mau lẹ vô cùng. Thân hình của hắn giống như quỷ mị tại diễn võ trường bên trong xuyên thẳng qua, kiếm quang những nơi đi qua, không khí dường như bị xé nứt, phát ra suy suy tiếng vang. Kiếm quang như gió, nhanh đến mức để cho người ta khó mà bắt giữ, dường như mỗi một kiếm đều mang gió nhẹ nhàng cùng mau lẹ. Hứa Trường Sinh thân ảnh tại diễn võ trường bên trong chợt trái chợt phải, kiếm quang thời gian lập lòe, dường như có vô số đạo kiếm khí trên không trung xen lẫn, tạo thành một trường kiếm vô hình mạng. Thật nhanh kiếm. Nhiếp Văn Tiến trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thấp giọng tán thán nói. Hứa Thiên Duyệt cùng Hứa Thiên Tiến hai vị kiếm tu cũng là không chớp mắt nhìn xem trong sân phụ thân, trong lòng âm thầm khâm phục. Hứa Trường Sinh kiếm thế càng lúc càng nhanh, kiếm quang như gió, phản phất muốn đem toàn bộ diễn võ trường đều bao phủ ở bên trong. Thân hình của hắn tại trong kiếm quang như ẩn như hiện, dường như cùng kiếm hòa làm một thể, kiếm tùy tâm động, tâm theo kiếm đi. Thanh Minh Kiếm Quyết thức thứ hai, Thanh Minh Như Mây. Hứa Trường Sinh kiếm thế biến đổi, nguyên bản mau lẹ như gió kiếm quang đống nhiên biến nhu hòa, kiếm thế như mây, biến hóa khó lường. Kiếm quang vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung, biến ảo khó lường. Khi thì như lụa mỏng giống như phiêu miểu, khi thì như cuồng phong giống như mãnh liệt. Hứa Trường Sinh kiếm thế tại thời khắc này biến cực kỳ linh động, kiếm quang trên không trung xen lẫn, dường như tạo thành một biển mây. Kiếm thế này, vậy mà như thế biến hóa đa đoan. Nhiếp Văn Tiến trong mắt lóe lên một tia rung động, thấp giọng nói rằng. Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt mấy người cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục Hứa Trường Sinh kiếm pháp chi tinh diệu. Hứa Trường Sinh kiếm thế càng ngày càng linh động, kiếm quang đem toàn bộ diễn võ trường đều bao phủ tại một mảnh kiếm vân bên trong. Thanh Minh Kiếm Quyết thức thứ ba, Thanh Minh Như Minh. Hứa Trường Sinh kiếm thế lại biến, nguyên bản như mây biến ảo kiếm quang đông nhiên biến lăng lệ, kiếm quang vẽ ra trên không trung từng đạo sắc bén đường vòng cung, phảng phất muốn đem tất cả chặt đứt. Kiếm quang như minh, trực chỉ thần thức, dường như mỗi một kiếm đều mang một cỗ vô hình cảm giác áp bách, trực kích đối thủ thần hồn. Hứa Trường Sinh kiếm thế tại thời khắc này biến cực kỳ sắc bén, kiếm quang trên không trung xen lẫn, dường như tạo thành một mảnh u minh chi địa, kiếm thế như minh, trực chỉ thần thức. Kiếm ý này, vậy mà như thế sắc bén. Nhiếp Văn Tiến trong mắt lóe lên một tia rung động, thấp giọng nói rằng: "Vâng." Theo Hứa Trường Sinh một kiếm này chém ra, trung ương diễn võ trường mặt đất trong nháy mắt bị kiếm khí xé rách, một vết kiếm hằn sâu xuất hiện trên mặt đất, kiếm khí tung hành, thật lâu không tiêu tan. Tốt một cái Thanh Minh Kiếm Quyết. Hứa Trường Sinh thu kiếm mà đứng, thở dài nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn cảm nhận được, cái này Thanh Minh Kiếm Quyết uy lực viễn siêu lúc trước hắn sở học Đạp Vân Tam Kiếm. Mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ ba thức đầu, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được kiếm pháp bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Nếu là có thể đem cái này Thanh Minh Kiếm Quyết hoàn toàn nắm giữ, sức chiến đấu của ta chắc chắn lại đến một bậc thang. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm thích thú. Cha, ngài cái này kiếm pháp thật sự là quá lợi hại, chúng ta cũng muốn học. Hứa Thiên Duyệt cùng Hứa Thiên Tiến đi lên trước, trong mắt tràn đầy sùng bái nói. Hứa Trường Sinh mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai đứa con gái bà bay, ôn hòa nói, cho nên các ngươi phải cố gắng tu luyện, chờ đột phá trúc cơ kỳ liền có thể đếm thử tu luyện cái này Thanh Minh Kiếm Quyết. Nói xong quay đầu nhìn về phía Nhiếp Văn Tiến, do hỏi, Văn Tiến, ngươi nhìn ta cái này Thanh Minh Kiếm Quyết như thế nào? Nhiếp Văn Tiến đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chăm chú trung ương diễn võ trưởng cái kia đạo vết kiếm sâu. Nàng dù chưa ngôn ngữ, nhưng trong lòng sớm đã nổi sóng chập trùng. Nghe được Hứa Trường Sinh hỏi thăm, nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, mỉm cười, nói: "Phu quân, ngươi cái này Thanh Minh Kiếm Quyết quả nhiên không phải tầm thường. Kiếm khí ngưng tụ không tan, phong mang nội liễm nhưng lại bá đạo vô cùng. Nhất là kiếm thứ ba có thể trực tiếp chém về phía địch nhân thần thức, địch nhân nếu là vội vàng không kịp chuẩn bị rất có thể bởi vậy ăn được thiệt thòi lớn." Hứa Trường Sinh nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Hắn biết Nhiếp Văn Tiễn đã tu tập kiếm pháp trên trăm năm, có thể được nàng như thế đánh giá, giải thích rõ cái này thành mình kiếm quyết hoàn toàn chính xác bất phàm, ngược lại không uổng hắn tốn hao nhiều linh thạch như vậy đem mua xuống. Bất quá phu quân, cái này kiếm pháp tuy mạnh, nhưng đối linh lực tiêu hao cũng cực lớn. Ngươi vừa mới kia ba kiếm, sợ là hao phí không ít linh lực a. Nhiếp Văn Tiễn lời nói xoay chuyển, trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, xác thực như thế. Thanh Minh kiếm quyết đối linh lực nhu cầu cực cao, nếu không phải vừa mới chỉ là thi triển kiếm ý hình thức ban đầu, chỉ sợ bằng vào ba kiếm này liền sẽ dành thời gian ta linh lực trong cơ thể. Nhiếp Văn Tiễn khẽ gật đầu, nói khẽ, kiếm pháp tuy mạnh, nhưng cũng muốn đầy đủ căn cơ đi chèo chống, nếu không chỉ có thể có hoa không quả. Hứa Trường Sinh rất tán thành, biết Nhiếp Văn Tiễn đây là tại nhắc nhở, chính trọng nói, Văn Tiễn yên tâm, ta tự có phân tức. Cha, mẹ, các ngươi đang nói cái gì nha? Chúng ta cũng nghĩ nghe. Hứa Thiên Tiễn thấy hai người trò chuyện, nhịn không được tiến tới góc mặt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nhiếp Văn Tiễn thấy thế, cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Hứa Thiên Tiễn tóc, ôn nhu nói, chúng ta đang nói, các ngươi cha kiếm pháp mặc dù lợi hại, nhưng con đường tu luyện, trọng yếu nhất vẫn là cước đạp thực địa. Các ngươi cần phải nhớ kỹ, không cần thiết mơ tưởng xa vời. Hứa Thiên Tiễn cái hiểu cái không gật gật đầu, nói rằng, ta đã biết, đường. Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt ấm áp một màn, trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt kiên định, thầm nghĩ trong lòng, có người nhà làm bạn, có kiếm đạo có thể truy, có phù đạo có thể chui, đời này là đủ. Tiếp xuống, chính là muốn càng thêm cố gắng, sớm ngày đem cái này thành mình kiếm quyết hoàn toàn nắm giữ, thủ hộ ta chỗ quý trọng tất cả. Trên diễn võ trường, gió nhẹ lướt qua, kiếm khí lưu lại hàn ý dần dần tiêu tán, thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh cùng tường hòa. Hứa Trường Sinh thu hồi trường kiếm, quay người nói với mọi người nói, đi thôi, hôm nay tu luyện dừng ở đây, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Thời gian nhất chuyển, lại là mấy tháng đi qua. Lúc này khoảng cách Nhiếp Văn Tiễn Hứa Nghiệm Lý Hứa Thiên Tiễn ba người rời đi Huyền Linh Tông đã có gần thời gian 5 năm, bây giờ cũng là tới trở lại tông thời gian. Hứa phủ bên trong, bóng đêm dần dần sâu, ánh trăng vẩy vào trong đình viện, chiếu ra một mảnh tĩnh mịch. Hứa Trường Sinh đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ, ánh mắt thâm thúy nhìn qua bầu trời đêm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nhiếp Văn Tiễn ba người sắp trở về Huyền Linh Tông, chuyện này đối với Hứa gia tới nói, đã là chuyện vui, cũng là lo lắng âm thầm. Vui chính là ba người các nàng tại Huyền Linh Tông tu luyện sẽ tiến thêm một bước, tương lai năng lực gia tộc mang đến càng nhiều trợ lực. Lo chính là các nàng một khi rời đi, Hứa gia thực lực đem tạm thời suy yếu. Nhất là Nhiếp Văn Tiễn vị này chúc cơ bảy tầng tu sĩ rời đi. Phu quân, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng đi vào thư phòng, ôn nhu nói. Chương 465, Văn Tiễn rời đi. Chương 465, Văn Tiễn rời đi. Hứa Trường Sinh lấy lại tinh thần, quay người nhìn về phía Trần Phỉ Nguyệt, mỉm cười, Phỉ Nguyệt, ngươi thế nào còn không có nghỉ ngơi? Trần Phỉ Nguyệt đi đến Hứa Trường Sinh bên cạnh, nhẹ nói, phu quân, ta biết ngươi đang vì Văn Tiễn tỉ tỉ các nàng sự tình lo lắng. Kỳ thật, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Hứa gia bây giờ tại Bách Quả Thành địa vị đã vững chắc. Cho dù Văn Tiễn tỉ tỉ các nàng tạm thời rời đi, gia tộc khác cũng không dám tùy tiện đối với chúng ta động thủ. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, nắm chặt Trần Phỉ Nguyệt tay, ôn hòa nói, Phỉ Nguyệt, ngươi nói đúng. Bất quá, chúng ta vẫn là phải cẩn thận làm việc, tận lực đừng cho người bên ngoài biết Văn Tiễn các nàng rời đi. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, phu quân yên tâm, ta sẽ an bài thỏa đáng, sẽ không để cho người ngoài phát giác. Sau ba ngày, Hứa phủ bên trong. Tại trải qua Hứa gia đám người mấy ngày ly biệt vui vẻ đưa tiễn sau, Nhiếp Văn Tiễn, Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Tiễn ba người đã thu thập thỏa đáng, chuẩn bị lên đường trở về Huyền Linh Tông. Hứa Trường Sinh chờ chúng Hứa gia dòng chính đứng tại trong phủ, nhìn xem ba người thân ảnh. Văn Tiễn, Niệm Ly, Thiên Tiễn, lần này đi Huyền Linh Tông, đường xá xa xôi, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Hứa Trường Sinh dặn dò. Nhiếp Văn Tiễn mỉm cười, trong mắt đầy vẻ không muốn, phu quân yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Người trong nhà cũng muốn bảo trọng, nhược gia bên trong có chuyện quan trọng tùy thời liên hệ chúng ta, không nên quên chúng ta cũng là Hứa gia một viên. Hứa Niệm Ly tiến lên một bước, trịnh trọng nói, cha, yên tâm đi, chúng ta toàn bộ hành trình cưỡi Huyền Linh Tiên Chu, tại cái này Huyền Linh khu vực không ai dám tại Tiên Chu bên trên đối với chúng ta Huyền Linh Tông đệ tử ra tay. Lúc này Hứa Thiên Tiễn nhào vào Hứa Trường Sinh trong ngực, làm nũng nói, ba ba phải nhớ đến nghĩ tới chúng ta nha. Chờ lần sau trở về, kiếm pháp của ta muốn siêu việt ba ba. Hứa Trường Sinh cưng chiều vuốt vuốt tiểu nữ nhi tóc, cười nói, thật tốt, kia Thiên Tiễn cần phải cố gắng rồi, không phải muốn vượt qua ba ba rất khó à. Lúc này Hứa ra những người khác cũng là từng cái tiến lên cùng ba người chào từ biệt. Trần Phỉ Nguyệt xuất ra một cái bình thuốc đưa cho Hứa Niệm Ly đám người nói, những đan dược này là chúng ta từ Tô gia kia mua được, hiệu quả rất tốt. An Thi Duyệt thì bưng lấy một cái tinh xảo hộp cơm đi tới, đây là ta cố ý chuẩn bị linh quả điểm tâm, trên đường có thể giải thèm. Hứa Thiên Thành xem như Hứa gia gia chủ cũng là chuẩn bị một phần lễ vật, hắn đưa qua ba khối bóng ánh sáng long lanh ngọc bài, Nhiếp Di Nương, Niệm Ly tỷ tỷ, Thiên Thiến muội muội đây là ta cố ý tìm luyện khí sư chế tạo thông linh ngọc phù, chỉ cần trong vòng trăm dặm, các ngươi đều có thể cảm ứng được lẫn nhau vị trí. Nhiếp Văn Thiến cảm động tiếp nhận ngọc phù, Thiên Thành có lòng. Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt vui vẻ hòa thuận người một nhà, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, "Tốt, thời điểm không còn sớm, nên lên đường." Nhiếp Văn Tiễn ba người lưu luyến không rời lần nữa cùng mọi người chào từ biệt, sau đó hóa thành ba đạo bóng đen, biến mất tại Hứa phủ bên trong. Hứa Trường Sinh đứng tại chỗ thật lâu không động, thẳng đến ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, mới than nhẹ một tiếng quay người về phủ. Những ngày tiếp theo, Hứa gia khôi phục bình tĩnh. Hứa Trường Sinh đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào tu kiếm cùng chế phù bên trong, đồng thời mật thiết chú ý gia tộc các hạng sự vụ phát triển. Sau 3 tháng, Hắc Sơn Phường thị chuyển đến tin tức tốt. Tại Hứa Thiên Thành tỉ mỉ vận hành xuống, Hứa gia cùng Ngô gia hợp tác tiến triển thuận lợi, Linh Thụy các chi nhánh chính thức khai trương, chuyện làm ăn có chút náo nhiệt. Một ngày này, An gia, Nhan Tịch gần nhất luyện đan trình độ nhưng có tiến bộ. An Trường Bình nhìn xem ngay tại trong phòng luyện đan bận rộn An Nhan Tịch, lo lắng mà hỏi thăm. An Nhan Tịch xoa xoa mồ hôi trán, lộ ra một tia mỏi mệt lại kiên định nụ cười, "Đại bá, ta đã có thể nếm thử luyện chế nhất giai cực phẩm đan dược, tin tưởng không cần bao lâu liền có thể ổn định luyện chế nhất giai cực phẩm đan dược." "Thật sao?" Nhan Tịch. An Trường Bình nghe vậy mừng rỡ không thôi, liền vội vàng tiến lên xem xét đan lô bên trong vừa mới thành hình đan dược. Chỉ thấy năm viên mượt mà tụ khí đan lặng lặng nằm tại đáy lò, đan văn rõ ràng, mùi thuốc nồng đậm, trong đó một cái càng là đạt đến cực phẩm cấp độ. An Trường Bình kích động đến sợi râu đều đang run rẩy, chúng ta An gia rốt cục lại ra một vị có thể luyện chế nhất giai cực phẩm đan dược đan sư. Gia gia ngươi trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nâng lên gia gia, An Nhan Tịch ánh mắt tạm đạm một cái trước mắt, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại, đại bá, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chỉ là nàng do dự một chút, tiếp tục nói, nếu là không có trúc cơ đan lời nói, ta không biết ta bao lâu khả năng đột phá trúc cơ. An Trường Bình trên mặt vui mừng lập tức ngưng kết, trung điệp thở dài, Nhan Tịch à, gia tộc tình huống hiện tại ngươi cũng biết. Từ khi gia gia ngươi, sự kiện kia sau, chúng ta An gia tích xúc còn thừa không có mấy, trong thời gian ngắn muốn góp đủ linh thạch lại mua một cái trúc cơ đan chỉ là không phải chuyện dễ, a ta minh bạch. An Nhan Tịch miễn cưỡng cười cười, đại bá, ta sẽ trước cố gắng luyện đan kiếm lấy tới đầy đủ linh thạch. Nghe nói Hứa gia Linh Thụy các gần nhất phụ cận Hắc Sơn Phường thị khai trương một nhà Linh Thụy các điểm các, đại bá cảm thấy chúng ta An gia có thể hay không tham dự vào cung cấp một chút đan dược cho bọn họ bán. An Trường Bình nghe vậy trong mắt lóe lên một tia suy tư, như thế ý kiến hay, cũng là có thể nếm thử một phen. Hứa gia bây giờ phát triển cấp tốc và ở Hắc Sơn Phường thị mở một nhà cửa hàng, nếu có thể mượn nhờ bọn hắn con đường, chúng ta An gia quả thật có thể càng nhanh diện tích đất đai tích lũy linh thạch. Hắn dừng một chút, có chút do dự nói, chỉ là cái này Linh Thụy các điểm các chính là Hứa gia một mình mở, không biết bọn hắn có nguyện ý hay không cùng chúng ta hợp tác. An Nhan Tịch cắn môi một cái, nói khẽ, đại bá, không bằng để cho ta thử một chút đi. Thi Duyệt tỷ tỷ luôn luôn đợi ta thân dày, có lẽ. An Trường Bình trầm tư một lát, rốt cục gật đầu, cũng tốt. Bất quá Nhan Tịch, nhớ lấy không thể cưỡng cầu. Như Hứa gia vô ý hợp tác, chúng ta nghĩ biện pháp khác chính là. Ta minh bạch. An Nhan Tịch chỉnh trọng gật đầu. Sau 3 ngày, Hứa phủ, tỷ phu, Thi Duyệt tỷ tỷ, An Nhan Tịch cung kính hướng Hứa Trường Sinh cùng An Thi Duyệt hành lễ. Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt cái này khí chất càng phát ra trầm ổn thiếu nữ, ôn hòa cười nói, Nhan Tịch tới, nhanh ngồi đi. Nghe nói ngươi gần nhất luyện đan thuật tiến rất xa. An Nhan Tịch trên mặt hiện hiện một vẻ ngượng ngùng, may mắn mà có trong tộc tiền bối lưu lại luyện đan tâm đắc, Nhan Tịch trước mắt miễn cưỡng có thể luyện chế nhất giai cực phẩm đan dược. An Thi Duyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, Nhan Tịch muội muội, ngươi đã có thể luyện chế nhất giai cực phẩm đan dược, thật sự là quá tốt. Hứa Trường Sinh cũng là khẽ gật đầu, tán thưởng nói, không sai, Nhan Tịch ngươi bằng chừng ấy tuổi liền có thể luyện chế nhất giai cực phẩm đan dược, trở thành nhị giai luyện đan sư ở trong tầm tay a. An Nhan Tịch bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, nói khẽ, tỷ phu quá khen, Nhan Tịch mong muốn luyện chế ra nhị giai đan dược đường phải đi còn rất dài đâu. Kỳ thật, ta lần này đến là có chuyện muốn cùng tỷ phu cùng Thi Duyệt tỷ tỷ thương lượng. Hứa Trường Sinh cùng An Thi Duyệt liếc nhau, ôn hòa nói, có chuyện gì cứ việc nói, không cần câu thúc. Chương 466, Nhan Tịch thỉnh cầu, Thiên Phúc luyện khí viên mãn. Chương 466, Nhan Tịch thỉnh cầu, Thiên Phúc luyện khí viên mãn. An Nhan Tịch hít sâu một hơi, đem An gia mong muốn cùng Hứa gia tiến một bước hợp tác, muốn thông qua tại Hứa gia vừa mới gầy dựng Linh Thụy các điểm các bên trên, gia tăng tiêu thụ đan dược ý nghĩ êm hay nói. Sau khi nói xong, nàng có chút thấp thỏm nhìn xem Hứa Trường Sinh, tỷ phu, ta biết điều thỉnh cầu này có chút mạo muội, nhưng An gia hiện tại xác thực cần càng nhiều linh thạch nơi phát ra. Đương nhiên, nếu như tỷ phu cảm thấy không thích hợp, Nhan Tịch cũng là không có bất kỳ cái gì oán trách. Hứa Trường Sinh nghe xong, đầu óc suy tư. Tuy nói trước đó cùng Ngô gia trong hợp tác cũng không nói về bán đan dược một chuyện, bất quá nghĩ đến cho dù Hắc Sơn Phường thị bên trong Linh Thụy các điểm các bán đan dược, cũng sẽ không đối Hắc Sơn Phường thị bên trong đan dược thị trường có trùng kích quá lớn, Ngô gia nên không có quá lớn ý kiến cùng phản ứng. Cũng là có thể dẫn vào một chút đan dược, đối Linh Thụy các thương phẩm tính đa dạng sát thực rất có ích lợi. Hứa Hồ Bách Quả Thành bên trong Linh Thụy các chủ các vốn là tại cùng An gia hợp tác, giúp bán đan dược. Tăng thêm An gia cùng Hứa gia vốn là phụ thuộc quan hệ, An Thi Duyệt lại là đạo lữ của mình, chuyện này sát thực nên rút. Nghĩ đến cái này, Hứa Trường Sinh lập tức cười nói, Nhan Tịch, cái này có cái gì mà muội? Các ngươi An gia trước đó giúp ta Hứa gia không ít, lại là ta Hứa gia phụ thuộc, việc này ta Hứa gia đồng ý. Thấy Hứa Trường Sinh tỏ thái độ, An Thi Duyệt cũng liền bận bịu phụ họa, đúng vậy, ai Nhan Tịch muội muội, có gì cần trợ giúp cứ việc nói ra, không cần câu nệ như vậy. An Nhan Tịch nghe vậy, trong mắt lập tức sáng lên ánh sáng hy vọng, kia, yeah. Tỷ phu là đồng ý. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, tự nhiên đồng ý, bất quá cụ thể hợp tác chi tiết, còn cần cùng Thiên Thành nói chuyện. Như vậy đi, ngày mai ta nhường Thiên Thành đi An gia một chuyến, cùng các ngươi An gia ở trước mặt thương nghị như thế nào. An Nhan Tịch kích động đứng người lên, trịnh trọng hướng Hứa Trường Sinh thi lễ một cái, đà tạ tỷ phu. An gia trên dưới chắc chắn ghi khắc phần ân tình này. Hứa Trường Sinh vội vàng khoát tay, đều là người một nhà, không cần như thế. Bất quá đã muốn hợp tác, vậy liền cùng lúc trước hợp tác như thế à? Các ngươi trước tiên có thể chuẩn bị một nhóm thường dùng nhất giai đan dược, tỉ như tụ khí đan, chữa thương đan loại hình. Chờ bên kia ổn định sau, suy nghĩ thêm gia tăng cái khác chủng loại. An Nhan Tịch liên tục gật đầu, tỷ phu suy tính được chủ đáo, ta trở về liền cùng đại bá thương lượng. Chờ An Nhan Tịch cáo lui sau, An Thi Duyệt giúp vào Hứa Trường Sinh bên cạnh, nói khẽ, phu quân, cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi là nể tình ta mới Hứa Trường Sinh cười cắt ngang nàng, Thi Duyệt, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đồng ý cùng An gia hợp tác, tất nhiên có ngươi nhân tố, nhưng càng quan trọng hơn là chuyện này đối với Hứa gia cũng có lợi. An gia vốn là cùng ta Hứa gia duy trì cái này hợp tác. Nếu là hiện tại ta Hứa gia mới xây một nhà cửa hàng liền bỏ qua một bên An gia, ngược lại lộ ra ta Hứa gia bất cận nhân tình. Thuốc hồ An gia đan dược thông qua linh thụy các tiêu thụ, cũng có thể phong phú chúng ta thương phẩm chủng loại, tăng thêm một bước linh thụy các lực ảnh hưởng. Đây là cả hai cùng có lợi. An Thi Duyệt trong mắt hiện ra cảm động lệ quang, thế nhưng là không nhưng nhị gì hết. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Ngày kế tiếp, Hứa Thiên Thành đúng hẹn tiến về An gia, cùng An Trường Bình, An Nhan Tịch bọn người kỹ càng thương nghị hợp tác công việc. Song phương rất nhanh đạt thành nhất trí, An gia phụ trách cung cấp đan dược, Hứa gia phụ trách tiêu thụ, cùng tại Bách Quả Thành bên trong kinh doanh hình thức nhất trí. Chỉ có điều lợi nhuận có chỗ biến hóa, từ trước đó 2 thành gia tăng tới 4 thành. Kết quả này nhường An gia trên dưới mừng rỡ không thôi, kể từ đó bọn hắn An gia hàng năm gia tộc thu nhập lại có thể tăng thêm không ít. Thời gian như nước, đảo mắt lại là 3 năm qua đi. 3 năm này ở giữa, Hứa gia phát triển không ngừng. Tại Hứa Thiên Thành quản lý hạ, mặc kệ là Bách Quả Thành bên trong Linh Thụy các chủ các vẫn là tại Hắc Sơn Phường thị Linh Thụy các chi nhánh chuyện làm ăn đều 10 phần náo nhiệt, vì gia tộc mang đến phong phú ích lợi. Mà Hứa Thiên Phúc bọn người thì là đem toàn bộ thời gian đầu nhập vào tu luyện, cũng tại tụ linh trận trợ giúp dưới, tu vi cũng là từ từ thẳng trướng. Đinh, kiểm tra tới tốc chủ dòng dõi Hứa Thiên Phúc đột phá tới luyện khí viên mãn. Hiện tiến đi tu vi trả về, phải chăng hiện tại tiến hành hấp thu. Hứa Trường Sinh không chút do dự lựa chọn là. Lập tức, một cỗ tinh thuần linh lực tràn vào đan điền của hắn. Không bao lâu, tu vi trả về hoàn tất Hứa Trường Sinh mặc dù không có đột phá trúc cơ 6 tầng, nhưng linh lực trong cơ thể rõ ràng tràn đầy rất nhiều, khoảng cách đột phá chỉ kém lâm môn một cước. Xem ra chỉ kém một cơ hội, nếu là chính mình đem luyện chế phụ lục thời gian đầu nhập vào trong tu luyện, có lẽ chỉ cần 1-2 năm liền có thể dựa vào chính mình đột phá. Hứa Trường Sinh cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu, bác bỏ loại ý nghĩ này. Tất nhiên, hắn hiện tại đem thời gian đầu nhập vào trong tu luyện sẽ tạm thời đề cao mình tu vi. Nhưng từ lâu dài bên trên kém xa tích tắc không ngừng luyện chế phụ lục, đem kiếm lấy đến linh thạch dùng đi cường hóa dòng dõi, sau đó thông qua hệ thống trả về. Dạng này mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ xong, hắn đứng dậy đi ra chế phụ luyện thất, chuẩn bị đi xem một chút vừa mới đột phá Hứa Thiên Phúc. Hứa phủ hậu viện, Hứa Thiên Phúc đang hưng phấn cảm thụ được luyện khí viên mãn mang tới biến hóa. Phụ thân. Nhìn thấy Hứa Trường Sinh đi tới, Hứa Thiên Phúc liền đội vàng hành lễ. Nhân vật: Hứa Thiên Phúc tuổi tác: 44 chất, lục phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không tu vi, luyện khí viên mãn. Hứa Trường Sinh vui mừng vỗ vỗ nhi tử bà bay. Không sai, Thiên Phúc, có thể ở 40 tuổi lúc đạt tới luyện khí viên mãn, thiên phú của ngươi so ngươi ca Thiên Thành còn phải mạnh hơn mấy phần. Hứa Thiên Phúc gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, đây đều là may mắn mà có gia tộc tụ linh trận cùng đang lượng, không phải ta sao có thể nhanh như vậy đột phá. Hứa Trường Sinh cười cười, ngoại lực cuối cùng chỉ là phụ trợ, mấu chốt vẫn là ngươi cố gắng của mình. Đã ngươi đã luyện khí viên mãn, tiếp xuống vậy thì phải chuẩn bị cẩn thận trúc cơ, tranh thủ tại trong vòng 2 năm trúc cơ thành công, có lòng tin sao? Hứa Thiên Phúc hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía phụ thân, ta có lòng tin. Những năm này ta một mực tại rèn luyện căn cơ, linh lực độ tinh khiết đã đạt tới trúc cơ tiêu chuẩn. Chỉ là hắn do dự một chút, tiếp tục nói, ta muốn nếm thử tự nhiên trúc cơ, nhìn có thể hay không vì gia tộc tiết kiệm một cái trúc cơ đan. Hứa Trường Sinh khẽ nhíu mày, lắc đầu nói rằng, tự nhiên trúc cơ. Thiên Phúc ngươi cũng đã biết con đường này có nhiều gian nan. Ta không hy vọng ngươi làm như vậy, bây giờ chúng ta Hứa gia có 4 viên trúc cơ đan, trong thời gian ngắn cũng dùng không hết, ngươi hoàn toàn không cần mạo hiểm nếm thử tự nhiên trúc cơ. Ngược lại là trước mắt ta Hứa gia trúc cơ tu sĩ rất thiếu, ngươi nếu là có thể sớm một bước đột phá trúc cơ, ta Hứa gia thực lực liền có thể mạnh lên một phần, ngươi cũng có thể là Hứa gia làm ra càng nhiều công hiến, cái này xa xa hoàn toàn không phải một cái trúc cơ đan có thể so sánh, ngươi hiểu chưa? Hứa Thiên Phúc sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia suy tư, lập tức chỉnh trọng gật đầu, phụ thân nói đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Ta sẽ mau chóng chuẩn bị trúc cơ, tranh thủ sớm ngày đột phá. Hứa Trường Sinh thỏa mãn vô nhi tử bà bay, đây mới là ta Hứa gia hảo nhi lang. Đi thôi, chuẩn bị cẩn thận, có gì cần cứ tới tìm ta. Hứa Thiên Phúc cung kính lên tiếng, quay người rời đi. Chương 467, lần nữa cường hóa. Chương 467, lần nữa cường hóa. Nhìn xem Hứa Thiên Phúc bóng lưng rời đi, Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm vui mừng. Tiếp xuống, liền chờ Thiên Phúc trúc cơ sau khi thành công, tu vi của ta liền có thể tiến thêm một bước. Hứa Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Trở lại chế phù thất, Hứa Trường Sinh tiếp tục đầu nhập vào phù lục vẽ bên trong. Bây giờ hắn chế phù kỹ nghệ đã đạt đến nhị giai hạ phẩm đỉnh phong, khoảng cách có thể luyện chế nhị giai trung phẩm phù lục cũng không xa. Chỉ chẳng qua trước mắt Hứa Trường Sinh trong tay chỉ có xích diễm phù, cái này một loại nhị giai trung phẩm phù lục phương pháp luyện chế. Đến lúc đó cho dù Hứa Trường Sinh trở thành nhị giai trung phẩm phù sư, cũng chỉ có thể luyện chế cái này một loại phù lục chủng loại cuối cùng quá mức đơn nhất. Nếu có thể nhiều nắm giữ mấy loại nhị giai trung phẩm phù lục, đối với gia tộc phát triển đem rất có ích lợi. Xem ra cần phải nhanh chóng nghĩ biện pháp lại thu thập chút nhị giai trung phẩm trở lên phù lục phương pháp luyện chế. Hứa Trường Sinh tự lẩm bẩm. Nghĩ xong, Hứa Trường Sinh cầm lấy phù bút tiếp tục luyện chế lên nhị giai hạ phẩm phù lục, theo thời gian trôi qua, từng chương mới tinh phù lục xuất hiện tại Hứa Trường Sinh trong tay. Không sai, bây giờ luyện chế nhị giai hạ phẩm phù lục xác suất thành công đã cao đến tám thành, lại tích lũy một đoạn thời gian liền có thể đếm thử luyện chế một chút nhị giai trung phẩm phụ lục xích viêm phủ. Hứa Trường Sinh đem phụ lục thu nhập hộp gấm, vuốt vuốt cổ tay hế ẩm, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ đã là ánh chiều tà le lói, trong đình viện linh thực tại gió đêm bên trong khẽ đung đưa. Là thời điểm nên đi bồi thi duyệt, bây giờ trong tay của ta linh thạch cũng đã có hơn 500.000, cũng là thời điểm cường hóa kế tiếp dòng dõi. Hứa Trường Sinh đứng dậy hoạt động gân cốt, đi hướng An Thi Duyệt gian phòng. Đẩy cửa phòng ra, An Thi Duyệt đang ngồi ở trên giường tu luyện, ánh nến tỏa ra nàng điểm tĩnh bên mặt. "Phu quân." Nghe được động tĩnh, nàng ngẩng đầu lộ ra dịu dàng ý cười, "Hôm nay thế nào sớm như vậy liền kết thúc?" Hứa Trường Sinh đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, khẽ vuốt mái tóc của nàng, "Nhớ ngươi. Những ngày này vội vàng chế phủ, lại nhà ngươi." An Thi Duyệt gương mặt từng đỏ, có chút thẹn thùng nói, "Phu quân nói chỗ nào lời nói, ta biết ngươi cũng là vì gia tộc." Hứa Trường Sinh nắm chặt tay của nàng, thâm tình nói, "Thi Duyệt, ta suy nghĩ, nếu không chúng ta lại muốn một đứa bé thế nào?" An Thi Duyệt nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong mắt nổi lên thủy quang, "Phu quân, ta ngươi không nguyện ý sao?" Hứa Trường Sinh hiếu kỳ hỏi. "Không, không phải." An Thi Duyệt liền vội vàng lắc đầu, thanh âm nhẹ nào, "Ta bằng lòng. Ta bằng lòng phu quân nếu như thế, Thi Duyệt nương tử chúng ta bây giờ liền bắt đầu nỗ lực a." Hứa Trường Sinh dịu dàng đem An Thi Duyệt ôm vào trong ngực, một tay vuốt ve An Thi Duyệt gương mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả lấy nàng ngũ quan xinh xắn. Dưới ánh nến, An Thi Duyệt da thịt trắng nõn hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, lông mi thật dài có chút rung động. "Nương tử." Hứa Trường Sinh khẽ gọi một tiếng, thanh âm trầm thấp mà dịu dàng. Hắn chậm rãi cúi người, tại nàng quang khiết trên trán rơi xuống một cái khẽ hôn, sau đó theo mũi chậm chậm rời xuống, cuối cùng dừng lại tại nàng mềm mại cánh môi bên trên. An Thi Duyệt khẽ hé môi son, đáp lại cái này dịu dàng hôn. Hứa Trường Sinh có thể cảm nhận được nàng hơi thân thể hơi run rẩy, cùng dần dần tăng tốc nhịp tim. Bàn tay của hắn theo nàng eo thon tuyến trượt xuống, nhẹ nhàng giải khai nàng bên hông bộ mang. Quần áo chậm rãi trượt xuống, lộ ra An Thi Duyệt như mỡ đông giống như da thịt. Hứa Trường Sinh đưa nàng nhẹ nhàng đánh ngã tại trên giường, đầu ngón tay tại nàng xương quai xanh trô lưu luyến, dẫn tới nàng một hồi run rẩy. "Phu quân." An Thi Duyệt thẹn thùng kêu, trong mắt thủy quang nguyện chuyển. Hứa Trường Sinh cúi người tại bên thai nàng khẽ nói, ấm áp khí tức phun ra tại nàng mẫn cảm bên thai, nhưng nàng không tự chủ được rụt cổ một cái. Bàn tay của hắn mơn trớn nàng bằng phẳng bụng dưới, gây nên một hồi nhỏ xíu run rẩy. Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ bò lên trên song cửa sổ, là chuyện này đối với Bích Nhân phủ thêm một tấm lụa mỏng mờ ảo. Rèm che nhẹ lay động, chiếu ra hai người trùng điệp thân ảnh, một phòng xuân sắc dần dần dậy. Nơi đây tỉnh lượng. Đinh, kiểm tra tới mẫu thể là thất phẩm linh căn, phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi linh căn? Sơ cấp cường hóa, 10.000 linh thạch dòng dõi là lục phẩm linh căn trung cấp cường hóa, 100.000 linh thạch dòng dõi là ngũ phẩm linh căn cao cấp cường hóa, 1 triệu linh thạch dòng dõi là tứ phẩm linh căn, phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi thiên phú? Kiểm tra tới có thể di truyền thiên phú, linh thực, chế phù, kiếm đạo chịu mẫu thể hạn chế, linh thực, kiếm đạo nhiều nhất cường hóa đến tam tinh, phù đạo nhiều nhất cường hóa đến ngũ tinh. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Hứa Trường Sinh lúc này lựa chọn cường hóa dòng dõi linh căn là ngũ phẩm, thiên phú là ngũ tinh phù đạo. Đinh, kiểm tra đến lần này cường hóa cần 50 vạn năng lượng, phải chăng tự động hấp thu linh thạch? Hấp thu. Đinh, linh thạch hấp thu hoàn tất, cường hóa thành công. Sáng sớm hôm sau, Hứa Trường Sinh sớm tỉnh lại, nhìn xem bên cạnh vẫn như cũ ở vào ngủ say An Thi Duyệt, trong lòng tràn đầy khoái ý, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi gian phòng, đi vào chế phù thất bên trong bắt đầu tiếp tục luyện chế phù lục. Ở đây sau thời gian 3 tháng bên trong, mỗi khi gặp ban đêm Hứa Trường Sinh liền tại Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt hai người trong phòng qua lại đi tới đi lui. Thậm chí có lần dưới cơ duyên xảo hợp, đụng phải Trần Phỉ Nguyệt An Thi Duyệt hai người ở chung một phòng, Hứa Trường Sinh lúc này bắt lấy cơ hội lần này. Một vàng một tím, hai đạo bóng hình xinh đẹp, ba người trắng đêm chưa ngủ. Thể nghiệm qua tuyệt vời như vậy hưởng thụ Hứa Trường Sinh, mỗi lần nghĩ đến đây, đều dư vị vô tận, trong cái này niềm vui thú không đủ cùng ngoại nhân nói vậy. Sau 3 tháng, nương theo lấy An Thi Duyệt một tiếng thở nhẹ, toàn bộ Hứa gia lại lâm vào hỉ khí không khí. "Phu quân, ta giống như có." An Thi Duyệt mặt mũi tràn đầy vui vẻ đứng tại Hứa Trường Sinh trước mặt, hai tay không tự giác vuốt ve bằng phẳng bụng dưới. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong mắt lập tức toát ra ngạc nhiên qua mang, "Thật sao? Thi Duyệt?" Hắn liền vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí bị An Thi Duyệt ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng dán tại bụng của nàng. Dường như có thể cảm nhận được nơi đó ngay tại dựng dục tân sinh mệnh. "Ừm, ta sáng nay dùng chắc linh bàn đo qua, xác thực đang có thai." An Thi Duyệt trong mắt lóe ra mẫu tính quan huy, thanh âm êm dịu như nước. "Quá tốt rồi." Hứa Trường Sinh kích động đem An Thi Duyệt ôm vào trong ngực, "Thi Duyệt, vất vả ngươi." An Thi Duyệt giúp vào Hứa Trường Sinh trong ngực, nói khẽ, "Năng lực phu quân sinh hạ dòng dõi là phúc phần của ta." Hứa Trường Sinh nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Đúng lúc này, Trần Phỉ Nguyệt cũng đẩy cửa vào, mang trên mặt nụ cười mừng rỡ, "Thi Duyệt muội muội, chúc mừng ngươi." An Thi Duyệt liền vội vàng đứng lên đón lấy, "Phỉ Nguyệt tỷ tỷ." Trần Phỉ Nguyệt nắm chặt tay của nàng, dịu dàng nói, "Thi Duyệt muội muội, trong khoảng thời gian này ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, linh thụy các bên trong sự vụ giao cho ta xử lý a." An Thi Duyệt cảm kích gật đầu, "Ta ơn Phỉ Nguyệt tỷ tỷ." Hứa Trường Sinh nhìn xem hai vị hiền nội trợ ở Trung Hòa thuận dáng vẻ, trong lòng rất cảm thấy vui mừng. Hắn chợt nhớ tới cái gì, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, "Thi Duyệt, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị an thai linh dược, mỗi ngày phục dụng một hạt, đối thai nhi rất có ích lợi." An Thi Duyệt tiếp nhận hộp ngọc, trong mắt tràn đầy cảm động, "Phu quân có lòng." Trong những ngày kế tiếp, Hứa phủ trên dưới đều đắm chìm trong vui sướng. Chương 468, An Trường Bình tỉnh cầu, sao động Hứa Trường Sinh chương 468, An Trường Bình tỉnh cầu, sao động Hứa Trường Sinh một ngày này, An Thi Duyệt ngay tại Hứa gia an tâm dưỡng thai, trong tay cầm lấy Hứa Trường Sinh sáng tác nhất giai phù đạo luyện chế tâm đắc. Đang lúc nàng toàn thân tâm giải đọc thời điểm, bên ngoài gian phòng vang lên một hồi tiếng la. "Mẫu thân, ngài nghỉ ngơi sao?" Hứa Thiên An thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. An Thi Duyệt buông xuống trong tay ngọc giản, ôn nhu nói, "Thiên An, vào đi." Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Hứa Thiên An đi đến, mang trên mặt mấy phần do dự. "Thế nào Thiên An? Có việc nói thẳng." An Thi Duyệt mở miệng hỏi. "Mẫu thân, An gia bên kia phái người đến truyền lời, nói ngoại tổ phụ muốn xin ngài trở về một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng." Hứa Thiên An thấp giọng nói rằng. An Thi Duyệt hơi sững sờ, buông xuống trong tay ngọc giản, "Phụ thân tìm ta, nhưng có nói là chuyện gì?" Hứa Thiên An lắc đầu, "Người tới không nói cụ thể chuyện gì, chỉ nói ngoại tổ phụ hy vọng ngài mau trở về một chuyến." An Thi Duyệt lông mày nhẹ chau lại, suy tư một lát sau gật đầu nói, "Tốt, ta đã biết. Thiên An, ngươi đi chuẩn bị một chút, theo ta cùng nhau về An gia." Hứa Thiên An cung kính lên tiếng, quay người rời đi. An Thi Duyệt nhẹ vỗ về có chút hở ra bụng dưới, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Từ khi nàng gả vào Hứa gia sau, phụ thân rất ít chủ động tìm nàng trở về, cho dù là có việc cũng biết trực tiếp tới Hứa gia tìm nàng hoặc là phu quân. Lần này đột nhiên gọi đến, chỉ sợ không phải cái gì việc nhỏ. Không bao lâu, An Thi Duyệt mang theo Hứa Thiên An đi tới An gia. An gia trong đại sảnh, An Trường Bình đang cùng mấy vị gia tộc trưởng lao thương nghị cái gì, thấy An Thi Duyệt đến, đám người nhao nhao đứng dậy đón lấy. "Thi Duyệt tới, nhanh ngồi." An Trường Bình trên mặt lộ ra nụ cười tự ái, ánh mắt lại không tự giác rơi vào nữ nhi trên bụng, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng. An Thi Duyệt hướng phụ thân thi lễ một cái, nói khẽ, "Phụ thân, ngài tìm nữ nhi trở về, thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu?" An Trường Bình thở dài, ra hiệu những người khác lui ra. Chờ trong đại sảnh chỉ còn lại có cha con hai người lúc, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Thi Duyệt, lần này bảo ngươi trở về, đúng là có việc muốn nhờ." An Thi Duyệt trong lòng căng thẳng, phụ thân mới nói. An Trường Bình trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, "Thi Duyệt à, ngươi cũng biết, từ khi Tam gia gia ngươi qua đời sau, An gia tình huống càng thêm gian nan. Bây giờ Nhan Tịch đã tới luyện khí viên mãn mấy năm, bây giờ lúc nào cũng có thể tiến hành phá cảnh, nhưng lại bởi vì thiếu khuyết trúc cơ đan mà chậm chạp không cách nào đột phá." An Thi Duyệt nghe vậy, trong lòng đã minh bạch mấy phần, phụ thân làm ớn. "Không sai." An Trường Bình gật đầu, nghe nói Hứa gia trong tay có dư trúc cơ đan, vi phụ muốn mặt dạy muốn nhờ một cái. "Đương nhiên, An gia sẽ không lấy không, nguyện ra 6 vạn linh thạch mua sắm." Tuy nói có chút thiếu đi, nhưng hắn dừng một chút, mặt lộ vẻ khó xử, 3 năm trước đây vì cho Nhan Tịch mua sắm trúc cơ đan, Tam gia gia ngươi bất hạnh ngộ hại, viên kia trúc cơ đan cũng tung tích không rõ. Bây giờ gia tộc thực sự bất lực lấy thêm ra càng nhiều linh thạch. An Thi Duyệt mặt lộ vẻ khó xử, "Phụ thân, việc này, nữ nhi chỉ sợ không làm chủ được. Trúc cơ đan chân quý, cho dù tại Hứa gia cũng là trọng yếu tài nguyên. Huống chi phụ thân vẫn chỉ là xuất ra 6 vạn linh thạch." An Trường Bình thở dài nói, "Vi phụ minh bạch, chỉ là Nhan Tịch thiên phú bất phàm, nếu có thể trúc cơ thành công, tương lai nhất định có thể trở thành nhị giai luyện đan sư. Chuyện này đối với An gia, đối Hứa gia đều hữu ích chỗ. Thi Duyệt, ngươi có thể hay không thay vi phụ hướng Trường Sinh chuyển đạt điều thỉnh cầu này?" An Thi Duyệt trầm tư một lát, gật đầu nói, "Phụ thân, nữ nhi sẽ đem việc này cáo tri phu quân. Nhưng cuối cùng như thế nào, quyền quyết định tại phu quân trong tay, mong rằng phụ thân lý giải." An Trường Bình lộ ra nụ cười vui mừng, "Có câu nói này của ngươi là đủ rồi. Bất luận kết quả như thế nào, toàn bộ An gia đều vô cùng cảm kích." Rời đi An gia sau, An Thi Duyệt tâm sự nặng nề trở lại Hứa phủ. Trạng ban tối, Hứa Trường Sinh từ chế phủ thất đi ra, đi vào An Thi Duyệt chỗ gian phòng. Thấy Thi Duyệt vẻ mặt không đúng, Hứa Trường Sinh lo lắng mà hỏi thăm, "Thi Duyệt, thế nào?" "Thế nhưng là thân thể khó chịu." An Thi Duyệt lắc đầu, thần sắc có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đem phụ thân sở cầu sự tình nêm hai nói. Hứa Trường Sinh nghe xong, trầm ngâm không nói. An Thi Duyệt thấy thế, vội vàng nói, "Phu quân như cảm thấy khó xử, không cần miễn cưỡng. Phụ thân cũng đã nói, bất luận kết quả như thế nào đều có thể lý giải." Hứa Trường Sinh nắm chặt tay của nàng, ấm giọng nói, "Thi Duyệt, người ta vợ chồng một thể, An gia sự tình chính là ta sự tình." Chỉ là hơi chút dừng lại sau, mở miệng nói, "Tuy nói ta Hứa gia trước mắt còn có 4 viên trúc cơ đan, nhưng trong nhà Thiên Phúc bọn người cần trúc cơ đan, mỗi một mai tất cả đều chân quý không thôi. Nếu như dễ dàng như thế đem trúc cơ đan chạy ra cho người ngoài, chỉ sợ An Thi Duyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nhưng vẫn dáng chống đỡ nụ cười, "Phu quân nói đúng, là Thi Duyệt cân nhắc không chu toàn." Hứa Trường Sinh gặp nàng bộ dáng như vậy, trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, vừa mới chuẩn bị nhà ra. An Thi Duyệt lại đột nhiên từ Hứa Trường Sinh trong ngực ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Phu quân, Thi Duyệt suy nghĩ rõ ràng, gia tộc tài nguyên sắc thực nên ưu tiên dùng tại người trong nhà trên thân. Nhan Tịch muội muội mặc dù cùng ta An gia huyết mạch tương liên, cuối cùng không phải Hứa gia người." Nàng cắn cắn môi, dường như quyết định giống như nói rằng, "Không bằng nhường Nhan Tịch muội muội gả vào Hứa gia như thế nào? Cứ như vậy, nàng liền không tính người ngoài." Hứa Trường Sinh nghe vậy sửng sở, lập tức bật cười, "Thi Duyệt, ngươi đây là?" An Thi Duyệt nghiêm túc nhìn xem Hứa Trường Sinh, "Phu quân, Nhan Tịch muội muội không chỉ có luyện đan thiên phú xuất chúng, dung mạo phẩm tính cũng là cực giai. Nếu có thể gả vào Hứa gia, đã có thể giải quyết trúc cơ đan vấn đề, lại có thể là Hứa gia tăng thêm một vị tương lai nhị giai luyện đan sư, há chẳng phải vẹn toàn đôi bên?" Hứa Trường Sinh nghe xong trong lòng có chút dao động khó có thể bình an, từ lần trước cùng An Nhan Tịch từ biệt, trong lòng liền sẽ trong lúc lơ đãng xuất hiện kia An Nhan Tịch sợ sợ làm người thương yêu bộ dáng, tăng thêm còn có luyện đan tiên phú càng làm cho hắn khát vọng không thôi. Chỉ có điều vì ngại mất mặt cùng là Thi Duyệt muội muội, Hứa Trường Sinh lúc này mới không có hành động, không phải đã sớm đi bắt đầu chuyển động. Bây giờ, bị An Thi Duyệt như thế nhắc lên, Hứa Trường Sinh ý nghĩ trong lòng rốt cuộc kìm nén không được. Bất quá tại Thi Duyệt trước mặt, chính mình cũng không thể biểu hiện quá mức hưng phấn, phải biết nữ nhân đều là ưa thích đen, còn lại là loại này của gần hang. Phu quân. An Thi Duyệt thấy Hứa Trường Sinh xuất thần, nhẹ giọng kêu. Hứa Trường Sinh lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng che giấu nội tâm rung động, giả ý cự tuyệt nói, "Thi Duyệt, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nhan Tịch cô nương tuổi tác còn nhẹ, lại có luyện đan thiên phú, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Như bởi vì một cái trúc cơ đan liền phu quân quá lo lắng, Tịch muội muội đối với ngài một mực trong lòng còn có cảm kích. Lần trước ngài giúp nàng cùng Hứa gia đạt thành đan dược hợp tác sau, nàng mỗi lần nhắc lên ngài, trong mắt đều mang ngưỡng mộ chi tình." An Thi Duyệt ngắt lời nói, nàng khẽ vuốt chính mình hở ra bụng dưới, huống hồ, "Ta bây giờ đang có thai, không thể phụng dưỡng phu quân. Vì Nguyệt tỷ tỷ lại muốn lo liệu gia sự, không cách nào phân thân. Nhược Nhan Tịch muội muội có thể gả tới, cũng có thể thay ta chiếu cố phu quân." Chương 469, An Nhan Tịch thái độ. Chương 469, An Nhan Tịch thái độ. Hứa Trường Sinh nhìn xem An Thi Duyệt thần tình nghiêm túc, trong lòng đã cảm động lại phức tạp, "Thi Duyệt, ngươi không cần như thế." "Phu quân." An Thi Duyệt nắm chặt Hứa Trường Sinh tay, "Ta là thực lòng vì Hứa gia cân nhắc. Nhan Tịch muội muội nếu có thể trở thành Hứa gia người, đối hai nhà đều có chỗ tốt." Húng chi trên mặt nàng hiện hiện một vẻ đỏ ửng, trong nhà dòng chính đệ tử vẫn là quá ít, nếu là có thể nhiều mấy vị đạo lữ chắc hẳn Hứa gia nhất định có thể càng nhanh vượt khởi, đến lúc đó An gia cũng có thể đi theo lên như diều gặp gió. Hứa Trường Sinh than nhẹ một tiếng, đem An Thi Duyệt ôm vào trong ngực, "Thi Duyệt, cảm ơn ngươi năng lực Hứa gia như thế suy nghĩ, nhưng việc này còn cần bạn bạc kỹ hơn, ít nhất phải hỏi một chút Nhan Tịch cô nương ý tứ." An Thi Duyệt tựa ở Hứa Trường Sinh đầu vai, nói khẽ, "Phu quân yên tâm, ta sẽ trước cùng Nhan Tịch muội muội nói chuyện. Nếu nàng không nguyện ý, việc này liền coi như thôi." Sau 3 ngày, An gia An Nhan Tịch ngay tại trong phòng luyện đan chuyên chú khống chế hỏa hầu, chợt nghe ngoài cửa truyền đến An Thi Duyệt thanh âm. "Nhan Tịch muội muội, nhưng tại bên trong." An Nhan Tịch vội vàng thu hồi linh lực, mở cửa phòng, "Thi Duyệt tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Mau mời vào." An Thi Duyệt đi vào đan phòng, nhìn xem trong lò sắp thành hình đan dược, tán thán nói, "Muội muội luyện đan thuật càng phát ra tinh xảo." An Nhan Tịch ngượng ngùng cười một tiếng, "Tỷ tỷ quá khen. Không biết tỷ tỷ hôm nay đến đây, thế nhưng là có việc." An Thi Duyệt nhẹ vỗ về ống tay áo, ánh mắt nhu hòa nhìn xem An Nhan Tịch, "Muội muội, tỷ tỷ hôm nay đến là muốn cùng ngươi thương lượng một cái chuyện trọng yếu." Nàng lôi kéo An Nhan Tịch tại đan phòng cái khác nhỏ trước bàn ngồi xuống, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trên bàn đan dược. "Tỷ tỷ cứ nói đừng ngại." An Nhan Tịch là An Thi Duyệt châm bên trên một chén linh trà, hương trà mở mịt ở giữa, nàng thanh lệ mặt mày lộ ra phá lệ dịu dàng. An Thi Duyệt tiếp nhận chén trà, trầm ngâm một lát, "Phụ thân ngày hôm trước nói với ta lên ngươi chúc cơ sự tình." An Nhan Tịch ngón tay khẽ run lên, ấm trà suýt nữa tuột tay. Nàng đội vàng ổn định, giải thích nói, "Thi Duyệt tỷ tỷ, không trách đại bá, là Nhan Tịch." Là Nhan Tịch không có nắm chắc tại không có trúc cơ đan dưới tình huống đột phá trúc cơ, đại bá cũng là vì Nhan Tịch mới đi cầu tỷ tỷ. "Nhan Tịch muội muội." An Thi Duyệt nhẹ nhàng nắm chặt An Nhan Tịch tay, ngừng có chút kích động An Nhan Tịch. "Nhan Tịch muội muội như hiện tại có một cái trúc cơ đan bày ở trước mặt, ngươi làm như thế nào?" An Nhan Tịch trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, lập tức vừa sáng lên quật cường quan mang, nếu có cơ hội thu hoạch được trúc cơ đan, Nhan Tịch nguyện nghiêng tất cả, đi thu hoạch được trúc cơ đan, chỉ vì đột phá trúc cơ, lấy cảm thấy an ủi ra ra trên trời có linh thiêng. An Thi Duyệt nhìn chăm chú muội muội bên mặt, đột nhiên hỏi, "Nhan Tịch, ngươi cảm thấy tỷ phu ngươi như thế nào?" Tỷ phu. An Nhan Tịch nhất thời không có kịp phản ứng, thính hai lại lặng lẽ đỏ lên. "Tỷ phu hắn đối xử mọi người ôn hòa, tu vi cao thâm, lại tinh thông chế phủ." Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ bé không thể nghe. Ngày ấy tại Hứa phủ, Hứa Trường Sinh đối nàng triển lộ đủ cười, đến nay nhớ tới vẫn nhường nàng trong lòng khẽ run. An Thi Duyệt đem An Nhan Tịch phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng đã co so đo, "Nhan Tịch, nếu để ngươi gả vào Hứa gia, ngươi có bằng lòng hay không?" "Cái gì?" An Nhan Tịch đột nhiên ngẩng đầu, chén trà bị đánh ngã. Nước trà trên bàn nhân mở một mảnh màu đậm vết tích. Nàng bối rối lau, ngón tay lại không nghe sai khiến run rẩy, "Tỷ tỷ chớ có nói đùa, ta cũng không phải là cho đùa." An Thi Duyệt để lại An Nhan Tịch tay, thanh âm êm dịu lại kiên định. Hứa gia bây giờ mặc dù còn có mấy viên trúc cơ đan tồn kho, nhưng Hứa gia vẫn có đông đảo dòng chính thành viên đều còn tại luyện khí kỳ chờ lấy trúc cơ đan đột phá, như Thiên Phúc Thiên An, Thiên Duyệt, Thiên Duệ bọn người tất cả đều tới luyện khí hậu kỳ, nhất là Thiên Phúc càng là luyện khí viên mãn. Trúc cơ đan đối Hứa gia tới nói cũng là 10 phần chất quý, rất khó chạy vào người ngoài trong tay. "Bất quá, nếu ngươi trở thành Hứa gia người, tự nhiên cũng có tư cách sử dụng. Hơn nữa, kể từ đó cũng có thể thật to làm dịu An gia khốn cảnh." An Nhan Tịch kinh ngạc nhìn qua An Thi Duyệt, trong mắt thủy quang liễm diễm. Nàng nhớ tới cái kia đem ra ra gì thể an toàn đưa về An gia cảnh tượng, nhớ tới cái kia tại ra ra linh tiền dịu dàng an ủi nàng nam tử, nhớ tới hắn nói về phù đạo lúc tinh thần phấn chấn bộ dáng, nhớ tới mấy năm trước, "Thi Duyệt tỷ tỷ, ta..." An Nhan Tịch há hốc mồm, lại không biết nên đáp lại ra sao. An Thi Duyệt than nhẹ một tiếng, "Nhan Tịch muội muội, tỷ tỷ cũng không phải là bức bách với ngươi. Nếu ngươi không nguyện ý, việc này liền coi như thôi, ta sẽ lại nghĩ những biện pháp khác giúp ngươi." "Không." An Nhan Tịch đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra phức tạp và mang, "Thi Duyệt tỷ tỷ, ta bằng lòng. Chỉ là gia tộc hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ta, nếu ta cứ như vậy gả vào Hứa gia, chỉ sợ trong tộc các trưởng lao." An Thi Duyệt hiểu rõ gật đầu, biết An Nhan Tịch trong lòng lo lắng. Nàng vỗ vỗ An Nhan Tịch tay, an ủi, "Nhan Tịch muội muội, ta minh bạch băn khoăn của ngươi. Như vậy đi, cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Sau 3 ngày, nếu ngươi quyết định tốt, liền do ta hay là phu quân tự mình đi cùng An gia các trưởng lao thương nghị việc này. nếu là ngươi không muốn, việc này coi như thôi, như thế nào? An Nhan Tịch mấp máy môi, nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt. Sau 3 ngày, An Thi Duyệt lần nữa đi vào An gia. An Nhan Tịch sớm đã tại phòng luyện đang chờ, nàng thân mang quần dài màu lam nhạt, vẻ mặt có chút khẩn trương nhưng lại mang theo một tia kiên định. Nhìn thấy An Thi Duyệt tiến đến, nàng đứng dậy hành lễ. An Thi Duyệt lo lắng hỏi, Nhan Tịch muội muội, suy nghĩ kỹ chưa? An Nhan Tịch hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói, tỷ tỷ, Nhan Tịch bằng lòng gả vào Hứa gia. An Thi Duyệt lộ ra nụ cười vui mừng, như thế rất tốt, ta hiện tại liền đi cùng các trưởng lao thương nghị. Nói xong, An Thi Duyệt liền rời đi phòng luyện đan, trực tiếp tiến về An Trường Bình thư phòng. Phụ thân, nữ nhi có việc thương lượng. An Thi Duyệt khẽ chọc cửa phòng. An Trường Bình thả ra trong tay sổ sách, ngẩng đầu lên nói, Thi Duyệt tới, mau vào. An Thi Duyệt đi vào thư phòng, đem cửa nhẹ nhàng cài đóng, vẻ mặt trịnh trọng, phụ thân, nữ nhi cùng phu quân thương nghị qua, liên quan tới Nhan Tịch trúc cơ một chuyện. An Trường Bình trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, Trường Sinh nói thế nào? An Thi Duyệt nhấp nhẹ bờ môi, chậm rãi nói rằng, phụ thân, phu quân nói trúc cơ đang đối Hứa gia mà nói chân quý giống nhau, trước mắt trong gia tộc nhiều vị đích hệ tử đệ đều nhu cầu cấp bách vật này, thực sự khó mà đem cho Hứa gia bên ngoài người sử dụng. An Trường Bình nghe vậy, trong mắt hào quang lập tức cảm đạm xuống, hắn cười khổ lắc đầu, vi phụ minh bạch, là An gia cơ cầu. Bất quá, An Thi Duyệt lời nói xoay chuyển, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén trà bên dưới, nữ nhi cũng là nghĩ ra một cái song toàn kế sách. An Trường Bình đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, Thi Duyệt, nói nhanh lên một chút xem. An Thi Duyệt hít sâu một hơi, hạ giọng nói, phụ thân, Hứa gia trước mắt tuy có mấy viên trúc cơ đan tồn kho, nhưng số lượng không nhiều, mỗi một mai đều càng chân quý. Bất quá phu quân từng nói qua, phàm là Hứa gia dòng chính, chỉ cần tu vi đã tới luyện khí viên mãn, hắn đều biết cho trúc cơ nhường đột phá trúc cơ. Như An gia huyết mạch gả vào Hứa gia, thì coi là Hứa gia dòng chính, có thể hưởng giống nhau tài nguyên. Chương 470, An gia cuối cùng quyết nghị. Chương 470, An gia cuối cùng quyết nghị. Trong thư phòng đống nhiên an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. An Trường Bình trong tay chén trà cách đất nước mở một đạo tế văn, nước trà theo mép bàn nhỏ xuống. Ý của ngươi là? An Trường Bình thanh âm có chút phát run. An Thi Duyệt nhìn thẳng An Trường Bình ánh mắt, nhường Nhan Tịch muội muội gả vào Hứa gia. Như thế, nàng chính là Hứa gia dòng chính, tự nhiên có tư cách sử dụng trúc cơ đan. Ngoài cửa sổ một trận gió thổi qua, phát động trên bàn trà sổ sách hoa hoa tác hưởng. An Trường Bình đột nhiên đứng người lên, Thi Duyệt, ngươi nói cái gì? An Thi Duyệt bình tĩnh nói lần nữa, phụ thân, nhược Nhan Tịch muội muội gả vào Hứa gia, liền trở thành Hứa gia dòng chính. Đến lúc đó không chỉ có trúc cơ đan có thể cho nàng, có thể được Hứa gia toàn lực vun trồng. Xác định An Thi Duyệt ý tứ, An Trường Bình ngã ngồi về trên ghế, sắc mặt biến ảo chập chờn, cái này phải biết An Nhan Tịch thế nhưng là An gia có thiên phú nhất đệ tử, An gia vì bồi dưỡng nàng thế nhưng là hao phí rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên. Bây giờ mắt thấy muốn đột phá trúc cơ trở thành nhị giai phụ sư, lại đưa nàng gả đi gia tộc. Nhưng nghĩ đến nếu là không có trúc cơ đan, An Nhan Tịch sợ là khó mà đột phá trúc cơ. An Trường Bình cau mày, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thi Duyệt, việc này không thể coi thường. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp. Nhan Tịch là An gia thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất tử đệ. Bây giờ càng là nhất giai cực phẩm luyện đan sư, nếu nàng gả vào Hứa gia, An gia tương lai luyện đan truyền thừa. Việc này liền xem như ta bằng lòng, An gia tộc nhân cũng sẽ không đáp ứng. An Thi Duyệt nói khẽ, phụ thân, nữ nhi minh bạch ngài lo lắng. Nhưng ngài ngẫm lại, Nhan Tịch nhược có thể trúc cơ thành công, tương lai trở thành nhị giai luyện đan sư. Cho dù thân ở Hứa gia, cũng sẽ không quên An gia ơn tài bồi. Thú hồ, Hứa gia cùng An gia vốn là quan hệ thông gia, huyết mạch tương liên, nàng gả vào Hứa gia sau, hai nhà quan hệ chỉ có thể càng thêm chặt chẽ. An Trường Bình trầm mặc thật lâu, do hỏi, Thi Duyệt, đây là ý tứ của ngươi vẫn là Trường Sinh ý tứ? An Thi Duyệt có chút túi đầu, nói khẽ, phụ thân, việc này là nữ nhi nói ra trước. Phu quân hắn cũng không phản đối. An Trường Bình trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp tục hỏi, Thi Duyệt, ngươi thành thật nói cho vi phụ, Trường Sinh đối Nhan Tịch nhưng có ý? An Thi Duyệt thanh âm càng nhẹ mấy phần, phu quân hắn đối Nhan Tịch muội muội có chút thưởng thức. Kia Nhan Tịch bên kia là có ý gì? An Trường Bình lại lần nữa hỏi. Phụ thân, Nhan Tịch muội muội bên kia, nữ nhi đã cùng nàng nói qua, nàng đối phu quân trong lòng còn có kính yêu, bằng lòng gả vào Hứa gia. Trong thư phòng nhất thời lâm vào trầm mặc, chỉ nghe trên mặt bàn không ngừng truyền đến gõ âm thanh. An Trường Bình bỗng nhiên dừng lại gõ mặt bàn ngón tay, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, cuối cùng thở dài một tiếng, ai, mà thôi, Nhan Tịch nhược có thể gả vào Hứa gia, không chỉ có trúc cơ có hy vọng, càng có thể được tới tốt hơn phát triển. Hứa gia bây giờ phát triển không ngừng, tài nguyên xa so với An gia phong phú. An Thi Duyệt nhãn tình sáng lên, ý của phụ thân là đồng ý. An Trường Bình nhẹ gật đầu, lập tức lại bổ sung nói rằng, bất quá việc này còn cần cùng gia tộc trưởng lao nhóm thương nghị, vi phụ cũng không thể một người làm cái này chủ. Phụ thân, vậy chuyện này còn cần ngài cùng trong tộc trưởng lao thương nghị một phen, nữ nhi liền cáo lui trước. An Thi Duyệt nói khẽ. Chờ An Thi Duyệt rời đi, An Trường Bình trong thư phòng đi qua đi lại, cau mày. Thật lâu, hắn thở dài một tiếng, gọi người hầu đi mời các vị trưởng lao đến phòng nghị sự, liền nói có chuyện quan trọng thương lượng. Một canh giờ sau, An gia trong phòng nghị sự bầu không khí ngưng trọng. Cái gì? Nhường Nhan Tịch gả vào Hứa gia? Đây tuyệt đối không được. Tam trưởng lão An Dương Hải vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng lên, Nhan Tịch nhưng là ta An gia những năm gần đây có thiên phú nhất luyện đan sư, vì bồi dưỡng nàng càng là hao phí ta An gia đông đảo tài nguyên. Nếu nàng gả vào Hứa gia, ta An gia đan đạo chuyển thừa làm sao bây giờ? Những năm này gia tộc hao tổn tài nguyên làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão An Dương Minh cau mày, gia chủ, ta cũng cảm thấy việc này không ổn. Nhan Tịch là ta An gia có tiềm lực nhất luyện đan sư, như gả vào Hứa gia, ta An gia đan đạo chuyển thừa há không đoạn tuyệt. Mấy vị trưởng lao khác cũng nhao nhao nói lời phản đối, đúng vậy A gia chủ, chúng ta An gia mặc dù không bằng Hứa gia thế lớn, nhưng cũng không thể dựa vào bán nữ nhi cầu phát triển a. Lập tức, trong phòng nghị sự ầm ĩ khắp trốn. An Trường Bình tùy ý đám người tranh luận, chờ thanh âm hơi dừng, mới chậm rãi mở miệng, "Chư vị, xin nghe ta một lời. Nhan Tịch nhược lưu tại An gia, không có trúc cơ đan, đời này khả năng đều khó mà đột phá trúc cơ. Một cái không cách nào trúc cơ luyện đan sư, lại có thể là An gia mang đến nhiều ít trợ lực." Câu nói này giống một chậu nước lạnh tưới vào đám người trên đầu, trong phòng nghị sự lập tức an tĩnh lại. An Trường Bình tiếp tục nói, "Thú hổ, Hứa gia bây giờ phát triển tình thế tấn mãnh, phía sau càng có Huyền Linh Tông quan hệ. Nếu có thể cùng Hứa gia tiến một bước tăng tiến quan hệ, đối ta An gia trăm lợi mà không có một hại." An Sương Hải vẫn chưa từ bỏ ý định, thế nhưng là gia chủ, chẳng lẽ ta An gia cần nhờ bán nữ nhi khả năng phát triển sao? Tam trưởng lao nói cẩn thận. An Trường Bình sầm mặt lại, việc này Nhan Tịch đã đồng ý, cũng không phải là ép buộc. Huống hồ hắn đảo mắt đám người, thanh âm trầm thấp, chư vị có thể từng nghĩ tới, nhược Nhan Tịch có thể ở Hứa gia trúc cơ thành công, tương lai trở thành nhị giai luyện đan sư, đối ta An gia ý vị như thế nào? Trong phòng nghị sự nhất thời yên tĩnh. Lúc này, An Trường Bình bỗng nhiên cao giọng nói rằng, các ngươi cho là ta bằng lòng nhường Nhan Tịch gả vào Hứa gia sao? Nhan Tịch là ta nhìn tận mắt lớn lên, ta đối tình cảm của nàng so với các ngươi càng sâu. Nhưng hiện thực bày ở trước mắt, không có trúc cơ đan, Nhan Tịch liền không cách nào trúc cơ. Không cách nào trúc cơ, thuật luyện đan của nàng liền khó mà tinh tiến. Cùng nói nhường nàng tại An gia phí thời gian cả đời, không bằng cho nàng một cái tốt hơn phát triển bình đại. Thấy mọi người trầm mặc, An Trường Bình ngữ khí hòa hoãn lại nói, Nhan Tịch gả vào Hứa gia sau, vẫn là An gia nữ nhi. Tương lai nàng như trở thành nhị giai luyện đan sư, chẳng lẽ sẽ quên An gia dưỡng dục tri ân sao? Đúng lúc này, phòng nghị sự cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, An Nhan Tịch chậm rãi đi đến. Nàng mặc một bộ thanh lịch váy trắng, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên định đảo mắt đám người. "Chư vị trưởng lão, Nhan Tịch tự nguyện gả vào Hứa gia." Thanh âm của nàng nhu hòa lại kiên định. An Sương Hải vội vàng nói, "Nhan Tịch, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Một khi gả vào Hứa gia Tam gia gia, Nhan Tịch đã nghĩ rất kỹ. Gia gia sinh tiền lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn thấy ta trúc cơ thành công, trở thành nhị giai luyện đan sư. Như lưu tại An gia, nguyện vọng này chỉ sợ khó mà thực hiện." An Nhan Tịch ngắt lời nói. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, "Thuấn hổ, Hứa tiền bối là người tốt. Ngày ấy hắn đem ra ra gì thể đưa về, lại giúp An gia cùng Hứa gia đạt thành đan dược hợp tác. Nhan Tịch bằng lòng gả cho hắn." Trong phòng nghị sự lặng ngắt như tờ. Thật lâu, An Sương Minh thở dài một tiếng, mà thôi, đã Nhan Tịch chính mình bằng lòng, chúng ta những lao gia hỏa này còn có cái gì có thể nói?" An Trường Bình đảo mắt đám người, "Như vậy, việc này quyết định như vậy đi." Chương 471, cưới vợ. Chương 471, cưới vợ. Thấy không có người lại nói lời phản đối, An Trường Bình gật gật đầu, "Tốt, đã như vậy thì phái người đi Hứa gia đáp lời a." Hứa phủ bên trong, Hứa Trường Sinh đang cùng Trần Vị Nguyệt, An Thi Duyệt bọn người ở tại thư phòng chờ đợi. "Phu quân, An gia bên kia thế nào còn không có tin tức chuyển đến?" Trần Vị Nguyệt có chút nóng nảy mà hỏi. Đối với Hứa Trường Sinh cùng An Nhan Tịch sự tình, nàng không chỉ có không có bất kỳ cái gì không vui, còn mười phần đồng ý, chỉ vì lấy tất cả đều đối Hứa gia có lợi. An Nhan Tịch gả vào Hứa gia sau, chẳng những có thể làm Hứa gia cấp tốc nhiều hơn một tên trúc cơ tu sĩ, ngoài ra nàng vẫn là một tên nhất giai cực phẩm luyện đan sư, trọng yếu nhất là còn có thể là Hứa gia sinh hạ dòng dõi, đối Hứa gia phát triển lớn mạnh có trợ giúp cực lớn. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, "Ừm, việc này dù sao quan hệ trọng đại, An gia cần một chút thời gian thương nghị cũng bình thường, không đội vàng được Phỉ Nguyệt." An Thi Duyệt nhẹ vỗ về chính mình hở ra phần bụng, ôn nhu nói, "Phỉ Nguyệt tỷ tỷ yên tâm, Nhan Tịch muội muội bản thân liền đối phu quân bản tâm tổn kính yêu, lại thêm bây giờ An gia vừa đội cần trúc cơ đan nhường Nhan Tịch muội muội đột phá, chắc hẳn nên sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là Nhan Tịch muội muội tựa như là An gia có thiên phú nhất tử đệ a, những năm gần đây càng là hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng, An gia sẽ dễ dàng như vậy thả người sao?" Trần Phỉ Nguyệt vẫn còn có chút lo âu hỏi. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, kiên định nói, "Phỉ Nguyệt không cần quá sầu lo. An gia như thật không nỡ Nhan Tịch, vậy chúng ta liền lấy lợi dụ chi, ta cũng không tin An gia có thể nhịn được." Đang nói, bên ngoài thư phòng đống nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. "Phu thân." An gia tam trưởng lão bây giờ tại trong chính sảnh chờ. Hứa Thiên Duyệt thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt liếc nhau, ba người lập tức đứng dậy tiến về chính sảnh. Trong chính sảnh, An gia tam trưởng lão An Sương Hải đang đứng chắp tay, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Thấy Hứa Trường Sinh bọn người tiến đến, hắn vội vàng chắp tay, gặp qua Hứa lao tổ, Trần tiền bối. Hứa Trường Sinh khoát tay áo, nói, "An trưởng lão không cần khách khí như thế, ngươi tự mình đến đây, thế nhưng là Nhan Tịch chuyện này các ngươi An gia đã có quyết đoán." An Sương Hải hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Thứ không dám giấu giếm, việc này tại An gia nội bộ tranh luận khá lớn. Nhan Tịch chính là ta An gia trăm năm khó gặp một lần luyện đan kỳ tài, càng là tam ca của ta sinh tiền thương yêu nhất tôn nữ." Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng Hứa Trường Sinh, "Bất quá, trải qua gia chủ cùng chư vị trưởng lão thương nghị, cân nhắc tới Nhan Tịch tiền đồ cùng hai nhà quan hệ, An gia đồng ý đem Nhan Tịch gả cho Hứa lão tổ." Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, An gia có thể làm ra như thế quyết định, đúng là không dễ. "Mời An trưởng lão yên tâm, Nhan Tịch gả vào Hứa gia sau, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng." An Sương Hải gật gật đầu, tiếp tục nói, "Hứa lão tổ, ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta, Nhan Tịch gả vào Hứa gia sau, nhất định phải cam đoan nàng có thể được tới một cái trúc cơ đan, trợ nàng đột phá trúc cơ. Hứa Trường Sinh nghe xong, cười ha ha một tiếng nói, đây là tự nhiên. Chờ Nhan Tịch gả vào Hứa gia sau, ta Hứa gia không chỉ có cung cấp nàng trúc cơ đan, ngay cả đột phá trúc cơ dùng trúc cơ linh vật cũng đều bao hết. An Dương Hải thấy thế, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng, tốt. Hứa lão tổ quả nhiên thông khoái. Kia môn hôn sự này quyết định như vậy đi. Hứa Trường Sinh trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, An trưởng lão sáng suốt. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng chúng ta bây giờ liền thương định hôn kỳ như thế nào. Đám người thương nghị một phen sau, cuối cùng đem hôn kỳ ổn định ở đầu tháng 6/7. 3 ngày sau, Hứa phủ trước cửa. Hứa Thiên Thành thân mang hoa phục, đi theo phía sau một đội Hứa gia tử đệ, giơ lên chiếu nặng xính lễ, trùng trùng điệp điệp hướng An gia đi đến. Mau nhìn, đây không phải là Hứa gia chủ sao? Hứa gia làm cái gì vậy? Thế nào mang theo nhiều đồ như vậy? Đồ đần, cái này xem xét chính là đi tới xính lễ a. Trời a, nhiều như vậy xính lễ, không biết là ai may mắn có thể gả vào Hứa gia a. Ta nghe nói tựa như là Hứa gia Hứa lão tổ muốn cưới An gia người. Cái gì Hứa lão tổ tự mình cưới vợ? Còn có kia An gia, ta thế nào chưa nghe nói qua Bách Quả Thành còn có cái này số 1 gia tộc. Ai nha, ngươi tin tức này cũng quá không linh thông. An gia mặc dù không phải thành nội cựu đại trúc cơ gia tộc, nhưng đã từng thế nhưng là cao cao tại thượng đan đạo gia tộc. Tuy nói hiện tại đã xuống dốc, nhưng so với đồng dạng luyện khí gia tộc vẫn không thể khinh thường. Một cái tu sĩ cao gầy vô đồng bạn bả vai nói rằng, thật hay giả? Cái kia mập tu sĩ trừng to mắt. Lúc này hai bên đường phố các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Xính lễ đội ngũ phía trước nhất là hai dương lóe ra linh quang thượng phẩm linh thạch, mỗi dương trọn vẹn 10.000 mai, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Theo sát phía sau là số chồng phụ lục, trong đó không thiếu nhị giai phụ lục thân ảnh. Lại sau này thì là các loại chân quý linh tài, đan dược, pháp khí, rực rỡ muôn màu, nhìn thấy người hoa mắt. Hai bên đường phố các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Cái này xính lễ, ít ra trị 2 vạn linh thạch a. Đầu chỉ là kia hai dương linh thạch liền đáng giá 2 vạn, chớ nói chi là những đùa chú kia cùng pháp khí Hứa lao tổ thật là đại thủ đa. Trong đám người thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. An phủ trước cửa, An Trường Bình sớm đã xuất lĩnh trong tộc trưởng lao chờ đợi ở đây. Nhìn thấy như thế phong phú xính lễ, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, An gia đám người cũng không nhịn được hít sâu một hơi. An gia chủ, phụ thân mệnh ta đến đây hạ xính, đây là danh mục quà tặng. Hứa Thiên Thành tiến lên hành lễ, thanh âm to nói, hắn xuất ra một phần thiếp vàng danh mục quà tặng. An Trường Bình tiếp nhận danh mục quà tặng, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít nhóm lấy hạ phẩm linh thạch 2 mai, nhị giai hạ phẩm phù lục 20 tấm, nhất giai cực phẩm đan dược 50 bình, nhất giai cực phẩm phù lục 100 tờ, nhất giai linh tài 1 số. Phần này hậu lễ đủ để bù đắp được An gia mấy năm thu nhập. An Trường Bình tay run nhẹ nhẹ, cố tự chấn định nói, Hứa gia chủ khách khí, mời vào thư nội tưởng đàm luận. Một ngày này, toàn bộ Bách Quả Thành đều sôi trào. Nghe nói không, Hứa lao tổ muốn lấy vợ. Ta nhớ được Hứa lao tổ lần trước kết hôn giống như vài thập niên trước đi. Bây giờ qua mấy thập niên, không ngờ lấy vợ. Ta còn nghe nói, lần này cưới vẫn là An gia người, nghe nói mới hơn 40 tuổi. Hứa lao tổ thật sự là có phúc lớn à, đều lên 100 tuổi còn có thể cưới vợ, đây chính là trúc cơ đại năng mị lực sao? Ngươi đừng nói, Hứa lao tổ kết hôn nghe nói quang xính lễ giá trị liền có 50.000 linh thạch. Ngươi có thể sao? Chậc chậc, Hứa gia hiện tại thật sự là tài đại khí thô. Trà lâu tiểu quán bên trong, các tu sĩ châu đầu ghé thai, chủ đề đều vây quanh trận này sắp đến hôn sự. Mà giờ khắc này, Hứa phủ bên trong, Hứa Trường Sinh ngay tại chế phủ trong phòng chuyên chú vẽ phù lục, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Phu thân. Hứa Thiên Thành vội vàng đẩy cửa vào, mang trên mặt vẻ hưng phấn, xính lễ đã đưa đến An gia, hôn sự định vào cuối tháng 7. Hứa Trường Sinh buông xuống phù bút, trong mắt lóe lên mỉm cười, rất tốt. Thiên Thành, trong khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi chuẩn bị một chút hôn lễ công việc. Hứa Thiên Thành cung kính đáp, phụ thân yên tâm, việc này nhất định xử lý thỏa đáng. Chờ Hứa Thiên Thành sau khi rời đi, Hứa Trường Sinh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua An gia phương hướng, khóe miệng có chút dương lên. Chương 472, ngày đại hôn, tiệc cưới phía trên. Chương 472, ngày đại hôn, tiệc cưới phía trên. Cùng lúc đó, Bách Quả Thành, Lâm gia. Gia chủ, tiên Hứa gia Hứa Trường Sinh không ngờ muốn lấy vợ, thật đúng là tinh lực rồi dào đâu. Lâm gia thật dài lão cảm thán nói, lập tức nhìn về phía Lâm Bá Thiên dò hỏi, gia chủ, lần này chúng ta muốn hay không phải người đi tham gia kia Hứa Trường Sinh hôn lễ? Lâm Bá Thiên buốt râu, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, trong mắt hàn quang lấp lóe, đi, đương nhiên muốn đi. Không chỉ có muốn đi, còn muốn chuẩn bị lên một phần hậu lễ. Thế nhưng là gia chủ, chúng ta Lâm gia cùng Hứa gia. Lâm Bá Thiên giơ tay lên một cái, cắt ngang nói rằng, tu tiên giới không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Huống hồ Tô La Triệu Tam nhà mong muốn lấy Hứa gia đến ngăn chặn ta Lâm gia phát triển, ta Lâm gia lại không bằng bọn hắn mong muốn một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Hôn lễ ngày đó, toàn bộ Bách Quả Thành răng đèn kết hoa. Hứa phủ trước cửa phủ lên thảm đỏ, một mực kéo dài đến An gia cửa ra vào. Hai bên đường phố chật ních đến đây xem lễ tu sĩ, vô cùng náo nhiệt. Giờ lành đã đến, theo một đạo cao giọng, một đội mặc áo đỏ nhạc sĩ tấu lên vui mừng nhạc khúc. An phủ đại môn từ từ mở ra, thân mang ngũ phượng khăn quàng vai An Nhan Tịch tại thị nữ nâng đỡ chậm rãi mà ra. Đầu nàng mang đỏ sa, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này thức tha dáng người đã để vây xem đám người phát ra trận trận tán thưởng. Hứa Trường Sinh thân mang đỏ chót hỉ bảo, tự mình lái trang trí hoa lệ linh trước ngựa tới đón thân. Khi hắn nhìn thấy An Nhan Tịch một phút này, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Nhan Tịch, mời lên xe. Hứa Trường Sinh vươn tay, thanh âm dịu dàng. An Nhan Tịch thân thể mềm mại khẽ run, đem thon thon tay ngọc để vào Hứa Trường Sinh lòng bàn tay, nói khẽ, "Ân a." Đón dâu đội ngũ tại vạn chúng chú mục bên trong chậm rãi trở về Hứa phủ, ven đường tung xuống linh quả, linh đan dẫn tới vây xem tu sĩ tranh nhau cướp đoạt, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Hứa phủ trong chính sảnh, Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt sớm đã thịnh trang chờ. Tu sửa người đến, hai người trên mặt đều mang nụ cười chân thành. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, tại mấy tiếng cao giọng phụ sướng bên trong, Hứa Trường Sinh cùng An Nhan Tịch hoàn thành nghi thức. Trên yến tiệc, ăn uống linh đình, khách khứa như mây. Hứa phủ trong chính sảnh, tám cái gỗ tử đàn bàn lớn theo thứ tự gạt ra, mỗi bàn đều ngồi đầy bách quả thành bên trong có mặt mũi tu sĩ. Vị trí cao nhất chủ bên cạnh bàn, Hứa Trường Sinh thân mang đỏ chót hỉ bào, Trần Phỉ Nguyệt ngồi tại bên cạnh, mang trên mặt vừa vặn nụ cười. Lâm gia tới, theo một tiếng hét to, trong sảnh đám người nhao nhao ghé mắt. Chỉ thấy một vị thân mang màu xanh sẫm trường bào nam tử trung niên nhanh chân đi vào, đi theo phía sau hai tên tùy tùng, trong tay bưng lấy một cái hộp ngọc tinh xảo. Lâm gia nhị trưởng lão Lâm Ba Sơn, đại biểu Lâm gia đến đây chúc mừng Hứa lão tổ tân hôn niềm vui. Nam tử trung niên thanh âm to, chắp tay hành lễ. Trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Phải biết Lâm gia xem như bách quả thành đệ nhất đại gia tộc, từ trước đến nay đối gia tộc khác thái độ kiêu căng. Hôm nay không chỉ có phái thực quyền trưởng lão đến đây, vẫn là từ nhị trưởng lão tự thân xuất mã, phần này lễ ngộ thực sự ngoài dự liệu. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, đứng dậy đón lấy, Lâm trưởng lão đường xa mà đến, hứa mộ hết sức vinh hạnh. Lâm Ba Sơn cười ha ha một tiếng, ra hiệu tùy tùng dâng lên một quà, Hứa đạo hữu chỉ là lễ mọn, không thành kính ý đây là một đối hai giai long phượng đồng tâm đeo người đeo vừa ý tương thông, tăng tiến đạo lữ tình cảm. Hứa Trường Sinh mở hộp ngọc ra, lập tức một cô ôn nhuận linh quang tràn ra. Chỉ thấy trong hộp nằm một đôi bóng ánh sáng long lanh ngọc bội, một long một phượng, sinh động như thật, linh khí bức người. Cái này, Hứa Trường Sinh trong lòng còi báo động đại tác. Nhị giai trung phẩm pháp khí bản thân liền không tiện nghi, chớ nói chi là loại này đặc thù pháp khí, giá trị ít ra tại mấy vạn linh thạch. Lâm gia bỗng nhiên đưa lên nặng như thế lễ, tất có kỳ quặc. Lâm trưởng lão quá khách khí, ngày khác hứa mộ ổn thỏa đến nhà bái tạ Lâm gia chủ. Hứa Trường Sinh bất động thanh sắc tiếp nhận quà. Lâm Bá Sơn cười ý vị thâm trường cười, Hứa lão tổ không cần khách khí. Gia chủ thường nói, bách quả thành các đại gia tộc vốn nên đồng khí liên chi, giúp đỡ lẫn nhau. Nhất là giống Hứa lão tổ còn trẻ như vậy có triển vọng tu sĩ, càng nên thân cận nhiều hơn mới là. Lời nói này thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Đang ngồi tu sĩ nghe vậy, sắc mặt đều biến trở nên tế nhị. Tô gia tới, lại một tiếng thông báo vang lên, chỉ thấy một vị lão giả tóc trắng mang theo mấy tên đệ tử trẻ tuổi đi vào. Lão giả khuôn mặt gầy gò, thân mang một bộ trắng thuần trường bào, ống tay áo thêu lên đan đỉnh đường vân, chính là Tô gia tam trưởng lão Tô Minh Viễn. Tô Minh Viễn chắp tay hành lễ, nhìn thấy một bên Lâm Bá Sơn, thanh âm lại có chút lạnh nhạt nói rằng: "Hứa đạo hữu, chúc mừng chúc mừng, đây là ta Tô gia chuẩn bị chút lễ mọn." Tùy hành Tô gia đệ tử nâng lên một cái hộp gấm, mở ra sau bên trong chỉnh tề trưng bày 10 bình đan dược. Nhất giai thượng phẩm dưỡng thần đan 10 bình, trợ Hứa lão tổ tân hôn hài hòa, sảng khoái tinh thần. Tô gia đệ tử cao giọng quát. Hứa Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, Tô gia xem như bách quả thành đan đạo thế gia. Bây giờ chính mình cưới An gia luyện đan thiên tài, Tô gia tự nhiên không vui. Vì vậy Tô gia đánh lấy đưa dưỡng thần đan cùng cuối cùng câu này sảng khoái tinh thần, ở bề ngoài là tại chúc mừng thực tế lại tại cảnh cáo chính mình. Đa tạ Tô trưởng lão. Hứa Trường Sinh cười ha ha một tiếng lạnh nhạt tiếp nhận, cũng không quá nhiều để ý dù sao hắn hứa ra trong thời gian ngắn là không có phát triển đan dược sản nghiệp dự định, chỉ cần bảo trụ hứa ra trước mắt sản nghiệp liền có thể. Chờ đằng sau hứa ra tích lũy tới đầy đủ nội tình sau, chính là hứa ra chính thức tiến quân đan dược sản nghiệp thời điểm, đến lúc đó Tô gia cho dù muốn ngăn cản chỉ sợ cũng đã chậm. Chẳng qua trước mắt, còn cần cậu ở, ổn định những người trước mắt này. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp gia, Triệu gia các gia tộc đại biểu cũng lần lượt tiến lên phía trước nói chúc. Nhưng cùng trước kia khác biệt chính là những gia tộc này đại biểu rõ ràng đối Hứa Trường Sinh nhiều hơn mấy phần xa cách, trong lúc nói chuyện cũng thiếu ngày xưa thân thiện. Tiến hội hơn phân nửa, Hứa Trường Sinh nói rằng: "Các vị đạo hữu, hôm nay nhận được hậu ái, đến đây tham gia Hứa Mộ tiệc cưới." Hứa Trường Sinh nâng chén đảo mắt đám người, mặt mỉm cười, chỉ là Hứa Mộ không thắng tiểu lực, tăng thêm hôm nay còn có trọng yếu hơn sự tình, chỉ sợ muốn xin được cáo lui trước. Tiếp xuống liền từ quyền tử thiên thành thay ta chiêu đãi các vị, mong rằng chư vị tận hứng mà về. Dứt lời, hắn đem trong chén linh tửu uống một hơi cạn sạch, hướng đám người chắp tay thăm hỏi. Trong sảnh tân khách nhao nhao đứng dậy đáp lễ. Hứa lão tổ khách khí, chúc Hứa lão tổ tân hôn mỹ mãn. Tại một mảnh chúc phúc âm thanh bên trong, Hứa Trường Sinh chậm rãi rời tiệc. Trần Phỉ Nguyệt thấy thế, cũng lặng yên đứng dậy, đi theo tại Hứa Trường Sinh sau lưng. Đi ra chính sảnh, xuyên qua mấy đạo hành lang, Hứa Trường Sinh dừng bước lại, quay người nhìn về phía Trần Phỉ Nguyệt, "Phỉ Nguyệt, thế nào theo tới?" Trần Phỉ Nguyệt hé miệng cười một tiếng, trong mắt mang theo vài phần danh mãnh, "Phu quân đây là muốn đi động phòng. Thiếp thân chuyên tới để đưa tiễn phu quân." Hứa Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, trên mặt hiện hiện vẻ lúng túng, "Phỉ Nguyệt, phu quân không cần giải thích." Trần Phỉ Nguyệt tiến lên một bước, là Hứa Trường Sinh làm sửa lại một chút vào áo, ôn nhu nói, "Nhan Tịch muội muội mới đến, khó tránh khỏi khẩn trương." Phu quân chờ một lúc cần phải dịu dàng chút, Hứa Trường Sinh nắm chặt Trần Phỉ Nguyệt tay, thấp giọng nói, "Phỉ Nguyệt, ngươi..." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ngắt lời nói, "Phu quân, thiếp thân là thật tâm thật ý Nhan Tịch muội muội thiên phú xuất chúng, lại đối phu quân trong lòng còn có ái mộ, có thể được nàng thành đạo lữ, là hứa gia chi phúc. Thiếp thân chỉ mong có thể cùng Nhan Tịch muội muội cùng nhau là hứa gia tương lai cố gắng phấn đấu." Chương 473, đêm động phòng hoa chúc chương 473. Đêm động phòng hoa chúc dưới ánh trăng, Trần Phỉ Nguyệt đôi mắt như mặt nước dịu dàng. Hứa Trường Sinh trong lòng ấm áp, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, "Phỉ Nguyệt, có thể được ngươi dạng này hiền nội trợ, là ta Hứa Trường Sinh mấy đời đã tu luyện phúc phận. Trần Phỉ Nguyệt tựa ở Hứa Trường Sinh đầu vai, nói khẽ, mau đi đi, đừng để Nhan Tịch muội muội sốt ruột chờ. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, buông ra ôm ấp, quay người hướng tân phòng đi đến. Tân phòng ở vào Hứa phủ hậu viện một chỗ trung tâm biệt lạc, giờ phút này răng đèn kết hoa, khắp nơi lộ ra vui mừng. Trước cửa hai tên thị nữ thấy Hứa Trường Sinh đến, liền vội vàng hành lễ, lao tổ. Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, các ngươi đi xuống đi. Chờ thị nữ lui ra, Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, đẩy ra tân phòng khắc hoa cửa gỗ. Trong phòng đến đỏ cao chiếu, vui mừng hớn hở. An Nhan Tịch ngồi ngay ngắn ở mép giường, đầu đội đỏ xà, hai tay trùng điệp đặt ở trên gối, lộ ra đoan trang mà khẩn trương. Nghe được tiếng mở cửa, thân thể của nàng rõ ràng run lên, ngón tay không tự giác rào gấp gáp áo. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng đóng cửa phòng, chậm rãi đi đến An Nhan Tịch trước mặt. Nhan Tịch, hắn nhẹ giọng kêu. An Nhan Tịch khẽ ngẩng đầu, đỏ xa hạ mơ hồ có thể thấy được nàng tình xảo hình dáng. Phu quân thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, mang theo rõ ràng run rẩy. Hứa Trường Sinh trong lòng mềm nhũn, đưa tay nhẹ nhàng xốc lên nàng đỏ xa. Dưới ánh đến, An Nhan Tịch dung nhan hoàn toàn triển lộ, mày liễu hạ là một đôi như thu thủy giống như thanh tịnh đôi mắt, mũi rất cao, như anh đào môi đỏ. Giờ phút này nàng hai gò má ửng hồng, trong mắt mang theo vài phần ngượng ngùng cùng bất an, tăng thêm mấy phần động nhân. Thật đẹp. Hứa Trường Sinh từ đáy lòng tán thưởng. An Nhan Tịch nghe vậy, trên mặt đỏ ửng càng lớn, cúi đầu xuống không dám cùng Hứa Trường Sinh đối mặt, phu quân quá khen. Hứa Trường Sinh tại nàng bên cạnh ngồi xuống, ấm giọng nói, Nhan Tịch, không cần thận trọng. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của ngươi, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt. An Nhan Tịch nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm nhỏ yếu, ừm. Nhan Tịch cũng biết tận tâm phụng dưỡng phu quân Hứa Trường Sinh gặp nàng vẫn như cũ câu nệ, liền nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi gần nhất luyện đan còn thuận lợi. Nâng lên luyện đan, An Nhan Tịch ánh mắt lập tức phát sáng lên, về phu quân, mấy ngày trước đây ta lại luyện chế thành công ra một lò nhất giai cực phẩm tụ khí đan, tỷ lệ thành đan đạt đến 2 thành. Hứa Trường Sinh cười một cái nói, Nhan Tịch ngươi có thể ở bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới nhất giai cực phẩm luyện đan sư trình độ, thực sự khó được. Chờ trong khoảng thời gian này về sau, ngươi liền bắt đầu bế quan a, sau đó ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt đột phá trúc cơ đan cùng đối ứng trúc cơ linh vật. An Nhan Tịch nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, trong mắt trong nháy mắt nổi lên nóng ánh nước mắt. Nàng chăm chú nắm lấy áo cưới góc áo, thanh âm nước nở nói, phu quân, cảm ơn ngươi. Hứa Trường Sinh dịu dàng lau đi khỏe mắt nàng nước mắt, nha đầu ngốc, ngươi đã nhập ta Hứa gia chi môn, chính là ta Hứa Trường Sinh người giúp ngươi trúc cơ, vốn là việc nằm trong phận sự. Trong ánh đến chập chờn, An Nhan Tịch đống nhiên đứng dậy, tại Hứa Trường Sinh trước mặt uyển chuyển hạ bái, phu quân đại ân, Nhan Tịch đời này khó báo, ngày khác nếu có thể trúc cơ thành công, nhất định đem hết khả năng là Hứa gia luyện chế càng nhiều đan dược. Hứa Trường Sinh liền tranh thủ nàng đỡ dậy, đã thấy thiếu nữ trong mắt lóe ra dị dạng hào quang. Nàng đống nhiên cầm ngược Hứa Trường Sinh tay, thanh âm nhẹ như muỗi vo ve, phu quân, tối nay nhường Nhan Tịch thật tốt phục thị ngài. Hứa Trường Sinh hơi sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, tốt, sắc trời đã tối, chúng ta bây giờ liền bắt đầu nghỉ ngơi đi. Nến đỏ cao chiếu, An Nhan Tịch ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng giải khai bên hông bộ mang áo cưới như cánh hoa giống như tầng tầng trở xuống. Ánh nến chiếu rọi, thiếu nữ mỡ đông giống như da thịt hiện ra, chân châu giống như con trạch, xương vai xanh như cánh bướm giống như tinh xảo, vòng eo không đủ một nắm. Phu quân, An Nhan Tịch thanh âm hơi run như gió qua dây đàn, tóc xanh rủ xuống che lại hé mở phù dung mặt. Hứa Trường Sinh đưa tay phất qua mạ vàng chân cầm đến, tam trọng màn lụa ứng thanh rủ xuống, đem cả phòng xuân quang lồng tại trong cơn mông lung. Ngoài trướng chỉ còn lại một đôi nến đỏ lặng lặng tiêu đốt, chiếu ra màn lụa bên trên giao thoa thân ảnh. Ánh đến chập chờn, chiếu rọi ra hai người trùng điệp thân ảnh. Hồng trướng nhẹ rủ xuống, che đậy một phòng xuân sắc. Tình lược 10 bậc chữ. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, An Nhan Tịch đối diện kính trải vớt tóc mây, trong gương đồng phản chiếu ra cần cổ một vệ son phân sắc vết tích. Nàng cuốn quýt bó lấy cổ áo, lại nghe thấy sau lưng chuyển đến cười nhẹ. Giấu cái gì đâu, Nhan Tịch đã thành đạo lữ, những này khuê các chi nhạc. Hứa Trường Sinh đem mạ vàng châm gài tóc nghiêng cắm vào nàng trong tóc. Phu quân, An Nhan Tịch xấu hổ đi che miệng của hắn, lại bị nhân thể đưa vào trong ngực. Gió sớm phất động chứng mạng, trong phòng lại lần nữa hù dọa một phòng kiều diễm. Cho đến mặt trời lên cao, hai người lúc này mới chậm chậm ra khỏi phòng. Hứa Trường Sinh nắm An Nhan Tịch tay đi ra cửa phòng lúc, dương quang vừa vặn vẩy vào trong đình viện linh thực bên trên, chiếu ra một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Phu quân, An Nhan Tịch gương mặt từng đỏ, thanh âm êm dịu, chúng ta muộn như vậy lên, có thể hay không? Hứa Trường Sinh cười nắm tay nàng, không sao, tân hôn hài hòa, tất cả mọi người lý giải. Hai người mới vừa đi tới hành lang chỗ, chỉ thấy Trần Phỉ Nguyệt đâm đầu đi tới, trong tay còn bưng lấy một cái tinh xảo linh hộp. Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, An Nhan Tịch liền vội vàng hành lễ, trên mặt hiện hiện một vẻ đỏ bừng. Trần Phỉ Nguyệt dịu dàng đỡ dậy nàng, Nhan Tịch muội muội không cần đa lễ. Đây là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị linh điện, hôm qua mệnh muốn chết ta, mau thừa dịp ăn nóng a. An Nhan Tịch được sủng ái mà lo sợ tiếp nhận linh hộp, đa tạ tỷ tỷ. Không bao lâu, chờ An Nhan Tịch hưởng thụ xong linh trong hộp linh thực, Hứa Trường Sinh mở miệng nói, Nhan Tịch ngươi trong khoảng thời gian này liền chuẩn bị cẩn thận bế quan a, đợi chút nữa ta liền để người đem trúc cơ đan cùng trúc cơ cần thiết trúc cơ linh vật đưa cho ngươi, ngươi tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đột phá trúc cơ. An Nhan Tịch nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng chờ mong, phu quân yên tâm, Nhan Tịch định không phụ kỳ vọng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chờ Nhan Tịch thành công trúc cơ, Hứa gia lại đem nhiều một vị trúc cơ tu sĩ, thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Đây cũng là vì cái gì Hứa Trường Sinh cho dù rất thèm luyện đan tiên phú, nhưng thế nào muộn cũng không có cường hóa dòng dõi trọng yếu nguyên nhân. Bây giờ An Nhan Tịch đã có 52 tuổi, như tối hôm qua liền thai nghén dòng dõi, như vậy thế tất sẽ để cho Nhan Tịch đột phá trúc cơ thời gian lại sau này đẩy cái 2-3 năm. Đương nhiên chỉ là muộn đột phá trúc cơ mấy năm, nhưng cái này trình độ nào đó lại đủ để có thể ảnh hưởng đến một cái tu sĩ tương lai. Ngoài ra, Hứa Trường Sinh cũng là vừa mới cường hóa xong một cái dòng dõi, trong tay linh thạch cũng tiêu hao hầu như không còn, vừa vặn thừa dịp nhường An Nhan Tịch đột phá trúc cơ thời gian, thật tốt góp nhặt một chút trong tay linh thạch. Cùng lúc đó, Hứa gia phụ thuộc gia tộc, Dương gia trong phủ đệ. Dương gia gia chủ Dương An triệu tập trong tộc mấy vị hạch tâm trưởng lão, ngay tại trong phòng nghị sự mật đàm. Chương 474, Dương gia ý nghị chương 474, Dương gia ý nghị chư vị, An gia bây giờ đã có hai vị nữ tử gả vào Hứa gia. Nhất là An Thi Duyệt, càng là được đến Hứa lão tổ ưu ái, thành công đột phá trúc cơ, trở thành Hứa gia chủ mẫu một trong. Dương An đảo mắt đám người, trong giọng nói mang theo vài phần không cam lòng, ta Dương gia cùng là Hứa gia phụ thuộc, lại chậm chạp chưa thể cùng Hứa gia sáng tạo càng sâu quan hệ, cứ thế mãi, ta Dương gia sợ rằng sẽ bị An gia hoàn toàn vượt trên một đầu. Dương gia đại trưởng lão Dương Thái cau mày, trầm giọng nói, gia chủ nói cực phải. An gia bây giờ có An Thi Duyệt cùng An Nhan Tịch hai vị tại Hứa gia, địa vị tự nhiên nước lên thì trở lên. Như An Nhan Tịch thành công trúc cơ, An gia tại Hứa gia trong mắt phân lượng thì càng nặng. Nhị trưởng lão Dương Tùng trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói rằng, gia chủ, ta Dương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, Dương Thanh Tuyết thiên phú không tầm thường. Tuy chỉ có thất phẩm linh căn, nhưng dung mạo xuất chúng, tính cách dịu dàng, không bằng Dương Thái hai mắt tỏa sáng, lão nhị ngươi nói là, đem Thanh Tuyết gả cho Hứa gia. Thế nhưng là Thanh Tuyết nhưng là ta Dương là số không nhiều thất phẩm linh căn đệ tử một trong, tương lai thậm chí có đột phá trúc cơ khả năng, dạng này không tốt lắm đâu. Dương Thái lời nói nhường trong phòng nghị sự nhất thời lâm vào trầm mặc. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều tại cân nhắc lợi hại. Dương An khẽ chọc mặt bàn, chậm rãi mở miệng, đại trưởng lão lo lắng không phải không có lý. Thanh Tuyết đúng là ta Dương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong tư chất người nổi bật. Nếu nàng có thể đột phá trúc cơ, đối ta Dương gia tự nhiên rất có ích lợi. Hắn lời nói xoay chuyển, nhưng chư vị ngẫm lại, như Thanh Tuyết không có trúc cơ đan phụ trợ, có thể có mấy phần chắc chắn có thể đột phá trúc cơ. Còn có cái này trúc cơ đan đối với chúng ta luyện khí gia tộc tới nói, ý vị như thế nào, các ngươi cũng tin tưởng. Nhị trưởng lão Dương Tùng lập tức nói tiếp, gia chủ anh minh. Hắn An gia có thể đem trong nhà có thiên tài nữ tử đưa vào Hứa gia, vì cái gì ta Dương gia liền không thể? Hứa gia bây giờ như mặt trời ban trưa, không chỉ có được nhiều vị trúc cơ tu sĩ, càng là trở thành bách quả minh bên trong một viên. Nếu có thể tới thông gia, ta Dương gia lấy được tài nguyên cùng nhân mạch, xa không phải nhiều một vị thất phẩm linh căn thiên tài tử đệ so sánh. Tam trưởng lão Dương Lâm lại cao mày nói, có thể Hứa lao tổ đã có 4 vị đạo lữ, tăng thêm trong đó một vị vẫn là vừa mới cưới, chỉ sợ Hứa lao tổ trong thời gian ngắn rất khó lại có ý tưởng này à. Dương An trong mắt tinh quang lóe lên, ai nói nhất định phải gả cho Hứa lao tổ. Kia Hứa Thiên Thành xem như Hứa gia trưởng tử, bây giờ càng là Hứa gia gia chủ, trọng yếu nhất là hắn chưa hôn thối. Nếu có thể thúc đẩy Thanh Tuyết cùng hôn sự của hắn lời vừa nói ra, mọi người đều là rung động. Đại trưởng lão Dương Thái đột nhiên vô án, "Diệu a, Hứa Thiên Thành bây giờ đã là trúc cơ tu sĩ, càng là Hứa gia người cầm lái. Như Thanh Tuyết có thể gả cho hắn, mặc dù so ra kém Hứa lão tổ, nhưng không nghi ngờ gì cũng là một loại lựa chọn rất tốt." Nhị trưởng lão Dương Tùng hưng phấn bổ sung, hơn nữa nghe nói Hứa Thiên Thành tính cách trầm ổn, đối xử mọi người dày rộng. "Thanh Tuyết gả đi, định sẽ không chịu ủy khuất." Dương An thấy mọi người ý kiến hướng tới nhất trí, lúc này đã nhịp, "Đã như vậy, việc này quyết định như vậy đi. Sau 3 ngày, ta tự mình mang Thanh Tuyết tiến về Hứa gia bái phỏng." Dương An hài lòng gật gật đầu, "Đã tất cả mọi người đồng ý, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Sau 3 ngày, ta tự mình tiến về Hứa gia bái phỏng, tìm kiếm Hứa lão tổ ý tứ." Sau 3 ngày, Hứa phủ. Lúc này Hứa Trường Sinh chính như thường ngày đồng dạng tại chế phủ thất luyện chế phủ lục, chợt nghe ngoài cửa truyền đến thông báo âm thanh. "Phụ thân, Dương gia gia chủ Dương An cầu kiến ngài." Hứa Thiên Thành thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hứa Trường Sinh có chút nhíu mày, không bao lâu đứng dậy đi ra chế phủ thất, "Thiên Thành, có biết Dương gia Dương An này đến cần làm chuyện gì?" Hứa Thiên Thành lắc đầu, sắc mặt mang theo vài phần suy tư, "Phụ thân, Thiên Thành không biết, bất quá nhìn Dương gia gia chủ sắc mặt hồng nhuận, dường như cũng không phải là cái gì việc quan trọng." Hứa Trường Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hai người sóng vai hướng phía phòng tiếp khách đi đến. Vừa bước vào phòng tiếp khách, liền thấy Dương An thân mang một bộ mới tinh vải xám trường sam, bên cạnh đứng đấy một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ mày liễu cong cong, đôi mắt như sao, trứng ngỗng mang trên mặt một vệt vừa đúng đỏ ửng, dáng người thức tha, một bộ nguyệt quần dài trắng càng nổi bật lên nàng khí chất xuất trần. Gặp qua Hứa lão tổ, Hứa gia chủ. Dương An nhìn thấy Hứa Trường Sinh phụ tử, lập tức tiến lên cung kính hành lễ, sau lưng thiếu nữ cũng đi theo huyền chuyển hạ bái. Hứa Trường Sinh khoát tay áo ra hiệu hai người đứng dậy, ánh mắt tại thiếu nữ trên thân dừng lại chốc lát, mở miệng hỏi, "Dương gia chủ không cần đa lễ, hôm nay tới thăm cần làm chuyện gì?" Dương An một mặt lấy lòng nói, "Hứa lão tổ, lần này đến đây, thứ nhất là vì hướng lão tổ tân hôn chúc mừng, thứ hai là có một chuyện muốn nhờ." Nói, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo gỗ, mở ra sau, bên trong là một gốc tản ra linh khí nồng nặc linh thảo. "Lão tổ, đây là ta Dương gia chân tàng mấy năm ngàn năm tuyết sâm, bây giờ hiến cho lão tổ, là lão tổ tân hôn chúc mừng." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt cũng không quá nhiều để ý linh thảo, mà là rơi vào Dương An trên thân. "Dương gia gia chủ khách khí, không biết sợ cậu chuyện gì, cứ nói đừng ngại." Dương An hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Dương Thanh Tuyết, giọng thanh khẩn nói, "Hồi bẩm Hứa lão tổ, đây là tiểu nữ Dương Thanh Tuyết, tuổi vừa mới 28. Mặc dù tư chất thường thường, chỉ có thất phẩm linh căn, nhưng thắng ở phẩm tính thuần lương, dung mạo còn có thể, tăng thêm cẩm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông." Nếu là lấy nói xong lời cuối cùng, Dương An thanh âm dần dần thấp xuống. Hứa Trường Sinh nghe đến đó, đã hiểu Dương An ý đồ đến, lập tức sử dụng động sát chi nhãn nhìn về phía một bên Dương Thanh Tuyết. Nhân vật: Dương Thanh Tuyết, tuổi tác: 28, tư chất: Thất phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không tu vi, luyện khí tầng 6. Nhìn trước mắt có thất phẩm linh căn nhưng nếu không đặc thù thiên phú Dương Thanh Tuyết, Hứa Trường Sinh trong lòng đã có lựa chọn. Bất quá, Hứa Trường Sinh cũng không trực tiếp tự tuyệt, mà là bất động thanh sắc hỏi, Dương gia chủ có ý tứ là? Dương An vội vàng nói, lão tổ, ta Dương gia nguyện cùng Hứa gia kết làm quan hệ thông gia, từ đây cùng tiến thối, mong rằng lão tổ thành toàn. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, đột nhiên nhìn về phía đứng ở một bên Hứa Thiên Thành, "Thiên Thành, ngươi cảm thấy thế nào?" Hứa Thiên Thành không nghĩ tới phụ thân lại đột nhiên hỏi thăm ý kiến của mình, nhất thời có chút trở tay không kịp, cái này Dương An thấy thế, lập tức minh bạch Hứa Trường Sinh ý tứ, quay đầu Hứa Thiên Thành, trong mắt mang theo chờ đợi, "Hứa gia chủ, Thanh Tuyết mặc dù tư chất thường thường, nhưng làm người hiền thụ, nhất định có thể trở thành hiền nội trợ." Nói, hắn âm thầm đẩy Dương Thanh Tuyết. Dương Thanh Tuyết gương mặt ửng đỏ, tiến lên nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm như thanh tuyển giống như êm tai, Thanh Tuyết nghe qua Hứa gia chủ tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu có thể phụng dưỡng Tả Hữu, Thanh Tuyết ổn thỏa tận tâm tận lực. Hứa Thiên Thành mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía phụ thân, ném đi ánh mắt cầu trợ. "Dương gia chủ, việc này tha cho chúng ta thương nghị một phen. Dạng này, sau 3 ngày cho ngươi trả lời chắc chắn như thế nào?" Hứa Trường Sinh ngữ khí bình thản nói rằng. Dương An tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không dám cưỡng cầu, đội vàng chắp tay, đa tạ Hứa lão tổ thành toàn. Bất luận kết quả như thế nào, ta Dương gia đều vô cùng cảm kích. Chương 475, Trần Phỉ Nguyệt Quyên Bảo, ở trung chương 475, Trần Phỉ Nguyệt Quyên Bảo, ở trung đưa tiễn Dương An cha con sau. Hứa Trường Sinh cùng Hứa Thiên Thành trở lại thư phòng. "Phụ thân, việc này..." Hứa Thiên Thành muốn nói lại thôi. Hứa Trường Sinh ra hiệu hắn ngồi xuống, tự mình châm một chén linh trà, "Thiên Thành, ngươi đối cái này Dương Thanh Tuyết thấy thế nào?" Hứa Thiên Thành tiếp nhận chén trà, suy tư một lát, "Phụ thân, Dương Thanh Tuyết xác thực dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm. Nhưng nhi tử bây giờ một lòng nhào vào gia tộc sự vụ bên trên, tạm thời chưa có cưới vợ chi ý." Hướng hồ hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Dương gia cử động lần này, rõ ràng là muốn mượn thông gia củng cố cùng Hứa gia quan hệ, thu hoạch càng nhiều tài nguyên." Thiên Thành lo lắng, "Như bằng lòng môn hôn sự này, ngày sau Dương gia sẽ mượn cơ hội tìm lấy càng nhiều, đối ta Hứa gia tạo thành ảnh hưởng không tốt." Hứa Trường Sinh gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, "Thiên Thành, ngươi có thể nghĩ đến tầng này, vi phụ rất vui mừng." Bất quá hắn lời nói xoay chuyện, "Chuyện thông gia, chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu. Dương gia xem như ta Hứa gia phụ thuộc, nếu có thể tới sáng tạo càng sâu quan hệ, đối Hứa gia phát triển cũng hữu ích chỗ." Hứa Thiên Thành hơi kinh ngạc, "Ý của phụ thân là?" Hứa Trường Sinh mỉm cười, "Thiên Thành, ngươi cũng tuổi tác không nhỏ, là thời điểm cân nhắc hôn sự. Kia Dương Thanh Tuyết tuy chỉ có thất phẩm linh căn, nhưng tướng mạo đều tốt. Xem như đạo lữ của ngươi cũng là phù hợp, chuyện này ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, 3 ngày sau nói cho ta trả lời chắc chắn liền có thể." Đến mức Dương gia khả năng nhờ vào đó tìm lấy tài nguyên, Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chỉ cần khống chế tại hợp lý phạm vi bên trong, thích hợp nâng đỡ Dương gia cũng không sao. Dù sao, một cái cường đại phụ thuộc gia tộc, đối ta Hứa gia mà nói cũng là trợ lực. Hứa Thiên Thành trầm tư thật lâu, cuối cùng gật đầu, "Phụ thân nói cực phải, Thiên Thành sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút việc này." Chờ Hứa Thiên Thành sau khi đi, Hứa Trường Sinh lại tìm đến Trần Phỉ Nguyệt, đem Dương gia sự tình toàn bộ cáo chi. Trần Phỉ Nguyệt nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, "Phu quân, đây là chuyện tốt ta. Thiên Thành tuổi tác không nhỏ, sắp thực nên lập gia đình." Hứa Trường Sinh nhìn xem kích động Trần Phỉ Nguyệt, cười nói, "Phỉ Nguyệt, ngươi cũng là sò ta còn gấp." Trần Phỉ Nguyệt ôn nhu nói, "Phu quân, ta xem như Thiên Thành mẫu thân, tự nhiên hy vọng hắn có thể sớm ngày lập gia đình, là Hứa gia khai chi tán diệp. Trước đó chỉ là khổ vì tìm không thấy thích hợp nữ tu, bây giờ kia Dương Thanh Tuyết đưa tới cửa, cũng không thể nhường thất bại." Hứa Trường Sinh gật gật đầu, nói là như vậy, bất quá việc này còn phải nhìn Thiên Thành ý nghĩ của mình. Hắn nếu không nguyện vậy liền tính toán. Màn đêm buông xuống, Trần Phỉ Nguyệt cố ý tìm tới còn tại thư phòng xử lý gia tộc sự vụ Hứa Thiên Thành. "Thiên Thành, đã trễ thế như vậy còn tại bận điệu." Trần Phỉ Nguyệt bưng một bát linh canh đi vào thư phòng, dịu dàng mà hỏi thăm. Hứa Thiên Thành liền đội vàng đứng lên, "Mẫu thân, ngài sao lại tới đây? Mau mời ngồi." Trần Phỉ Nguyệt đem linh canh đặt lên bàn, nói khẽ, "Mẫu thân nghe nói Dương gia cầu hôn một chuyện, nghĩ đến hỏi một chút ngươi ý nghĩ." Hứa Thiên Thành có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Mẫu thân, nhi tử hiện tại một lòng nghĩ phát triển gia tộc, tạm thời không có dự định cưới vợ." Trần Phỉ Nguyệt thở dài, "Thiên Thành, phụ thân ngươi nói đúng, ngươi cũng nên cân nhắc trùng thân đại sự. Kia Dương Thanh Tuyết ta dù chưa gặp qua, nhưng từ phụ thân ngươi trong miệng biết được là cô nương tốt." Thấy Hứa Thiên Thành trầm mặc không nói, Trần Phỉ Nguyệt tiếp tục khuyên nhủ, "Thiên Thành, ngươi thân là Hứa gia trưởng tử, lại là gia chủ, gánh vác kéo dài gia tộc huyết mạch trách nhiệm." Trần Phỉ Nguyệt thấm thía nói rằng, "Phụ thân ngươi tại ngươi cái tuổi này lúc đã có ngươi. Nếu ngươi lại không lập gia đình, trong tộc cái khác tử đệ cũng biết bắt trước, cứ thế mãi, đối ta Hứa gia phát triển bất lợi a." Huống hồ, thông gia đối Hứa gia cũng có chỗ tốt. Dương gia tuy chỉ là luyện khí gia tộc, nhưng cũng là ta Hứa gia trọng yếu phụ thuộc gia tộc. Nếu có thể nhờ vào đó củng cố quan hệ, đối với song phương đều có lợi. Hứa Thiên Thành cúi đầu xuống, ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà bên dưới, "Mẫu thân, Thiên Thành minh bạch những đạo lý này." Chỉ là cái gì?" Trần Phỉ Nguyệt ôn nhu hỏi. Hứa Thiên Thành ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhi tử lo lắng, như vội vàng cưới vợ, ngày sau vợ chồng bất hòa, ngược lại ảnh hưởng gia tộc hòa thuận. Trần Phỉ Nguyệt nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "Thiên Thành có thể nghĩ đến tầng này, giải thích rõ ngươi đúng là lớn hơn rồi." Bất quá nàng lời nói xoay chuyện, nguyên nhân chính là như thế, mẫu thân mới đề nghị ngươi trước cùng Dương cô nương ở chung một đoạn thời gian. như cảm thấy phù hợp tới kết làm đạo lữ, như không hợp ý, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Hứa Thiên Thành suy tư một lát, rốt cục gật đầu, mẫu thân nói rất có lý. Kia, Thiên Thành bằng lòng trước cùng Dương cô nương ở chung nhìn xem. Trần Phỉ Nguyệt trong mắt lóe lên vui mừng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Thiên Thành mu bàn tay, "Hảo hài tử, ta bây giờ liền đi nói cho phụ thân ngươi cái tin tức tốt này." Sau 3 ngày, Dương An lần nữa đi vào Hứa phủ. "Dương gia chủ, liên quan tới chuyện thông gia, ta có cái đề nghị. Không bằng để cho Thiên Thành trước cùng Lệnh Ái ở chung một đoạn thời gian. Như hai người tình đầu ý hợp, bàn lại kết hôn, không biết Dương gia chủ ý như thế nào?" Hứa Trường Sinh nói ngay vào điểm chính. Dương An nghe vậy lại hỉ, vội vàng chắp tay, "Lão tổ cân nhắc chu toàn, Dương mô hoàn toàn đồng ý." Cứ như vậy, Dương Thanh Tuyết bắt đầu thường xuyên xuất nhập Hứa phủ, cùng Hứa Thiên Thành ở chung. Mới đầu, Hứa Thiên Thành đối đột nhiên xuất hiện này Dương Thanh Tuyết còn có chút câu nệ. Nhưng thời gian dần qua, hắn phát hiện Dương Thanh Tuyết xác thực như Dương An nói tới, tính cách dịu dàng, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Một ngày này, Hứa phủ trong hoa viên. "Hứa gia chủ, đây là Thanh Tuyết tự mình làm linh bánh ngọt, ngài nếm thử nhịn." Dương Thanh Tuyết bưng lấy một cái tinh xảo hộp cơm, trong mắt mang theo chờ mong. Hứa Thiên Thành tiếp nhận hộp cơm, chỉ thấy bên trong chỉnh tề trưng bày mấy khối bóng ánh sáng long lanh bánh ngọt, tản ra nhàn nhạt linh khí cùng hương hoa. Hắn cầm lấy một khối nếm nếm, lập tức hai mắt tỏa sáng, mùi vị không tệ, Thanh Tuyết cô nương hảo thủ nghệ. Dương Thanh Tuyết hé miệng cười một tiếng, gương mặt thường đỏ, Hứa gia chủ ưa thích liền tốt. Thanh Tuyết còn lo lắng không hợp ngài khẩu vị đâu. Hứa Thiên Thành nhìn trước mắt cái này dịu dàng được người Dương Thanh Tuyết, gần 60 năm không động tâm, không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. "Thanh Tuyết cô nương về sau liền gọi ta Thiên Thành a, hô gia chủ lộ ra quá xa lạ." Dương Thanh Tuyết nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức cúi đầu nói khẽ, "Tốt, kia Thiên Thành ca ca về sau cũng đừng gọi ta Thanh Tuyết cô nương, liền hô Thanh Tuyết a." Một tiếng này Thiên Thành ca ca làm cho Hứa Thiên Thành trong lòng run lên, trong tay linh bánh ngọt kém chút rơi xuống. Hắn ho nhẹ một tiếng che giấu sự thất thố của mình, "Thanh Tuyết cô, Thanh Tuyết ngươi bình thường ngoại trừ tu luyện, còn ưa thích làm những gì?" "Thanh Tuyết ưa thích nghiên cứu điện tịch, ngẫu nhiên cũng biết đánh đàn tự tiêu khiển. Nếu là Thiên Thành ca ca không chê, Thanh Tuyết có thể vì ngài khẽ một bản." Dương Thanh Tuyết nhu hòa như nước nói rằng. Hứa Thiên Thành hai mắt tỏa sáng, "Thanh Tuyết cô nương sẽ còn đánh đàn. Kia thật sự là quá tốt. Trong phủ vừa bạn có một chương cổ cầm, là phụ thân ta trước kia đánh giết một tên tiếp tu đoạt được, một mực không người sử dụng." Dứt lời, Hứa Thiên Thành lấy ra tấm kia cổ cầm, đưa tới Dương Thanh Tuyết trong tay. Chương 476, Tình Thâm, Thiên Thành đại hôn. Chương 476, Tình Thâm, Thiên Thành đại hôn. Dương Thanh Tuyết khẽ vuốt dây đàn, đầu ngón tay lưu chuyển ở giữa, một khúc thanh tâm phổ thiện chú du dương vang lên. Tiếng đàn như thanh tuyển chảy xuôi, gột rửa tâm linh, Hứa Thiên Thành nghe được sảng khoái tinh thần khúc cuối cùng, Hứa Thiên Thành vẫn đắm chìm trong dư vận, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. "Thanh Tuyết cô nương cầm nghệ, thật khiến cho người ta thán phục." Dương Thanh Tuyết ngượng ngùng cười một tiếng, "Thiên Thành ca ca quá khen. Nếu là ưa thích, Thanh Tuyết có thể thường đến là ngài đàn đấu. Vậy sau này làm phiền Thanh Tuyết." Hứa Thiên Thành xuất phát từ nội tâm nói. Mà lúc này, cách đó không xa vụng trộm quan sát Trần Phỉ Nguyệt chú ý tới một màn này, Trần Phỉ Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, trong lòng âm thầm cao hứng. Xem ra Thiên Thành cùng Thanh Tuyết chung đụng được rất là hòa hợp, môn hôn sự này hơn phân nửa là thành. Nàng rón rén rời đi, không có quấy rầy hai người này ở chung thời gian. Từ đó về sau, Dương Thanh Tuyết đến Hứa phủ số lần càng thêm thường xuyên. Nàng không chỉ có sẽ mang đến tự chế linh thực, sẽ còn là Hứa Thiên Thành đánh đàn hiểu lo. Có lúc Hứa Thiên Thành xử lý gia tộc sự vụ tới đêm khuya, nàng cũng biết yên lặng làm bạn, hợp thời đưa lên một chén linh trà. Sau 3 tháng một cái đêm mưa, Hứa Thiên Thành tại thư phòng xử lý xong cuối cùng một phần sổ sách, luốt luốt mỏi như bà bay. Ngẩng đầu nhìn thấy Dương Thanh Tuyết còn tại dưới đèn ăn tịnh thêu lên một cái túi thơm, ánh đến tỏa ra nàng chuyên chú bên mặt, lộ ra phá lệ dịu dàng. "Thanh Tuyết, đã trễ thế như vậy, ngươi thế nào còn không có trở về?" Hứa Thiên Thành nhẹ giọng hỏi. Dương Thanh Tuyết ngẩng đầu mỉm cười, Thanh Tuyết suy nghĩ nhiều bồi Thiên Thành ca ca một hồi, thuận tiện cái này an thần hương túi nhanh theo tốt, bên trong thả tĩnh tâm linh thần linh thảo, có thể giúp ngươi yên giấc. Hứa Thiên Thành trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn đi đến Dương Thanh Tuyết bên cạnh ngồi xuống, những ngày này, may mà có ngươi làm bạn. Trước kia xử lý xong gia tộc sự vụ, luôn cảm thấy vắng vẻ. Dương Thanh Tuyết dừng lại trong tay kim câu, nghiêm túc nhìn xem Hứa Thiên Thành, "Thiên Thành ca ca vì gia tộc nỗ lực nhiều như vậy, Thanh Tuyết có thể giúp đỡ một điểm nhỏ bận điệu, đã rất vui vẻ." Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi dần dần mất, Hứa Thiên Thành nhìn qua Dương Thanh Tuyết sáng tỏ đôi mắt, đột nhiên có loại xúc động. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Dương Thanh Tuyết tay, "Thanh Tuyết, ngươi có bằng lòng hay không trở thành đạo lữ của ta?" Dương Thanh Tuyết tay khẽ run lên, trong mắt trong nháy mắt nổi lên lệ quang, "Thiên Thành ca ca, ngươi là chăm chú sao?" Hứa Thiên Thành trọng trọng gật đầu, "Lại chăm chú bất quá. 3 tháng qua, mỗi lần một cùng Thanh Tuyết ngươi ở cùng một chỗ, ta liền cảm thấy trước nay chưa từng có an tâm cùng khoái hoạt." Dương Thanh Tuyết hốc mắt càng đỏ, bóng ánh nước mắt theo gương mặt trượt xuống, "Thiên Thành ca ca, kỳ thật trong khoảng thời gian này cùng Thiên Thành ca ca ngươi ở cùng một chỗ cũng là Thanh Tuyết những năm gần đây nhanh nhất tâm thời gian lời còn chưa dứt." Hứa Thiên Thành đã nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Hắn có thể cảm nhận được trong ngực bộ dáng dồn dập nhịp tim, tựa như giờ phút này nhịp tim của chính hắn như thế nhanh. Hứa Thiên Thành vui vẻ hỏi, "Cho nên, Thanh Tuyết bằng lòng cùng ta kết thành đạo lữ sao? Bằng lòng cùng ta cùng chung tiếp xuống con đường tu tiên sao?" "Ta bằng lòng." Dương Thanh Tuyết cơ hồ là thốt ra, lập tức lại thẹn thùng cúi đầu. Trong đêm mưa, hai trái tim chăm chú gắn bó. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thiên Thành tìm tới Hứa Trường Sinh, đem qua quyết định cáo chi. Hứa Trường Sinh nhìn xem nhi tử trên mặt không che giấu được vui sướng, trong lòng hiểu rõ, cười vô vô bờ vai của hắn, "Thiên Thành, đã các ngươi lương tỉnh từng duyệt, vi phụ tự nhiên duy trì. Môn hôn sự này, quyết định như vậy đi." Hứa Thiên Thành kích động chắp tay, đa tạ phụ thân thành toàn. Rất nhanh, Hứa gia cùng Dương gia chính thức định ra hôn kỳ, liền tại tháng sau ngày tốt. Tin tức truyền ra, Bách Quả Thành lần nữa náo động. Hứa gia đây là muốn làm gì? Đầu tiên là Hứa lão tổ cưới An gia nữ tu, hiện tại lại đến phiên Hứa gia chủ muốn cưới Dương gia nữ tu. Hứa gia bây giờ có thể nói là phát triển không ngừng, nếu ta là những cái kia nhỏ luyện khí gia tộc gia chủ ta cũng sẽ như thế làm. Ai, Dương gia lần này có thể phát đạt, cùng An gia như thế leo lên Hứa gia cây to này. Dương gia trong phủ đệ, Dương An cùng mấy vị trưởng lão vui vô cùng. Gia chủ, Thanh Tuyết có thể gả cho Hứa Thiên Thành, thật sự là ta Dương gia chi phúc a. Đại trưởng lão Dương Thái bước đầu, vẻ mặt tươi cười. Dương An gật gật đầu, trong mắt lóe ra dã tâm quả mang, Hứa gia bây giờ như mặt trời ban trưa, Thanh Tuyết gả đi sau, ta Dương gia nhất định có thể được đến càng nhiều tài nguyên. Đợi một thời gian, chưa hẳn không có thể nuôi dưỡng được trúc cơ tu sĩ, ta Dương gia hưng thịnh sắp đến nhà. Ha ha ha, rất nhanh, một tháng thời gian đi qua, hôn kỳ tới gần, Hứa gia trên dưới công việc lu đủ lên. Mà Trần Phỉ Nguyệt bản nhân càng là tự mình lo liệu hôn lễ công việc, an bài tất cả lớn nhỏ sự tình. Ngày tốt cùng ngày, Hứa phủ trong ngoài răng đèn kết hoa, so với Hứa trưởng sinh cưới An Nhan Tịch lúc không kém chút nào. Hứa Thiên Thành thân mang đỏ chót hỉ bảo, tự mình xuất lĩnh đón dâu đội ngũ tiến về Dương gia. Đội ngũ phía trước là hai thất tuyết trắng linh cầu, lôi kéo một chiếc trang trí hoa lệ xe hoa, phía sau đi theo mười mấy tên Hứa gia tử đệ, dơ lên phong phú sính lễ. Hai bên đường phố chật ních vây xem tu sĩ, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Mau nhìn, thật là nhiều sính lễ nha. Không nghĩ tới cái này Hứa gia gia chủ kết thân lại cũng có như thế nhiều sính lễ, quy mô của nó mặc dù so ra kém lần trước Hứa lão tổ, nhưng nhìn quy mô của nó ít ra cũng phải giá trị hơn vạn linh thạch a. Kia là tự nhiên, Hứa Thiên Thành thế nhưng là Hứa gia gia chủ, gia tộc người cầm lái. Dương gia lần này thật đúng là cùng An gia như thế trèo lên Hứa gia cây to này rồi. Dương gia trước cửa, Dương An sớm đã xuất lĩnh tộc nhân chờ đã lâu. Nhìn thấy Hứa Thiên Thành tự mình đến, liền vội vàng tiến lên đón lấy. Gia chủ tới. Dương An vẻ mặt tươi cười, chắp tay hành lễ. Hứa Thiên Thành khách khí đáp lễ, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế đến đây đón dâu. Dương An thỏa mãn gật đầu, quay người ra hiệu tộc nhân tránh ra con đường, "Tốt, tốt, tốt, mau mời Thanh Tuyết đi ra." Vừa dứt lời, Dương Thanh Tuyết ngay tại mấy vị thị nữ nâng đỡ chậm rãi mà ra. Hứa Thiên Thành tiến lên, nhẹ nhàng nắm chặt Dương Thanh Tuyết tay, "Thanh Tuyết, ta tới." Đỏ xa hạ, Dương Thanh Tuyết gương mặt sớm đã ửng đỏ, nói khẽ, "Ừm, đón dâu đội ngũ tại vạn chúng chú mục bên trong trở về Hứa phủ, ven đường tung xuống linh quả dẫn tới vây xem tu sĩ tranh nhau cướp đoạt, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt." Hứa phủ trong chính sảnh, Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt ngồi ngay ngắn chủ vị, mang trên mặt nụ cười vui mừng. An Thi Duyệt bởi vì tới gần sinh kỳ, không tiện có mặt trong phòng nghỉ ngơi. An Nhan Tịch thì đang lúc bế quan xung kích trúc cơ, đồng dạng chưa thể chỉ diện. Rất nhanh, Hứa Thiên Thành cùng Dương Thanh Tuyết hai người thân ảnh liền xuất hiện tại Hứa phủ trong chính sảnh. Mau nhìn, là Thiên Thành ca ca đem Thanh Tuyết tẩu tẩu mang về. Lúc này Hứa Thiên An, Thiên Duyệt Thiên Duệ bọn người nhao nhao nhìn về phía kia người mặc áo bào đỏ hai người, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Bọn hắn thân làm Hứa gia đích hệ tử đệ cùng em trai em gái, trông thấy Thiên Thành ca ca lập gia đình, trong lòng không khỏi có chút vui sướng cùng chờ đợi. Mà thân làm cuộc hôn lễ này, nhân vật chính Hứa Thiên Thành ánh mắt lại là dịu dàng rơi vào Dương Thanh Tuyết trên thân, cảm nhận được tựa hồ có chút khẩn trương. Thế là nhẹ nhàng nắm tay nàng giá hiệu nàng buông lỏng. Dương Thanh Tuyết cảm nhận được Hứa Thiên Thành quan tâm, căng cứng bả vai thoáng buông lỏng chút. Chương 477, Thanh Tuyết nhập môn, ngoài ý liệu thiên phú. Chương 477, Thanh Tuyết nhập môn, ngoài ý liệu thiên phú. Nhất bái thiên địa, theo lễ quan âm thanh vang rồi, Hứa Thiên Thành nắm Dương Thanh Tuyết chậm rãi quỳ lạy. Nhị bái cao đường, Hứa Thiên Thành mang theo Dương Thanh Tuyết hướng Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt trịnh trọng quỳ lạy. Trần Phỉ Nguyệt hốc mắt từng đỏ, nhìn xem chính mình vui sướng chờ đợi đại nhi tử rốt cục lập gia đình, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mà một bên Hứa Trường Sinh nhìn về phía dưới Hứa Thiên Thành thân ảnh, trong lòng cũng là một hồi vui mừng. Lúc trước cái kia cùng ở sau lưng mình học thương thiếu niên, bây giờ cũng đã có thể một mình đảm đương một phía, thành ra lập nghiệp. Phu thê giao bái, theo lễ quan âm thanh vang dội, Hứa Thiên Thành cùng Dương Thanh Tuyết tại cả sảnh đường tân khách chứng kiến hạ hoàn thành nghi thức. Yến hội ở giữa, Hứa Thiên Thành mang theo Thiên An mấy vị Hứa gia đích hệ tử đệ chịu bàn mời rượu. Mà lần này đến hội, thành nội còn lại mấy đại trúc cơ gia tộc dù chưa phái nắm giữ thực quyền trưởng lão đến đây, nhưng cũng tất cả đều phái một vị trúc cơ kỳ trưởng lão đến đây chúc mừng, đồng thời đưa lên một phần hạ lễ. Qua ba ly rượu, chờ tân khách tan hết, đã là trăng lên giữa trời. Lúc này Hứa Thiên Thành đã có một chút say, hắn trở lại tân phòng, nhìn về phía ngồi ngay ngắn mép giường Dương Thanh Tuyết. Chỉ thấy nàng hồng trang tố khỏa, khuôn mặt như vẽ, tại ánh nến chiếu rọi tăng thêm mấy phần kiều mị. "Thanh Tuyết." Hứa Thiên Thành nhẹ giọng kêu. Dương Thanh Tuyết ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nhu tình, "Thiên Thành ca." Phu quân một tiếng này, phu quân làm cho Hứa Thiên Thành trong lòng nóng lên, hắn nhẹ nhàng đi tới Dương Thanh Tuyết trước mặt, dịu dàng xốc lên nàng đỏ xa. Dưới ánh nến, Dương Thanh Tuyết tinh xảo dung nhan hoàn toàn triển lộ. Hứa Thiên Thành tại nàng bên cạnh ngồi xuống, nắm chặt tay của nàng, "Thanh Tuyết, ngươi thật đẹp. Từ nay về sau, chúng ta chính là đạo lữ, ta sẽ thật tốt đợi ngươi, quyết không phụ ngươi." Dương Thanh Tuyết trong mắt nổi lên lệ quang, Thanh Tuyết cũng biết tận tâm tận lực, là Hứa gia khai chi tán diệp. Nến đỏ chập chờn. Tân phòng bên ngoài, bóng đêm như nước, Hứa phủ bên trong một mảnh tĩnh mịch. Trần Phỉ Nguyệt tựa ở Hứa Trường Sinh trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng miêu tả lấy hắn lồng ngực hình dáng, trong mắt mang theo vài phần cảm khái, "Phu quân, trong mấy mắt, chúng ta cùng một chỗ đã có 6, 70 năm a." Hứa Trường Sinh nắm chặt tay của nàng, tại bên môi khẽ hôn, "Đúng vậy à, năm đó chúng ta vẫn là nho nhỏ luyện khí tu sĩ. Bây giờ đã là trúc cơ tu sĩ, Hứa gia cũng từ không có tiếng tăm gì tiểu gia tộc, trưởng thành là Bách Quả Thành bên trong hết sức quan trọng tồn tại. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa, tại trên giường tung xuống pha tạp quang ảnh. Trần Phỉ Nguyệt nhìn qua vầng trăng sáng kia, nói khẽ, nhớ kỹ mới vừa cùng phu quân cùng một chỗ lúc, chúng ta còn tại Huyền Bát Thập Bát Phường thị bên trong, dựa vào Lý đại ca một chút trợ giúp thời gian mới khá hơn một chút. Hứa Trường Sinh đưa nàng ôm càng chặt hơn chút, những năm này, may mà có ngươi cùng Thi Duyệt tương trợ, hứa ra khả năng phát triển được nhanh chóng như vậy. Nhất là ngươi, Phỉ Nguyệt, một mực yên lặng chịu được ta. Trần Phỉ Nguyệt trong mắt nổi lên nụ cười ôn nhu, có thể làm bạn phu quân tả hữu, là Phỉ Nguyệt phúc phận. Nhìn xem Thiên Thành hôm nay thành ra lập nghiệp, ta cái này là mẹ, trong lòng thật sự là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Đúng vậy a, Thiên Thành đứa bé kia. Hứa Trường Sinh ánh mắt xa xăm, năm đó ta dạy hắn thương pháp lúc, hắn vẫn là cái ngây thơ thiếu niên, bây giờ đã là có thể một mình đảm đương một phía gia chủ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, dưới ánh trăng nhớ lại gần đây trăm năm từng ly từng tí. Từ Hứa Trường Sinh chúc cơ thành công, tới cưới Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt, Nhiếp Văn Tiến lại đến bọn nhỏ nguyên một đám xuất sinh, trưởng thành. Hứa ra từ yếu ớt cho tới bây giờ phục hưng, mỗi một bước đều ngưng tụ tâm huyết của bọn hắn. Phu quân, ngươi nói Thanh Tuyết đứa bé kia. Trần Phỉ Nguyệt đống nhiên hỏi, có thể trở thành Thiên Thành hiền nội trợ sao? Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, Dương Thanh Tuyết tuy chỉ có thất phẩm linh căn, nhưng phẩm tính dịu dàng, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Càng quan trọng hơn là, Thiên Thành cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, cái này như vậy đủ rồi. Trần Phỉ Nguyệt gật gật đầu, đem mặt dán tại Hứa Trường Sinh trên lồng ngực, hy vọng bọn họ có thể giống chúng ta như thế, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Sáng sớm hôm sau, Hứa phủ trong chính sảnh, Hứa Thiên Thành mang theo Dương Thanh Tuyết, hướng Hứa Trường Sinh, Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt kính trà. Mà An Nhan Tịch bởi vì đang đứng ở đột phá trúc cơ thời khắc mấu chốt, Hứa Trường Sinh cũng liền không có thông tri. Phu thân, mời dùng trà. Hứa Thiên Thành cùng Dương Thanh Tuyết cung kính quỳ gối Hứa Trường Sinh trước mặt, hai tay dâng lên một chiếc linh trà. Hứa Trường Sinh tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái, sau đó nhìn về phía Dương Thanh Tuyết, "Thanh Tuyết, sau ngày hôm nay ngươi chính là ta Hứa gia người, sau đó càng là có thể hưởng thụ được thuộc về ta Hứa gia dòng chính thành viên tất cả đãi ngộ." Dương Thanh Tuyết nghe xong đại hỉ, vội vàng nói cảm tạ, "Đa tạ phụ thân." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó còn nói thêm, "Ân bất quá ta Hứa gia mặc dù không phải cái gì danh môn đại tộc, nhưng cũng có mấy đầu gia quy cần ngươi ghi nhớ." Dương Thanh Tuyết vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt cung kính, "Mời phụ thân dạy bảo." Thanh Tuyết ổn thỏa ghi nhớ. Hứa Trường Sinh vẻ mặt nghiêm nghị, "Thứ nhất, gia tộc cơ mật, nên thủ khẩu như mình, không thể tự mình ngoại chuyện. Thứ hai, muốn lúc nào cũng lấy gia tộc lợi ích làm chủ, không được bởi vì người tư dục mà tổn hại lợi ích của gia tộc. Thứ ba, thành viên gia tộc làm một lòng đoàn kết, hô bang hỗ trợ, không được nội đấu. Cái này ba đầu, ngươi khả năng làm được." Dương Thanh Tuyết chỉnh trọng gật đầu, Thanh Tuyết ghi nhớ phụ thân dạy bảo, đời này sẽ làm tuân thủ nghiêm ngặt gia quy, tuyệt không dám làm trái. Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho nàng. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị một chút tài nguyên tu luyện, bao quát đan dược, phụ lục cùng một ít linh hạch, xem như đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Dương Thanh Tuyết hai tay tiếp nhận, cảm nhận được túi chứa vật chịu nặng phân lượng, trong lòng giật mình, cái này quá quý giá. Trần Phỉ Nguyệt ôn hòa nói, thu cất đi, đây là ngươi nên được. Thứ nay về sau, ngươi chính là Hứa ra một phần tử. Sau đó, Dương Thanh Tuyết lại hướng Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt kính trà, hai người cũng đều cho có giá trị không nhỏ lễ gặp mặt. Thời gian như nước, đảo mắt lại là mấy tháng đi qua. Một ngày này, Hứa phủ nội khí phân cần trường, bọn thị nữ qua lại bốn đầu. Bên ngoài gian phòng Hứa Trường Sinh bọn người lo lắng chờ đợi. Trần Phỉ Nguyệt mang trên mặt vui mừng, hướng về Hứa Trường Sinh dò hỏi, "Phu quân, đây là Thi Duyệt muội muội muốn sinh." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu hít sâu một hơi, tại bên ngoài đi qua đi lại. Mặc dù những này cảnh tượng hắn đã trải qua N lần, nhưng mỗi lần chờ đợi tân sinh mệnh giáng lâm thời khắc, đều sẽ nhường tâm hắn tự khó bình. Đột nhiên, một tiếng hải nhi khóc nỉ non vang vọng cả phòng. Cùng lúc đó, Hứa Trường Sinh trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Chúc mừng túc chủ, dòng dõi xuất thế, túc chủ linh căn, phù đạo cùng luyện thể thiên phú được đến tăng lên." Túc chủ, Hứa Trường Sinh tuổi tác 118 tư chất, ngũ phẩm tiên phú, động sát chi nhãn, hệ thống giao phó, linh thực, tam tinh, có thể di chuyển, chế phủ, ngũ tinh, có thể di chuyển, kiếm đạo, ngũ tinh, có thể di chuyển, luyện thể, nhất tinh, có thể di chuyển, thể chất, không thực lực, trúc cơ 5 tầng, cùng dòng dõi đời sau tu vì có quan hệ, năng lượng, không, một hạ phẩm linh thạch tương đương một năng lượng có thể dùng tại cường hóa dòng dõi tiên phú, dòng dõi, 9, mỗi một. Cái dòng dõi đột phá đều sẽ làm túc chủ có một lần tu vi trả về cơ hội. Luyện thể. Lại nhiều một cái luyện thể thiên phú. Chương 478, Hứa Thiên Linh chương 478, Hứa Thiên Linh nghe được hệ thống nhắc nhở, Hứa Trường Sinh đầu tiên là sửng sở, lập tức lại hỉ. Phải biết từ ấy năm tới nay như vậy, Hứa Trường Sinh cường hóa bồi dưỡng dòng dõi không ít, đã có 9 cái. Mỗi cái dòng dõi khi sinh ra trước, thậm chí còn tại thai trong bụng lúc Hứa Trường Sinh liền đã biết thiên phú, không nghĩ tới cái này thứ 9 dòng dõi lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Không đúng, nói cho đúng hẳn là tại trong bụng mẹ đã xảy ra đột biến gen, vẫn là hướng về tốt phương hướng tiến hành đột biến, nhiều một cái luyện thể thiên phú. Này thiên phú tuy chỉ có nhất định, nhưng luyện thể cái thiên phú này không hề nghi ngờ, chiến lực 10 phần cường hãn. Đối điểm này, Hứa Trường Sinh mấy năm trước liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc ấy từ Thanh Nham thành khi trở về, hắn cùng Nhiếp Văn Tiến hai người hợp lực chiến chỉ có chút cơ 7 tầng thiết sơn, lại cũng không phải là đối thủ. Nếu không phải cuối cùng nương tựa theo kia một đống nhị giai phù lục cát chủ bài, chỉ sợ bây giờ hắn cùng Nhiếp Văn Tiến đã sớm bị kia thiết sơn đánh giết. Có thể kia thiết sơn cũng liền bèn bèn chỉ là tam tinh luyện thể thiên phú 2 sao quyền đạo thiên phú, có thể sẽ có được đồng dạng tu vi còn có tam tinh kiếm đạo thiên phú Nhiếp Văn Tiến cho mạnh mẽ đánh bại thậm chí có đánh giết năng lực. Bất quá, không đợi Hứa Trường Sinh suy nghĩ nhiều, gian phòng bên trong truyền đến bà đỡ ngạc nhiên thanh âm, "Chúc mừng lão tổ, sinh." Sinh Hứa Trường Sinh ba chân bốn cẳng xông vào trong phòng, chỉ thấy An Thi Duyệt suy yếu tựa ở đầu giường, trong ngực ôm một cái phấn điêu ngọc trác anh hải. Hai tử mở to đen lấy mắt to, lại không khóc không náo. Ngược lại đối với Hứa Trường Sinh lộ ra một cái vô sỉ nụ cười. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng nắm chặt An Thi Duyệt tay, nói rằng: "Thi Duyệt, vất vả ngươi." An Thi Duyệt lắc đầu, mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vẻ ý cười, nhẹ nói: "Phu quân, ngươi nhìn chúng ta hài tử, nhiều đáng yêu." Hứa Trường Sinh cúi người, dịu dàng mà nhìn xem trong tã lót anh hải, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Nhân vật tạm chưa đặt tên tuổi tác, không tư chất, ngũ phẩm linh căn thiên phú, phù đạo, ngũ tinh, luyện thể, nhất tinh, thể chất, không tu vi. Phàm nhân lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Trần Phỉ Nguyệt, Hứa Thiên Duyệt bọn người nối đuôi nhau mà vào. "Nương, nhanh để cho ta nhìn xem tiểu bảo bảo." Hứa Thiên Duyệt hùng hùng hổ hổ xông vào giữa phòng, một thanh tiếp nhận Hứa Trường Sinh trong tay hài nhi. Đãi nàng thấy rõ trong ngực hài nhi giới tính sau lại là có chút bận tiểu nói: "À, tại sao lại là đệ đệ?" Nói xong Hứa Thiên Duyệt còn dùng tay bóp bóp đứa bé khuôn mặt, bĩu môi nói: "Cha ngươi thế nào một mực sinh nam hài nha, ta muốn cái muội muội chơi với ta." Đứa bé bị siết đến cau mũi một cái, nhưng vậy mà không có khóc. Ngược lại rồi ra tay nhỏ bắt lấy Hứa Thiên Duyệt ngón tay. "Ai nha?" Hứa Thiên Duyệt kinh hô một tiếng, hắn khí lực thật lớn. Hứa Trường Sinh nghe vậy sắc mặt tối sầm, tuy nói hệ thống có thể cường hóa dòng dõi thiên phú, có thể cái này giới tính có thể không khống chế được a. "Thiên Duyệt, đừng làm loạn. Cái này sinh nam hài nữ hài là vi phụ có thể khống chế sao? Lại nói nam hài nữ hài không đều là của ngươi đệ đệ muội muội sao?" Hứa Trường Sinh nhẹ giọng trách cứ. Đối với Hứa Thiên Duyệt nữ nhi này, Hứa Trường Sinh cũng là mười phần đau đầu, đều đã hơn 30, còn cả ngày cùng cái tiểu nữ hài như thế quấn lấy hắn, nhất là có khi còn sẽ có một chút ngây thơ cử động. Xem ra vẫn là mình đem nó bảo hộ quá tốt, bất quá ai bảo nàng là nữ nhi của mình đâu. Chỉ có thể từ hắn cái này lão phụ thân sủng ái. Trần Phỉ Nguyệt tiến lên tiếp nhận hài tử, cẩn thận kiểm tra một phen, cười nói: "Phu quân, Thi Duyệt muội muội, đứa nhỏ này trời sinh gân cốt cường kiện, xem ra tương lai là cái luyện võ hạt giống tốt." An Thi Duyệt tựa ở đầu giường, mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng trong mắt tràn đầy hạnh phúc: "Phu quân, cho hài tử lấy cái danh tự à?" Hứa Trường Sinh trầm tư một lát, nhìn xem hài tử cặp kia ánh mắt linh động, đống nhiên nói: "Liền cứ gọi Hứa Thiên Linh, a nguyện hắn về sau trưởng thành, có thể hộ ta Hứa gia an bình trôi chảy, vô thai vô nạn." "Thiên Linh." An Thi Duyệt nhẹ giọng đọc lấy cái tên này, trong mắt nổi lên nụ cười ôn nhu, tên rất hay. Hứa Thiên Duyệt lại gần, cười hì hì nói: "Nhỏ Thiên Linh, về sau tỷ tỷ bảo bảo ngươi." Đám người nghe vậy, cũng không khỏi mỉm cười. Dù sao vừa mới còn nói không thích đệ đệ, càng ưa thích muội muội, hiện tại lại. Bất quá đám người đối Hứa Thiên Duyệt vô nghĩa hành vi đã cảm giác sâu sắc quen thuộc. Lúc này, Hứa Thiên Thành cùng Dương Thanh Tuyết cũng đội vàng chạy đến. Hứa Thiên Thành nhìn xem trong tã lót đệ đệ trong mắt tràn đầy vui vẻ, đây chính là Thiên Linh đệ đệ à, dáng dấp thật đáng yêu. Dương Thanh Tuyết cũng mỉm cười xích lại gần, nói khẽ: "Là cái có phúc tướng hài tử, ngày sau nhất định có thể trở thành Hứa gia lương đống." Nói, nàng ánh mắt nhìn về phía Hứa Thiên Thành, trong lòng dâng lên một cỗ chờ đợi, chẳng biết lúc nào ta có thể cùng Thi Duyệt di nương như thế, mang thai Hứa gia dòng dõi. Một bên Hứa Thiên Thành dường như cảm thấy Dương Thanh Tuyết suy nghĩ trong lòng, lặng yên nắm chặt Dương Thanh Tuyết tay, có chút dùng sức, truyền lại uy mắng an ủi. Hứa gia tại Hứa Thiên Linh sau khi sinh vui mừng mấy ngày, liền lại khôi phục đến ngày xưa bận rộn bên trong. Hứa Trường Sinh cả ngày vội vàng luyện chế nhị giai phụ lục, để cầu tốc độ nhanh nhất kiếm lấy tới đầy đủ linh thạch, dùng cho lần tiếp theo cường hóa. Hứa Thiên Thành thân làm Hứa gia gia chủ, phần lớn thời gian đều dùng tại xử lý gia tộc sự vụ cùng cùng thành nội các đại gia tộc liên hệ, thời gian nhàn hạ thì sẽ tu luyện cùng làm bạn Dương Thanh Tuyết. Trần Phỉ Nguyệt thì là bốn phía hỗ trợ, gia tộc sự vụ nhiều thời điểm liền đi giúp đỡ Thiên Thành xử lý một chút, bình thường rảnh rỗi cũng biết dành thời gian chỉ đạo một chút trong nhà đệ tử tu luyện hoặc là bế quan tu hành. Mà giống Hứa Thiên Phúc chờ tạm chưa đột phá trúc cơ kỳ Hứa gia đích hệ tử đệ thì là đem toàn bộ thời gian dùng cho tại tu luyện hoặc là kỹ nghệ phía trên. Chỉ có Hứa Thiên Duyệt sẽ thường xuyên mượn thỉnh giáo phụ đạo lấy cớ đi tìm Hứa Trường Sinh thiên bị. Thời gian nhoáng một cái, lại là mấy tháng đi qua. Một ngày này, Hứa phủ trên không đột nhiên phong vân biến sắc, linh khí kịch liệt chấn động. Ngay tại chế phủ thất bên trong vẽ phủ lục, Hứa Trường Sinh đột nhiên ngẩng đầu, trong tay phủ bút dừng lại, một chương sắc hoàn thành nhị giai phủ lục lập tức báo hỏng. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đây là trúc cơ dị tượng, là nhan tịch vẫn là thiên phúc. Hắn cấp tốc buông xuống phủ bút, đi ra chế phủ thất, hướng phía sóng linh khí đầu nguồn nhìn lại, chính là An Nhan Tịch bế quan biệt lạc. Lúc này, toàn bộ Hứa phủ đều bị cỗ này dị dạng sóng linh khí sợ kinh động. Trần Phỉ Nguyệt, Hứa Thiên Thành bọn người nhao nhao chạy đến, đứng tại Hứa Trường Sinh bên cạnh, khẩn trương nhìn chăm chú lên chỗ kia biệt lạc. "Phu quân, là Nhan Tịch muội muội muốn đột phá sao?" Trần Phỉ Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng, "Không sai. Nhìn linh khí này hội tụ tốc độ, cũng đã tới thời khắc quan trọng nhất." Chỉ thấy biệt lạc trên không, linh khí như là vòng xoáy giống như điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái to lớn cái phếu trạng đám mây, không ngừng hướng trong phòng quan chú. Không khí chung quanh đều bởi vì linh khí kịch liệt chấn động mà phát ra ong ong rung động âm thanh. Hứa Thiên Duyệt nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói: "Cha, ngươi nói Nhan Tịch Di Nương có thể thành công sao?" Hứa Trường Sinh không trả lời ngay, mà là hết sức chăm chú cảm thụ được linh khí biến hóa. Một lát sau, khóe miệng của hắn có chút dương lên, linh khí quán thể tốc độ ổn định, không có hỗn loạn dấu hiệu, Nhan Tịch tâm cảnh bà không rất tốt. Chương 479, Nhan Tịch đột phá, Thiết Cốt Đoán Thân Quyết. Chương 479, Nhan Tịch đột phá, Thiết Cốt Đoán Thân Quyết. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, viện lạc trên không linh khí vòng xoáy bỗng nhiên kịch liệt co bảo, toàn bộ tràn vào trong phòng. Ngay sau đó, chói mắt linh quang phóng lên tận trời. Vâng. một tiếng vang trầm từ trong nhà truyền ra, lập tức bình tĩnh lại. Tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương chờ đợi. Đột nhiên, một cỗ cường đại linh áp từ trong nhà khuyết tán ra đến, so trước đó mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Thành công. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Kẹt kẹt, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra. An Nhan Tịch thân mang một bộ quần dài trắng, dung nhan vẫn như cũ tinh xảo, nhưng khí chất lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản nội liễm linh lực bây giờ ngoại phóng tự nhiên, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt linh quang, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang chút cơ tu sĩ đặc lưu uy áp. Phu quân, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, Thiên Thành Thiên Duyệt. Nàng nhẹ giọng kêu, trong mắt tràn đầy thích thú. Hứa Trường Sinh tiến lên một bước, nắm chặt tay của nàng, "Nhan Tịch, chúc mừng ngươi thành công trúc cơ." An Nhan Tịch trong mắt nổi lên lệ quang, nhờ có phu quân ban cho trúc cơ đan cùng trúc cơ linh vật, nếu không Nhan Tịch tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy. Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt cũng đi lên trước, cười nói, "Nhan Tịch muội muội bây giờ cũng là trúc cơ tu sĩ, chúng ta hứa ra lại nhiều thêm một vị cường giả." Hứa Thiên Thành, Dương Thanh Tuyết bọn người nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc. Toàn bộ Hứa phủ đều đắm chìm trong vui sướng. Đêm đó, Hứa Trường Sinh ở trong phủ thiết gia yến, chúc mừng An Nhan Tịch trúc cơ thành công. Trên yến tiệc, An Nhan Tịch đổi lại một thân mới tinh trúc cơ tu sĩ pháp bảo, đây là Hứa Trường Sinh đặc biệt vì nàng chuẩn bị lễ vật. Pháp bảo bên trên thêu lên tinh xảo vân vân, bên hông buộc lấy một đầu ngân sắc dây lụa, nổi bật lên nàng khí chất xuất trần. "Nhan Tịch, kể từ hôm nay, ngươi liền chính thức trở thành ta Hứa gia trúc cơ lão tổ. Để chúng ta cùng uống chén này, chúc mừng ta Hứa gia lại thêm một vị trúc cơ tu sĩ." Hứa Trường Sinh giơ ly rượu lên, đảo mắt đám người. Đám người cùng kêu lên đáp lời, nâng chén cộng ẩm. Yến hội qua đi, Hứa Trường Sinh cùng An Nhan Tịch hai người về đến phòng, tuổi khô lửa bốc, hết sức căng thẳng. Nhất là An Nhan Tịch, từ lần trước tân hôn động phòng mới nếm thử trái cấm sau, lại tại Hứa Trường Sinh yêu cầu hạ bắt đầu bế quan, cho đến hôm nay mới đột phá trúc cơ. Hôm nay đã sớm nhịn không được trong lòng tạ hỏa, nếu không phải ban ngày Trần Phỉ Nguyệt An Thi Duyệt bọn người đều tại, nàng đều muốn ban ngày liền treo ở Hứa Trường Sinh trên thân. Sau đó, An Nhan Tịch nằm tại Hứa Trường Sinh trong ngực, mảnh khảnh ngón tay tại Hứa Trường Sinh trên lồng ngực vẽ vài vòng, sợi tóc ở giữa còn mang theo chưa khô đổ mồ hôi. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ có rèm, tại nàng trắng men trên da thịt tung xuống một tầng ngân huy. "Phu quân, ta rất nhớ ngươi nha." An Nhan Tịch mảnh khảnh ngón tay tại Hứa Trường Sinh trên lồng ngực vẽ vài vòng, sợi tóc ở giữa còn mang theo chưa khô đổ mồ hôi. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ có rèm, tại nàng trắng men trên da thịt tung xuống một tầng ngân huy. Bế quan những ngày này, mỗi lần vận chuyển chu thiên lúc đều sẽ nhớ tới phu quân đêm đó. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt thủy quang liễm diễm. Hứa Trường Sinh hầu kết nhấp đô, lòng bàn tay mơn trớn nàng quang kết lưng, thật có nghĩ như vậy ta. An Nhan Tịch gương mặt từng đỏ, nhẹ nhàng cắn cắn môi, phu quân biết rõ còn cố hỏi. Nhìn xem An Nhan Tịch bộ này xinh xắn bộ dáng, Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, chìm xuống lửa giận đã lại lần nữa bốc cháy lên, đưa tay nắm An Nhan Tịch cái cằm, "Kia vi phu hiện tại gấp bội tiếp tế ngươi như thế nào?" Dứt lời, không đợi An Nhan Tịch trả lời, Hứa Trường Sinh liền lại lần nữa che kín đi lên. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong xuân ý rạng rỡ, tiểu diễm thanh âm quấn quẩn. Không thể không nói chúc cơ sau An Nhan Tịch thể chất rõ ràng tăng lên, chiến miên lúc có thể cùng hắn chống lại hồi lâu. Sáng sớm hôm sau, Hứa Trường Sinh sảng khoái tinh thần ra khỏi phòng, mà An Nhan Tịch thì là mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, mảnh mai tựa ở đầu giường. "Nhan Tịch, ngươi hôm nay thật tốt tu dưỡng một ngày à, vi phu muốn đi luyện chế phù lục, ban đêm trở lại thăm ngươi." Hứa Trường Sinh mở miệng nói ra. An Nhan Tịch nhẹ gật đầu, tối hôm qua một đêm điên cuồng đã chất đầy thể sắc và tinh thần của nàng, hiện tại chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Ra gian phòng, Hứa Trường Sinh chuẩn bị lập tức tiến về chế phù thất, bất quá trên đường gặp Hứa Thiên Thành. "Phu thân." Hứa Trường Sinh trông thấy Hứa Thiên Thành tiến lên dò hỏi, "Thiên Thành, sao ngươi lại tới đây?" "Thế nhưng là tìm được tốt nhất luyện thể công pháp." Hứa Thiên Thành nhẹ gật đầu, nói rằng, "Phụ thân không phụ nhờ bà, để cho ta tìm được một bản tốt nhất luyện thể công pháp, bất quá đáng tiếc chỉ là nhất giai cấp độ." Nói, Hứa Thiên Thành từ miệng trong túi xuất ra thứ nhất ngọc giản đưa cho Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh tiếp nhận Hứa Thiên Thành đưa tới ngọc giản, thần thức quét qua, phát hiện bên trong ghi lại đúng là một môn không sai nhất giai luyện thể công pháp Thiết Cốt Đoán Thân Quyết. "Thiên Thành, công pháp này từ chỗ nào được đến?" Hứa Trường Sinh hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Hứa Thiên Thành cung kính trả lời, "Hồi phụ thân, đây là Dương gia đưa tới. Những ngày qua ta phát động rất nhiều nhân lực vật lực, lật khắp bách quả thành cùng xung quanh, đều không tìm tới một bản gia dáng luyện thể công pháp. Ngay tại ta cao mày khổ dương lúc, là Thanh Tuyết cáo chi ta, nói bọn hắn Dương gia tổ tiên từng đi ra một vị luyện thể tu sĩ, công pháp này chính là vị kia tiên tổ lưu lại. Ngoài ra Thanh Tuyết vì thế còn tự thân đi đến Dương gia một chuyến, thành công thuyết phục Dương gia đám người đem công pháp này dâng lên, lấy đó thành ý." Hứa Trường Sinh thu hồi ngọc giản gật gật đầu, thỏa mãn nói rằng, "Thanh Tuyết cùng Dương gia có lòng, bất quá chúng ta Hứa gia cũng không thể lấy không bọn hắn Dương gia đồ vật, không phải nói ra như cái gì lời nói." Hứa Thiên Thành vội vàng nói, "Phụ thân nói cực phải, là Thiên Thành cân nhắc không chu toàn, đợi chút nữa ta liền sẽ đi xử lý việc này." Hứa Trường Sinh suy tư một lát, tiếp tục nói, "Ừm, cái này Thiết Cốt Đoán Thân Quyết mặc dù chỉ là nhất giai công pháp, nhưng thắng ở căn cơ vững chắc, tại Dương gia sợ là cũng là chấn tộc cấp bậc công pháp. Như vậy đi, ngươi đợi chút nữa liên lạc một chút Dương gia, liền nói công pháp này ta Hứa gia lấy cao hơn 3 thành giá thị trường đem mua lại, bọn hắn Dương gia có thể tùy ý tại ta Hứa gia đem hối đoái thành linh thạch, đồng giá phụ lục hay là tàng kinh các bên trong ta Hứa gia thu thập công pháp điển tịch." "À, đúng rồi, đem quyển kia thượng cổ ẩn nấp công pháp, ẩn nguyên giả ảnh quyết từ tàng kinh các bên trong lấy ra, bản này không ở tại phạm vi." Hứa Thiên Thành gật đầu nói, "Phải, phụ thân cân nhắc chu toàn, kể từ đó cũng không thua thiệt Dương gia, lại có thể thể hiện ra ta Hứa gia đại khí. Chỉ là..." đối Dương gia mở ra tàng kinh các có thể hay không không tốt lắm nha. Dù sao cái này tàng kinh các bên trong đa số đều kiếm không dễ, nhất là những cái kia nhị giai công pháp, đa số đều là phụ thân ngài cùng Di nương cùng Niệm Ly tỷ tỷ bước lên nguy hiểm tính mạng thu hoạch được, đều thuộc về ta Hứa gia trọng yếu truyền thừa. Hứa Trường Sinh tiến lên vô vô Hứa Thiên Thành bà bay, đối với Hứa Thiên Thành sầu lo Hứa Trường Sinh mười phần lý giải, bởi vì đây là toàn bộ tu tiên giới bệnh trùng, đối với gia tộc truyền thừa mười phần coi trọng. Bất quá, Hứa Trường Sinh có thể không có quá nhiều loại quan niệm này. Nhất là hắn đột phá kim đan chỉ là chuyện sớm hay muộn, căn bản sẽ không giống những cái kia trúc cơ gia tộc như thế, chỉ có thể chậm chạp tích lũy nội tình, ngóng trông có một ngày trong gia tộc có thể xuất hiện một tên tuyệt đỉnh thiên tài, mang theo gia tộc nhất phi trùng thiên. Chương 480, dạy bảo cùng Hắc Sơn Phường thị biến cố. Chương 480, dạy bảo cùng Hắc Sơn Phường thị biến cố. Thiên Thành a, ánh mắt của chúng ta muốn thả lâu dài, không thể gia tộc khác đồng dạng. Tuy nói chúng ta Hứa gia mắt chỉ là một cái bình thường trúc cơ gia tộc, nhưng ta muốn Hứa gia trở thành kim đan thế gia một phút này cũng sẽ không quá xa. Đến lúc đó chúng ta bây giờ xem trọng những này nhị giai công pháp, sẽ còn trở thành gia tộc truyền thừa công pháp sao? Huống hồ Dương gia đã có thể xuất ra cái này trấn tộc công pháp, có thể thấy được thành ý mười phần. Chẳng lẽ chúng ta Hứa gia khí độ còn không bằng một cái luyện khí gia tộc sao? Huống chi, chúng ta tên là mở ra tàng kinh các để bọn hắn dùng đồng giá linh thạch đổi lấy. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, cũng chỉ là mở ra nhất giai công pháp, nhị giai công pháp bọn hắn luyện khí gia tộc căn bản hối đoái không dậy nổi. Cho dù Dương gia thật góp đủ linh thạch đổi lấy nhị giai công pháp, Hứa gia cũng không lỗ. Ngược lại đem trước mua sắm công pháp này linh thạch kiếm lại. Thay cái góc độ nghĩ chính là Hứa gia miễn phí được một bản nhị giai công pháp. Hứa Thiên Thành nghe xong Hứa Trường Sinh một lời này, trong nháy mắt có chút ngộp bức, sững sờ tại chỗ cũ. Giờ phút này đầu hắn mê man, rất mơ hồ. Phụ thân dường như nói hay lắm có đạo lý, thế nhưng là vì cái gì cùng ta trước đó nghĩ hoàn toàn không giống? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ ta không phải làm ra chủ khối này liệu? Không được, lại nghĩ đầu đều nhanh muốn nổ. Hứa Thiên Thành luốt luốt huyệt thái dương, quyết định không còn xoắn xuýt những này còn quân tuấn, cung kính đáp, phụ thân dạy rất đúng, Thiên Thành đợi lát nữa đi an bài. Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, ngoại trừ Dương gia bên ngoài, An gia cũng là giống nhau đãi ngộ. Có thể bằng vào đầy đủ linh thạch đến ta Hứa gia tàng kinh các đổi lấy công pháp pháp thuật. Đồng thời, Thiên Thành ngươi cũng có thể đem cái này mảnh lưới ném ra ngoài đi, tin tưởng phụ thuộc ta Hứa gia những cái kia luyện khí gia tộc sẽ càng thêm ra sức. Thiên Thành minh bạch. Hứa Thiên Thành đáp lại nói, "Ừm, vậy trước tiên như thế đi." Nói Hứa Trường Sinh chuẩn bị rời đi. "Phụ thân, còn có một chuyện." Hứa Thiên Thành vội vàng gọi lại Hứa Trường Sinh, vẻ mặt biến ngưng trọng lên. "A, còn có chuyện gì?" Hứa Trường Sinh quay người hỏi. Hứa Thiên Thành hạ giọng nói, "Phụ thân, Hắc Sơn Vương thị bên kia gần nhất có chút dị thường. Linh thủy các điểm các lượng tiêu thụ liên tục 3 tháng trước, tháng gần nhất càng là giảm mạnh năm thành. Lại có việc này, có biết nguyên nhân?" Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, dò hỏi. Hứa Thiên Thành lắc đầu nói, "Tạm không rõ ràng. Bất quá theo ta hiểu biết tin tức phỏng đoán, việc này hắc thủ phía sau màn nên không phải tới từ Hắc Sơn Vương thị bên trong, mà là đến từ Hắc Sơn Vương thị bên ngoài." Hứa Trường Sinh nghe vậy, nhíu mày, chẳng lẽ là Bách Quả Thành Lâm gia hay là Tô gia chờ chúc cơ gia tộc đối với chúng ta ra tay? "Phụ thân, ta cảm thấy cũng không giống. Theo ta hiểu rõ đến, dường như toàn bộ Hắc Sơn Phường thị đều đang bị người nhằm vào, mà không phải chuyên môn đến nhằm vào ta Hứa gia." Hứa Thiên Thành nói ra giải thích của mình nói. Hứa Trường Sinh cau mày, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra thành khẩn tiếng vang. Trầm ngâm một lát sau, Hứa Trường Sinh chậm rãi nói rằng, "Thiên Thành, việc này không thể coi thường. Hắc Sơn Phường thị mặc dù chỗ xa xôi, nhưng dù sao cũng là một tòa linh mạch cấp 2 phường thị, phía sau còn có Ngô gia tọa trấn. Có thể đối toàn bộ phường thị xuất thủ thế lực, chỉ sợ lai lịch không nhỏ." Hứa Thiên Thành vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Phụ thân nói cực phải. Ta đã sai người âm thầm điều tra, nhưng tạm thời còn chưa phát hiện xác thực manh mối. Hứa Trường Sinh suy tư một lát, nói rằng, dạng này, lập tức lên rút về chúng ta Hứa gia tại Hắc Sơn Phường thị trọng yếu thành viên, chỉ lưu lại mấy người quản lý tốt linh thủy các điểm các liền có thể. Mặt khác, thông chi Ngô gia, liền nói ta Hứa gia gần đây muốn điều chỉnh sách lược kinh doanh, tạm thời giảm bớt tại Hắc Sơn Phường thị nghiệp vụ. Hứa Thiên Thành có chút do dự, phụ thân, kể từ đó, chúng ta thật vất vả tại Hắc Sơn Phường thị đánh xuống cơ nghiệp. Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, ngắt lời nói, Thiên Thành, nhớ kỹ, tại tu tiên giới, bảo toàn thực lực mới là trọng yếu nhất. Như thật có cường địch nhằm vào Hắc Sơn Phường thị, chúng ta tùy tiện nhúng tay chỉ có thể dẫn lửa thiêu thân. Tạm thời co vào thế lực, yên lặng theo dõi kỳ biến mới là thượng sách. Vâng, phụ thân. Hứa Thiên Thành cung kính đáp, ta bây giờ liền đi an bài. Hứa Trường Sinh lại bổ sung, mặt khác, phái người mật thiết chú ý Bách Quả Thành bên trong gia tộc khác động tĩnh, nhất là Lâm gia cùng Tô gia. Nếu bọn họ cùng Hắc Sơn Phường thị sự tình có liên quan, tất nhiên sẽ lộ ra dấu vết để lại. Hiểu rõ. Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu, lập tức quay người rời đi. Nhìn xem Hứa Thiên Thành bóng lưng rời đi, Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia lo âu. Hắc Sơn Phường thị biến cố tới bỗng nhiên, nhường hắn mơ hồ có loại gấp rút cảm giác. Xem ra cần phải tăng tốc tăng thực lực lên. Bản này thiết cốt đoán thân quyết tới cũng là thời điểm. Hứa Trường Sinh thấp giọng tự nói, quay người hướng chế phủ thất đi đến. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là tăng thực lực lên, chỉ cần tu vi đầy đủ, tất cả âm mưu quỷ kế đều chẳng qua là mây bay. Chế phủ trong phòng, Hứa Trường Sinh lấy ra thiết cốt đoán thân quyết ngọc giản, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Môn này luyện thể công pháp cùng chia 3 tầng, mỗi luyện thành 1 tầng, lục thân cường độ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Lúc tu luyện cần phối hợp đặc biệt tắm thuốc cùng hô hấp pháp môn, tiến hành theo chất lượng cường hóa gân xương da rẻ. Vừa bạn có thể thử một chút mới được luyện thể thiên phú. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Mặc dù cái này thiết cốt đoán thân quyết chỉ là nhất giai, luyện đến cực hạn cũng chỉ là nhất giai luyện thể, đối công kích của hắn không có quá mạnh tăng thêm, nhưng lại có thể tăng cường rất nhiều thân thể của hắn, đề cao phòng ngự. Trước đó Thiết Sơn có thể đánh bại Nhiếp Văn Tiến dựa vào là chính là nhị giai luyện thể cường đại lực phòng ngự, tại hai người bộc phát một kích toàn lực sau lại vẫn có thể có dư lực. Nghĩ xong, Hứa Trường Sinh dựa theo công pháp ghi chép, từ nhẫn chữ vật cùng gia tộc tộc khố bên trong lấy ra mấy loại linh dược, điều phối thành một thùng tắm thuốc. Bỏ đi ngoại bào, Hứa Trường Sinh bước vào thùng tắm, lập tức cảm thấy một hồi nhói nhói từ làn da truyền đến, phảng phất có vô số châm nhỏ đang thắt. Tê, hắn hít sâu một hơi, nhưng xem như trúc cơ tu sĩ rất nhanh liền ổn định tâm thần, bắt đầu vận chuyển thiết cốt đoán thân quyết hô hấp pháp. Theo đặc thù hô hấp tiết tấu, dược lực dần dần rót vào thể nội, Hứa Trường Sinh có thể cảm giác được một cách rõ ràng sợi cơ nhục tại bị xé rách vừa trong tổ, xương cốt phát ra nhỏ xíu ken két âm thanh. Sau 2 canh giờ, tắm thuốc nhan sắc đã biến thanh tịnh, tất cả dược lực đều bị hấp thu hầu như không còn. Hứa Trường Sinh từ trong thùng tắm đứng lên, kinh ngạc phát hiện da của mình vậy mà hiện ra một tầng nhàn nhạt kim loại sáng bóng, nhẹ nhàng một nắm quyền, có thể cảm nhận được so trước kia lực lượng mạnh hơn. Không hổ là luyện thể công pháp, hiệu quả nhanh chóng. Hắn mừng rỡ hoạt động tay chân. Chiếu tiến độ này, không ra 1 tháng liền có thể luyện thành tầng thứ nhất. Lau khô thân thể, Hứa Trường Sinh thay đổi sạch sẽ áo bào, bắt đầu hôm nay chế phủ công tác. Có luyện thể công pháp mang tới tăng lên, Hứa Trường Sinh cảm giác được toàn thân đều là khí lực, tại luyện chế phù lục lúc xác suất thành công vậy mà cũng có chỗ đề cao. Cứ như vậy, Hứa Trường Sinh bắt đầu 3 ngày chế phủ, ban đêm luyện thể quy luật sinh hoạt. Đến mức trước đó buổi tối cuộc sống hạnh phúc thì là bởi vì trong lòng nguy cơ vô hình, Hứa lao tổ tạm thời hủy bỏ. Dù sao trong lúc nguy cấp, Hứa Trường Sinh tự nhiên là đến đem toàn bộ tinh lực đặt ở tăng thực lực lên bên trên. Chương 481, Thiên Phúc đột phá, chúc cơ 6 tầng. Chương 481, Thiên Phúc đột phá, chúc cơ 6 tầng. Cùng lúc đó, Hứa Thiên Thành cũng dựa theo phụ thân chỉ thị, đều đâu vào đấy an bài các hạng sự vụ. Hắc Sơn Phường thị đông đảo Hứa gia nhân viên lần lượt rút về, chỉ để lại số ít thành viên tiếp tục chống lên Linh Thủy Các, tiếp tục quan sát thế cục. Mà Dương gia cùng An gia biết được Hứa gia mở ra tàng kinh các tin tức sau, phản ứng cực kỳ nhiệt liệt. Nhất là Dương gia, cơ hồ dốc hết đông đảo tích xúc, đổi lấy Hứa gia tàng kinh các bên trong mấy môn nhất giai công pháp và pháp thuật. Mà An gia thì tương đối khắc chế, chỉ tuyển chọn mấy môn thích hợp luyện đan sư tu tập phụ trợ công pháp. Cứ như vậy, một mực kéo dài 3 tháng. Một ngày này, Hứa Trường Sinh ngay tại chế phủ thất bên trong vẽ phù lục, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. "Phu thân." Hắc Sơn Phường thị truyền đến tin tức khẩn cấp. Hứa Thiên Thành thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương. Hứa Trường Sinh buông xuống phù bút, bước nhanh đi ra chế phủ thất, xảy ra chuyện gì? Hứa Thiên Thành đưa lên một cái đưa tin ngọc giản, nô gia vừa mới truyền đến cầu viện tin tức, Hắc Sơn Phường thị lọt vào kiếp tu tập kích, toàn bộ phường thị tổn thất nặng nề. Ngay cả nô gia một tên trúc cơ đại tu đều bản thân bị trọng thương. Hứa Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên. Trong ngọc giản tin tức biểu hiện, một ngày trước, một đội che mặt kiếp tu đống nhiên tập kích Hắc Sơn Phường thị. Những này kiếp tu vi cao thầm, yếu nhất cũng có luyện khí trung kỳ tu vi, cầm đầu người áo đen càng là đạt đến trúc cơ 6 tầng. Bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, gặp người liền giết, ngắn ngủi nửa ngày liền phá Hắc Sơn Phường thị hộ phường đại trận, sáp nhập vào Hắc Sơn Phường thị, bốn phía cướp bóc. Nô gia xem như phường thị trưởng cũng giả, liều chết chống cự, nhưng như cũng tổn thất nặng nề. Cuối cùng nếu không phải Nô gia trúc cơ 7 tầng lão tổ ra tay, chỉ sợ lúc này Hắc Sơn Phường thị đã bị những hắc ý nhân kia làm hỏng. Nhưng có tra được những này kiếp tu thân phận? Hứa Trường Sinh trầm giọng hỏi. Hứa Thiên Thành lắc đầu, tạm thời không có. Bất quá theo Ngô gia tin tức ngầm lộ ra, những này kiếp tu rất có thể là chịu quanh mình mấy cái phường thị âm thầm sai bảo, vì chính là chèn ép thậm chí hủy diệt Hắc Sơn Phường thị. Hứa Trường Sinh cau mày, đối với Ngô gia tìm lấy cớ này cũng không hài lòng. Mặc dù từng cái phường thị ở giữa tồn tại cạnh tranh áp lực, nhưng còn không đến mức hạ bực này tử thủ, trong đó tất có ẩn tình. Thiên Thành, việc này có chút kỳ quặc. Hắc Sơn Phường thị bất quá là cái cỡ nhỏ phường thị, tại sao lại dẫn tới cái khác phường thị nhằm vào? Trong đó tất có ẩn tình. Hứa Trường Sinh suy tư một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thiên Thành lập tức phái người đi thăm dò, gần nhất trong 3 năm, Hắc Sơn Phường thị hoặc là Ngô gia nhưng có cái gì tình huống dị thường, nhất là cùng thế lực khác sinh ra xung đột. Hứa Thiên Thành sửng sở, lập tức kịp phản ứng, phụ thân là hoài nghi, những người tập kích kia là hướng về phía Ngô gia đồ vật hoặc người nào đó đi. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, không sai. Hương sư động chúng như vậy, nhất định có mưu đồ. Nếu chỉ là vì tài, đều có thể âm thầm hành động, không cần như thế gióng trống khua chiêng tiến công toàn bộ phường thị. Kia phụ thân, Ngô gia hướng nhà chúng ta cầu viện, chúng ta muốn hay không? Hứa Thiên Thành thăm dò tính mà hỏi thăm. Hứa Trường Sinh quả quyết lắc đầu, tạm thời án binh bất động. Nô gia cùng ta Hứa gia tuy có hợp tác, nhưng giao tình còn thấp, không đáng ta Hứa gia mạo hiểm. Huống hồ chúng ta liền địch nhân là ai cũng không biết, liền càng không thể tùy tiện đụng tay, nếu không không chừng ngày nào liền có diệt tộc tai ương. Nhưng là, phụ thân chúng ta tại Hắc Sơn Phường thị Linh Thụy các điểm các làm sao bây giờ? Muốn hay không rút lui trước đi ra? Hứa Thiên Thành nghi ngờ nói. Hứa Trường Sinh vỗ vỗ Hứa Thiên Thành bả vai, nói rằng, không đổi, trước điều tra rõ chân tướng lại làm quyết đoán. Nếu thật là cái khác phường thị gây nên, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Nếu là có ẩn tình khác, Hứa Thiên Thành hiểu ý, Thiên Thành minh bạch, cái này an bài nhân thủ điều tra. Chờ Hứa Thiên Thành rời đi, Hứa Trường Sinh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua Hắc Sơn Phường thị phương hướng, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Thời buổi rối loạn a. Trong những ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh một bên gấp rút tu luyện thiết cốt đoán thân quyết, một bên mật thiết chú ý Hắc Sơn Phường thị động tĩnh. Sau 3 tháng, Hứa Trường Sinh tại đại lượng tài nguyên trồng chất cùng tự thân luyện thể thiên phú hạng, thiết cốt đoán thân quyết đã bước vào tầng thứ 3. Chỉ bằng vào tự thân nhục thể không cần bất kỳ linh lực liền có thể địch nổi luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Trừ cái đó ra, Hứa Trường Sinh từ khi bắt đầu luyện thể về sau, mỗi ngày tinh lực đều 10 phần dồi dào. Ngay cả phương diện kia bên trên năng lực đều tăng cường không ít. Điểm này càng làm cho Hứa Trường Sinh quyết định muốn pháp thể đồng tu, như thế không chỉ có thể chiến lược vô song, càng có thể. Ngày này, liền trước mặt mọi người tất cả như thường lệ lúc, Hứa phủ hậu viện bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lại quen thuộc linh lực ba động. Ngay tại chế phủ Hứa Trường Sinh đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, đây là Thiên Phúc muốn đột phá. Đinh, kiểm tra tới tốc chủ dòng dõi Hứa Thiên Phúc đột phá tới trúc cơ kỳ. Hiện tiến đi tu vi trả về, phải chăng hiện tại tiến hành hấp thu? Vâng. Hứa Trường Sinh không chút do dự lựa chọn hấp thu. Lập tức, một cỗ tinh thuần linh lực tràn vào đan điền, Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch một hồi thư sướng, tu vi trong nháy mắt tăng gọn. Đinh, tu vi trả về hoàn tất, tốc chủ tu vi tăng lên đến trúc cơ 6 tầng. Cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, Hứa Trường Sinh nhịn không được cất tiếng cười to, ha ha ha, rốt cục đột phá, trúc cơ 6 tầng. Hắn cấp tốc buông xuống phù bút, hướng phía linh lực ba động đầu nguồn tiến đến. Hứa Thiên Phúc bế quan viện lạc bên ngoài, đã tụ tập không ít người. Phu thân. Hứa Thiên Phúc thấy Hứa Trường Sinh đến, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Lúc này Hứa Thiên Phúc khí chất đại biến, quanh thân linh lực nội liễm, trong lúc giơ tay nhấc chân đã có chút cơ tu sĩ phong phạm. Tốt, tốt. Hứa Trường Sinh vui mừng bỗ nhi tử bà bay, Thiên Phúc, ngươi quả nhiên không có nhường vi phụ thất vọng. Hứa Thiên Phúc trong mắt tràn đầy cảm kích, nhờ có gia tộc ban cho chút cơ đan cùng chút cơ linh vật, nếu không Thiên Phúc tuyệt không có khả năng thuận lợi như vậy đột phá. Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt mấy người cũng nghe tin chạy đến, nhao nhao hướng Hứa Thiên Phúc chúc mừng. Thiên Phúc, chúc mừng ngươi chút cơ thành công. Trần Phỉ Nguyệt trong mắt rưng rưng, xem như Hứa Thiên Phúc mẫu thân, nhìn thấy con của mình tất cả đều đột phá tới chúc cơ, trong lòng vui vẻ không thôi. An Thi Duyệt cũng cười nói, Thiên Phúc bây giờ cũng là chúc cơ tu sĩ, ta hứa ra thực lực lại lên một tầng. Hứa Thiên Phúc từng cái đáp lễ, khiêm tốn nói rằng, đa tạ mẫu thân, di nương. Thiên Phúc có thể có hôm nay, toàn do gia tộc vun trồng. Mọi người ở đây chúc mừng lúc, Hứa Thiên Thành vội vàng chạy đến, Phúc đệ, chúc mừng ngươi thành công bước vào chúc cơ. Về sau huynh đệ chúng ta hai người nhất định phải dắt tay đem Hứa ra phát dương quang đại. Hứa Thiên Phúc trịnh trọng chắc tay, đại ca yên tâm, Thiên Phúc ổn thỏa dốc hết toàn lực. Hứa Trường Sinh nhìn xem hai đứa con trai huynh hữu đệ cùng bộ dáng, trong lòng rất cảm thấy vui mừng. Lúc này, Hứa Thiên Thành đưa mắt nhìn sang Hứa Trường Sinh, mang trên mặt mấy phần ngưng trọng. "Phụ thân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Hắn cao giọng nói rằng. Hứa Trường Sinh hiểu ý, nói rằng, "Thiên Thành, nói đi. Xảy ra chuyện gì?" Chương 482, Hắc Sát Minh, Nô Gia lần nữa cầu viện. Chương 482, Hắc Sát Minh, Nô Gia lần nữa cầu viện. Hứa Thiên Thành mở miệng nói ra, "Phụ thân, liên quan tới Hắc Sơn Phường thị sự tình, đã có mặt mũi. Những người tập kích kia cũng không phải là đến từ cái khác phường thị, mà là một cái tên là Hắc Sát Minh kiếp tu tổ chức." "Hắc Sát Minh?" Hứa Trường Sinh nhướng mày, chưa từng nghe nói qua hạng này thế lực. Hứa Thiên Thành gật đầu, xác thực thần bí. "Phụ thân, theo ta hiểu biết, cái này Hắc Sát Minh cũng không phải là ta Bách Quả Thành xung quanh trăm dặm kiếp tu, mà là ở xa số gần nghìn dặm bên ngoài Bà Sa Thành bên ngoài." "Bà Sa Thành?" Hứa Trường Sinh nghe xong, đông cảm giác cái này thành chỉ có chút quen thuộc. "Bất quá," rất nhanh Hứa Trường Sinh liền nhớ tới, mình cùng Nhiếp Văn Tiến hai người trước khi đến Thanh Nham Thành đấu giá hội lúc giống như liền dọc đường qua cái này Bà Sa Thành, đồng thời hai người lúc ấy còn tại Bà Sa Thành cư ngụ mấy ngày. Đối với cái này Bà Sa Thành, hắn cũng biết không ít. Là một cái thực lực cùng Bách Quả Thành tương đối thế lực, thành nội nắm giữ bảy đại trúc cơ gia tộc. Thiên Thành, ngươi có thể tìm hiểu rõ ràng cái này Hắc Sát Minh thực lực cùng vì cái gì không xa ngàn dặm đến tập kích cái này Hắc Sơn Phường thị. Hứa Trường Sinh tiếp tục dò hỏi. "Ân phụ thân, cái này Hắc Sát Minh thực lực cũng không yếu. Minh bên trong trúc cơ tu sĩ có 5 người. Trong đó lấy Hắc Sát Minh minh chủ thực lực là mạnh nhất, chính là trúc cơ 7 tầng tồn tại. Minh chủ phía dưới có 2 vị phó minh chủ, tất cả đều là trúc cơ trung kỳ. 2 gã khác trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thì là đảm đương minh bên trong tả hữu hộ pháp. Về phần tại sao tập kích Hắc Sơn Phường thị, Thiên Thành tạm chưa thăm dò được nó cụ thể tin tức. Bất quá ta suy đoán có thể là cùng Thanh Nham Thành đấu giá hội có quan hệ." Hứa Thiên Thành mở miệng phòng đoán nói. Hứa Trường Sinh nghe đến đó, cau mày, Thanh Nham Thành đấu giá hội. Trong đầu hắn hiện lên mấy năm trước tại Thanh Nham Thành đấu giá hội bên trên từng màn cảnh tượng, nhất là cái kia tên là Thiết Sơn nhị giai luyện thể kết tu. Hứa Trường Sinh trong lòng máy động, sẽ không phải là kia Thiết Sơn tìm tới cửa a? Bất quá Hứa Trường Sinh rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ này. Lúc ấy chính mình chạy trốn lúc dùng thế nhưng là Tiêu Viêm cái này dùng tên giả, cũng không có bại lộ mình tin tức. Huống hồ nếu thật là Thiết Sơn cực kỳ thế lực sau lưng, nhằm vào cũng sẽ không là Hắc Sơn Phường thị. Nghĩ tới những thứ này, Hứa Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, không phải Thiết Sơn tìm tới cửa liền tốt. Tuy nói hắn bây giờ đã đột phá trúc cơ 6 tầng, đồng thời Thanh Minh kiếm quyết tiếp cận đại thành, nhưng cùng Thiết Sơn đối đầu chỉ sợ còn kém hơn một chút. Bất quá, chỉ cần hắn có thể đột phá tới trúc cơ 7 tầng, nương tựa theo Ngũ Tinh kiếm đạo thiên phú, Hứa Trường Sinh có lòng tin đánh bại hắn. Thiên Hành tiếp tục phái người mật thiết chú ý Hắc Sơn Phường thị tình huống. Phải tất yếu điều tra ra chân tướng sự tình, nếu là thật sự là Ngô gia chọc cái gì thế lực lớn, chúng ta Hứa gia phải bảo đảm có thể trước tiên thoát thân, để tránh chịu liên lụy. Hứa Trường Sinh ngưng trọng nói rằng. Hứa Thiên Thành gật đầu đáp ứng, là phụ thân, ta sẽ gia tăng nhân thủ điều tra. Đúng lúc này, Hứa Thiên Phúc đông nhiên mở miệng, phụ thân, ta đã trúc cơ thành công, không biết nhưng có ta có thể giúp được bận điều chuyện. Hứa Trường Sinh nghe vậy, nhíu mày, Thiên Phúc, ngươi vừa mới đột phá trúc cơ, cảnh giới chưa vững chắc. Bây giờ vẫn là trung thực chờ trong nhà a, sau đó ta sẽ để cho Thiên Thành thành lập một cái linh thực đường, đến lúc đó trong gia tộc tất cả linh điển linh thực phu cùng linh dược đều về ngươi quản lý, ngươi cũng không nên làm hư. Gặp phải khó mà xử lý, có thể hỏi thăm đại ca ngươi, mẫu thân cùng ta đều được. Hứa Thiên Phúc nghe xong đại hỉ, đa tạ phụ thân. Hứa Trường Sinh nhìn xem Hứa Thiên Phúc mừng rỡ bộ dáng, trong lòng âm thầm vui mừng. Bây giờ Hứa gia lại nhiều thêm một vị có thể chống lên gia tộc đòn rông người, bất quá theo trúc cơ tu sĩ càng ngày càng nhiều, gia tộc hàng năm thu nhập linh thạch càng lúc càng thiếu. Xem ra cần phải mau chóng nghĩ biện pháp tiến một bước mở rộng sản nghiệp. Thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt sau 7 ngày, Hứa Trường Sinh đứng tại Hứa phủ phía sau núi linh điền bên cạnh, nhìn trước mắt xanh úng tươi tốt linh đạo, hài lòng gật gật đầu. Hứa Thiên Phúc đứng tại bên cạnh hắn, cung kính báo cáo, "Phụ thân, dựa theo ta tưởng tượng, ta đã đem gia tộc hiện hữu 300 mẫu linh điền một lần nữa quy hoạch. Trong đó 100 mẫu tiếp tục trồng trọt nhất giai mây đen cây lúa, mặt khác 200 mẫu đổi trồng nhất giai thượng phẩm tử vân linh cốc." "Rất tốt. Thiên Phúc, linh thực đường là gia tộc căn cơ sở tại. Những linh điền này sản xuất linh mễ không chỉ cung cấp tộc nhân dùng ăn, càng là trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Ngươi muốn bao nhiêu dụng tâm?" Hứa Trường Sinh vô vô nhi tử bà bay. "Phụ thân yên tâm, Thiên Phúc nhất định không phụ nhờ bà." Hứa Thiên Phúc trịnh trọng hứa hẹn, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hứa Trường Sinh đang muốn lại dặn dò vài câu, đột nhiên nhướng mày, cảm ứng được một cô xa lạ trúc cơ khí tức ngay tại nhanh chóng tiếp cận Hứa phủ. Đúng lúc này, Hứa Thiên Thành vội vàng chạy đến, mang trên mặt mấy phần ngưng trọng, "Phụ thân, có trúc cơ tu sĩ tới chơi." Hứa Trường Sinh trầm giọng nói, "Thiên Thành, theo ta đi ra xem một chút." Hai cha con rất mau tới Hứa phủ trước cửa, chỉ thấy một tên thân mang áo bào xám trung niên tu sĩ ngự kiếm mà đến, rơi vào Hứa phủ trước cửa. Người kia sắc mặt ngưng trọng, trên thân còn mang theo một chút thương thế. "Hắc Sơn Quân thị, Ngô gia tu sĩ Ngô Minh." Hứa Thiên Thành thấy người tới khuôn mặt, một chút liền nhận ra chính là Ngô gia trúc cơ tu sĩ. Ngô Minh ổn định thân hình, thanh âm bên trong mang theo đội vàng, "Hứa gia chủ." Hứa Thiên Thành ánh mắt ngưng tụ, tiến lên chắp tay nói, "Ngô đạo hữu, chuyện gì vội vàng như thế?" Ngô Minh thở dốc chưa định, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Hứa gia chủ, Hắc Sát Minh sau 3 ngày đem quy mô tiến công ta Hắc Sơn Phường thị. Hắc Sơn Phường thị nguy cơ sớm tối, lão tổ mệnh ta đến Hứa gia cầu viện." Hứa Thiên Thành cau mày, nhìn bên cạnh phụ thân một cái nói rằng, "Ngô đạo hữu, cái này Hắc Sát Minh lại dám lớn lối như vậy. Các ngươi Ngô gia vì cái gì không đi Huyền Linh Tông hoặc là trung quanh Phường thị cầu viện?" "Hứa gia chủ a, ngươi có chỗ không biết. Huyền Linh Tông cách quá xa, nếu là thỉnh cầu Huyền Linh Tông trợ giúp, chỉ sợ ta Hắc Sơn Phường thị đã hủy diệt. Đến mức trung quanh Phường thị, bọn hắn ước gì ta Hắc Sơn Phường thị bị diệt, làm sao có thể còn giúp ta Hắc Sơn Phường thị đâu? Bây giờ tính được cũng chỉ có các ngươi Hứa gia có thể giúp ta Hắc Sơn Phường thị." Nô Minh sắc mặt khó coi nói rằng. Hứa Thiên Thành nghe xong Nô gia trúc cơ tu sĩ giảng thuật, cau mày, chậm rãi mở miệng, "Nô đạo hữu, việc này không thể coi thường. Kia Hắc Sát Minh thực lực hùng hậu, minh chủ càng là trúc cơ 7 tầng cao thủ. Cho dù ta Hứa gia xuất thủ tương trợ, cũng chưa chắc có thể địch." Nô gia trúc cơ tu sĩ Nô Minh nghe vậy, vội vàng nói, "Hứa gia chủ, ta Nô gia nguyện lấy 10 vạn linh thạch xem như tạ ơn. Chỉ cần miết tiền bối có thể xuất thủ tương trợ, giúp bọn ta Nô gia đánh lui Hắc Sát Minh chủ, ta Nô gia trên dưới vô cùng cảm kích." Một bên Hứa Trường Sinh nghe được Ngô gia điểm danh muốn văn tiến ra tay, nội tâm gọi thẳng khá lắm. Xem ra cái này Ngô gia trước đó sợ là đem ta Hứa gia tin tức điều tra khắp, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là Văn Tiến đã rời đi Hứa gia trở về Huyền Linh Tông. "Cái này, Ngô đạo hữu, việc này ta không làm chủ được, ngươi vẫn là hỏi thăm phụ thân ta a." Nói Hứa Tiên Thành nghiêng người tránh ra, đưa ánh mắt về phía sau lưng Hứa Trường Sinh. Chương 483, trợ giúp chương 483, trợ giúp Ngô Minh lúc này mới chú ý tới đứng tại chỗ bóng tối Hứa Trường Sinh, đội vàng chắp tay hành lễ, "Hứa lão tổ." Là tại hạ mắt vụ bề, lại không có chú ý tới ngài ở đây. Nhân vật: Ngô Minh, tuổi tác 83, tư chất thất phẩm linh căn tiên phú, không thể chết, không tu vi, trúc cơ tầng 2. Hứa Trường Sinh chậm rãi đi ra, mắt sáng như đuốc, "Ngô đạo hữu, ta Hứa gia cùng Quý Phường thị tuy có hợp tác, nhưng Hắc Sát Minh thực lực không kém, ta Hứa gia nếu là cái gì cũng không biết, liền tùy tiện tương trợ, sợ tương lai sẽ rước họa vào thân a." Ngô Minh nghe xong sững sờ, lập tức đại hỉ, "Không biết Hứa lão tổ muốn biết cái gì?" "Ngô mô định biết gì nói nấy." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, cái này Ngô Minh thái độ cũng là thành khẩn. Hứa Trường Sinh ánh mắt như điện, nhìn thẳng Ngô Minh hai mắt, "Ngô đạo hữu, Hắc Sát Minh tại sao lại để mắt tới các ngươi Hắc Sơn Phường thị? Ở trong đó có cái gì nguyên do? Hy vọng ngươi nói rõ sự thật, nếu không ta Hứa gia tuyệt sẽ không lội vũng nước đục này." Ngô Minh sắc mặt đột biến, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Cuối cùng hắn thầm than một tiếng, hạ giọng nói, "Hứa lão tổ minh giám, việc này xác thực có ẩn tình khác. Mấy năm trước, ta Ngô gia một vị trưởng lão tại tham gia Thanh Nham Thành đấu giá hội sau chặn giết một đám luyện khí kết tu, ai ngờ một người trong đó đúng là Hắc Sát Minh phó minh chủ con trai độc nhất. Về sau Hắc Sát Minh càng là không biết từ chỗ nào biết được, người kia chính là ta Ngô gia trưởng lão, cho nên lúc này mới tìm tới cửa." Nói nói, Ngô Minh bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, đau khổ cầu khẩn, "Hứa lão tổ mong rằng ngài mau cứu ta Ngô gia, như Hắc Sơn Phường thị hủy diệt, môi hở răng lạnh, quý gia tại Phường thị linh thụy các cũng sẽ khó giữ được, mong rằng Hứa gia chủ nể tình ngày xưa tình cảm, xuất thủ tương trợ a." Nhưng mà, đối mặt Ngô Minh khổ sở yêu cầu, Hứa Trường Sinh cũng không lập tức trả lời, mà là rơi vào trầm tư. Như chuyện chỉ là như thế, Hứa gia cũng là có thể giúp bên trên một đám. Dù sao Hắc Sơn Phường thị một khi hủy diệt, cũng biết ảnh hưởng đến Hứa gia tại trong Phường thị linh thụy các tất nhiên cũng sẽ đi theo hủy diệt. Bất quá, còn cần lại ổn trọng một chút. "Ta thế nào biết, ngươi có phải hay không đang gạt ta?" Hứa Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Ngô Minh nghe vậy, vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, hai tay dâng lên, "Hứa lão tổ, đây là ta Ngô gia lão tổ tự mình khắc lục ngọc giản, bên trong kỹ càng ghi chép chuyện đã xảy ra. Lão tổ nói, như Hứa gia bằng lòng xuất thủ tương trợ, ngoại trừ 10 vạn linh thạch tạ ơn bên ngoài, ta Ngô gia lễ tạ dâng lên một gốc nằm linh đằng xem như tạ lễ." Hứa Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, xác nhận Ngô Minh lời nói không hoa. Nhất là khi hắn nhìn thấy nằm linh đằng bốn chữ lúc, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đây chính là luyện chế trúc cơ đan tài liệu chính một trong, thưa thất vô cùng a. Lúc này, Hứa Thiên Thành nhịn không được dụ hoặc nói rằng, phụ thân, nếu không chúng ta giúp một tay Ngô gia. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, nhìn về phía Ngô Minh, Ngô đạo hữu, ta Hứa gia có thể giúp ngươi Ngô gia lần này. Nhưng chỉ bằng 10 vạn linh thạch cùng một gốc nằm linh đằng còn chưa đủ. Ngô Minh sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi, hắn hiểu được Hứa gia đây là chuẩn bị tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá, giờ phút này đã đến Ngô gia nguy cấp tổn vong trước mắt, hắn chỉ có thể kiên trì hỏi, Hứa lao tổ còn có điều kiện gì? Mời nói thẳng. Hứa Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, chậm rãi duỗi ra ba ngón tay, ta muốn Hắc Sơn Phường thị ba thành quyền quản lý. Cái gì? Ngô Minh sắc mặt đại biến, thanh âm đều tăng lên, cái này, đây không có khả năng. Hứa Trường Sinh cười lạnh một tiếng, Ngô đạo hữu, Hắc Sát Minh như đánh hạ Hắc Sơn Phường thị, các ngươi Ngô gia liền một thành đều bảo đảm không được. Ta Hứa gia muốn ba thành, đã là rất khắt chế điều kiện. Ngô Minh cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, việc này quan hệ trọng đại, ta cần xin chỉ thị lao tổ Hứa Trường Sinh đứng chắc tay, cho ngươi nửa canh giờ cân nhắc. Như bằng lòng, ta Hứa gia lập tức triệu tập nhân thủ. Nếu không đáp ứng, Ngô đạo hữu liền mời về a. Ngô Minh cắn răng, lấy ra đưa tin ngọc giản đội vàng liên hệ Ngô gia lão tổ. Một lát sau, hắn thu hồi ngọc giản, sắc mặt phức tạp nói rằng, Hứa lão tổ, nhà ta lão tổ nói, nhiều nhất chỉ có thể cho ngài hai thành Hắc Sơn Phường thị quyền quản lý. Đồng thời còn có cái tiền đề, nhất định phải đánh lui Hắc Sát Minh, bảo trụ Hắc Sơn Phường thị, đồng thời về sau Hắc Sơn Phường thị gặp nạn lúc, Hứa gia cũng nhất định phải ra tay. Nghe được cái này, Hứa Trường Sinh khẽ miệng không khỏi khẽ nhếch, đây là tự nhiên. Đã ta Hứa gia cũng thành Phường thị người quản lý một trong, đối mặt ngoại địch tự nhiên sẽ lựa chọn cùng các ngươi Ngô gia cùng tiến thôi. Ngô Minh được đến Hứa Trường Sinh hứa hẹn, lúc này lại hỉ, đội vàng chắp tay nói, đa tạ Hứa lao tổ thông cảm. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, nói rằng, Ngô đạo hữu, ngươi trước tạm hơi thở một chút, chờ chúng ta thương thảo khẽ đạo sau, liền cùng một chỗ tiến về Hắc Sơn Phường thị. Đa tạ Hứa lao tổ, ta không ngại, thương hội của các ngươi lấy lòng, có thể tùy thời xuất phát. Thế này, Hứa Trường Sinh không nói thêm lời, ngược lại là quay người đối Hứa Thiên Thành nói rằng, Thiên Thành, lập tức mở ra tộc hội nghị, cùng bàn việc này. Vâng, phụ thân. Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu, cấp tốc rời đi an bài. Rất nhanh, Hứa gia dòng chính thành viên tề tụ một đường, Hứa Trường Sinh, Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt, An Nhan Tịch, Hứa Thiên Thành cùng vừa mới đột phá Hứa Thiên Phúc đám người. Hứa Trường Sinh đảo mắt đám người, trầm giọng nói, trải qua tầng tầng cân nhắc, ta quyết định tiến về Hắc Sơn Phường thị đi trợ giúp Ngô gia. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh vừa dứt lời, liền có mấy đạo thanh âm vang lên. Phu quân, ta đi chung với ngươi. Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt, An Nhan Tịch ba người trăm miệng một lời nói. Mà vừa tấn thăng trúc cơ Hứa Thiên Phúc cũng là tiếp theo phía sau nói, phụ thân, Thiên Phúc cũng nguyện đi. Đối mặt đám người sinh chiến, Hứa Trường Sinh lắc đầu, cự tuyệt nói, không, các ngươi ở bên trong nhà, chuyến này một mình ta tiến về liền có thể. Cái gì? Mọi người đều kinh. Trần Phỉ Nguyệt vội vàng nói, phu quân, cái này quá nguy hiểm. An Thi Duyệt tiến lên một bước, lo lắng nói, đúng vậy a phu quân, chúng ta như đều không đi, chẳng phải là được ngươi một người ngăn cản kia Hắc Sát Minh Minh Chủ, người Minh Chủ kia thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ a. An Nhan Tịch cũng gật đầu phụ họa, phu quân, chúng ta tuy chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng bằng vào lấy nhiều người cũng có thể vì ngươi kiềm chế một hai. Hứa Trường Sinh đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, cũng là bởi vì kia Hắc Sát Minh Minh Chủ chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thực lực rất mạnh, các ngươi đi lời nói vạn nhất có chỗ sơ suất, ta sẽ hối hận cả đời. Thế nhưng là, liền trước mặt mọi người người còn muốn tiếp tục thuyết phục Hứa Trường Sinh lúc, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên phóng xuất ra chính mình trúc cơ 6 tầng khí tức. Phu quân, phu thân, ngươi đột phá trúc cơ 6 tầng. Mọi người đều lộ ra ngạc nhiên thanh âm. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, không sai, đây cũng là vì cái gì ta bằng lòng Ngô gia cầu viện nguyên nhân. Không phải ta sao lại bất chấp nguy hiểm đi cứu bọn hắn Ngô gia. Đám người một trận trầm mặc, Hứa Trường Sinh tiếp tục nói, kia Hắc Sát Minh Minh chủ tuy là trúc cơ hậu kỳ, nhưng ta bây giờ tu vi đã tới trúc cơ 6 tầng, Thanh Minh kiếm quyết cũng đã gần đến đại thành, lại có rất nhiều nhị giai phù lục bản thân, cho dù không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Ngược lại là các ngươi đi, như xảy ra bất chắc, liền sẽ tăng thêm rất nhiều phong hiểm, đồng thời rất có thể sẽ bộc lộ ra ta Hứa gia tin tức, đối tương lai ta Hứa gia bất lợi. Ngoài ra, Hứa gia cần phải có người tọa trấn. Nếu chúng ta đều đi Hắc Sơn Phường thị, vạn nhất có người thừa lúc vắng mà bảo, hậu quả khó mà lường được. Chương 484, đến Hắc Sơn Phường thị, thực lực của hai bên. Chương 484, đến Hắc Sơn Phường thị, thực lực của hai bên. Hứa Trường Sinh lời nói lại lần nữa nhường đám người rơi vào trầm tư. Trần Phỉ Nguyệt cắn cắn môi, trong mắt tràn đầy lo lắng, phu quân nói rất có lý, nhưng chúng ta thực sự không yên lòng. Hứa Trường Sinh nắm chặt tay của nàng, ấm giọng nói, Phỉ Nguyệt, tin tưởng ta. Ta Hứa Trường Sinh không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. An Thi Duyệt cùng An Nhan Tịch liếc nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thấy mọi người lại không dị nghị, Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, tốt, kia quyết định như vậy đi. Thiên Thành, ta không tại trong lúc đó, gia tộc sự vụ từ ngươi toàn quyền xử lý. Nếu có chuyện quan trọng, có thể đưa tin cùng ta. Hứa Thiên Thành trịnh trọng đáp, phụ thân yên tâm, Thiên Thành ổn thỏa cẩn thận làm việc. Một canh giờ sau, Hứa Trường Sinh chuẩn bị thỏa đáng, tìm tới đang lo lắng chờ đợi Ngô Minh. Hứa lao tổ, các ngươi thế nhưng là thương nghị hoàn tất. Ngô Minh thấy Hứa Trường Sinh đến, liền vội vàng tiến lên hỏi. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói rằng, thương nghị xong. Ngô Minh đại hỉ, vội vàng nói, đa tạ Hứa lao tổ, vậy chúng ta lập tức xuất phát. Dứt lời, hai người cùng nhau ngự kiếm mà lên, hướng phía Hắc Sơn Phường thị vội vã đi. Trên đường, mắt thấy toàn bộ hành trình chỉ có Hứa Trường Sinh một người, Nô Minh nhịn không được hỏi, "Hứa lão tổ, liền ngài một người tiến về, thật không có vấn đề sao?" Kia Hắc Sát Minh Minh chủ thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nghiếp tiền bối không xuất thủ sao? Hứa Trường Sinh cười nhạt một tiếng, "Nô đạo hữu yên tâm, ta tự có phân tất." Thế này, Nô Minh cũng chỉ đành kiềm chế hạ chính mình nghi vấn trong lòng, tiếp tục mang theo Hứa Trường Sinh hướng về Hắc Sơn Phường thị bay đi. Hắc Sơn Phường thị, Nô gia trong phòng nghị sự. Nô gia lão tổ Nô Sơn Hà ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn mặc dù đã qua tuổi 200, nhưng tinh thần quắc thước, một thân tu vi đã đạt trúc cơ 7 tầng đỉnh phong. "Lão tổ, Hứa gia thật sẽ đến tương trợ sao?" Một vị Ngô gia trưởng lão nhịn không được hỏi. Nô Sơn Hà vuốt vuốt hoa dâm sợi râu, trầm giọng nói, "Yên tâm đi, Hứa gia tại Hắc Sơn Phường thị bên trong còn có sản nghiệp, cái này liên quan đến gia tộc lợi ích." Thú hổ, hai thành phường thị quyền quản lý dụ hoặc, hắn ngăn cản không nổi. Đang nói, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, báo, "Hứa lão tổ đã đến phường thị bên ngoài." Nô Sơn Hà trong mắt tinh quang lóe lên, đứng dậy đón lấy, "Mau mời." Phường thị bên ngoài, Hứa Trường Sinh cùng Ngô Minh hai người tại trải qua nửa ngày phi hành sau, cuối cùng là đã tới Hắc Sơn Phường thị bên ngoài. Xa xa nhìn lại, toàn bộ phường thị bị một tầng nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam bao phủ, đây là hộ phường đại trận toàn lực vận chuyển dấu hiệu. Phường thị trên không, mơ hồ có thể thấy được mấy thân ảnh tại tuần sát, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. "Hứa lão tổ, chúng ta tới." Ngô Minh chỉ về đằng trước phường thị, thanh âm bên trong mang theo vài phần mỏi mệt. Liên tục đi đường, nhường hắn cái này trúc cơ tầng 2 tu sĩ cũng có chút không chịu được nổi. Trái lại Hứa Trường Sinh, vẫn như cố khí định thần nhàn, liền hô hấp đều không có chút nào hỗn loạn. Cái này khiến Ngô Minh trong lòng âm thầm kinh ngạc, vị này Hứa lão tổ thực lực, chỉ sợ so trong truyền thuyết còn phải mạnh hơn mấy phần. Hai người vừa tới gần phường thị, liền có mấy đạo thần thức quét tới. Sau khi xác nhận thân phận, hộ phường đại trận mở ra một cái khe, nhường hai người tiến vào. Vừa ngồi xuống đất, một tên lão giả tóc trắng liền tiến lên đón, "Hứa đạo hữu, cựu ngưỡng đại danh. Lão hủ Ngô gia lão tổ Ngô Sơn Hà, đa tạ đạo hữu trượng nghĩa tương trợ." Nói xong, Ngô Sơn Hà thần thức quét về phía Hứa Trường Sinh cùng sau lưng, phát hiện chỉ có Hứa Trường Sinh một người đến đây, kia Nhiếp Văn Tiễn cũng không đến đây, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Bất quá đang dò xét Hứa Trường Sinh lúc, trải qua dò xét không ra bất kỳ khí tức, nhường Ngô Sơn Hà trong lòng giật mình. Phải biết tại tu tiên giới, dùng thần thức dò xét không ra một cá nhân thực lực, kết quả đơn giản ba loại, một là đối phương so với mình tu vi cao, hai là đối phương có ẩn tàng khí tức pháp bảo hoặc công pháp, ba là đối phương là phàm nhân. Nô Sơn Hà trong lòng âm thầm suy đoán khả năng, trên mặt lại thu hồi biểu tình thất vọng. Nhân vật: Nô Sơn Hà tuổi tác 205 tư chất, thất phẩm linh căn tiên phú, không thể chất, không tu vi, trúc cơ 7 tầng. Hứa Trường Sinh chắp tay hoàn lễ, "Nô đạo hữu khách khí, không biết bây giờ tình huống như thế nào?" Nô Sơn Hà sắc mặt nghiêm túc, "Theo tin tức, Hắc Sát Minh nhân mã đã tập kết hoàn tất, ngày mai liền sẽ phát động tập kích ta Hắc Sơn Phường thị." Hắn dừng một chút, hạ giọng nói, "Hứa đạo hữu, lão hủ có cái yêu cầu quá đáng." Hứa Trường Sinh nhíu mày, "Nô đạo hữu cứ nói đừng ngại." Nô Sơn Hà hít sâu một hơi, "Ngày mai như kia Hắc Sát Minh chủ ra tay, mong rằng Hứa đạo hữu có thể thay lão hủ ngăn lại. Lão hủ trước đó vài ngày tới giao thủ, thụ chút ám thương, đến nay chưa lành, nếu là đối đầu kia Hắc Sát lão quái, chỉ sợ." Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, "Thì ra là thế." "Nô đạo hữu yên tâm, Hứa Mô đã tới, tự nhiên hết sức nỗ lực." Nô Sơn Hà đại hỉ, đa tạ Hứa đạo hữu. Lúc này Hứa Trường Sinh mở miệng nói, "Nô đạo hữu, Hứa Mô cũng có một cái nho nhỏ yêu cầu." "A, không biết Hứa đạo hữu có gì yêu cầu?" Nô Sơn Hà nghi hoặc hỏi. "Nô đạo hữu, ngày mai ta xuất chiến lúc lại sử dụng dùng tên giả, hy vọng mặc kệ là trước khi chiến đấu chiến hậu Nô gia đều có thể thay mình giữ gìn kỹ tin tức, ngoài ra sau đó hai thành Hắc Sơn Phường thị quyền quản lý cũng là âm thầm giao tiếp." Hứa Trường Sinh thần bí nói rằng. Nô Sơn Hà suy nghĩ một hồi, liền mở miệng nói, "Tốt, không có vấn đề. Việc này ta Ngô gia ổn thỏa thủ khẩu như mình. Hứa đạo hữu mời, lão hủ đã chuẩn bị tốt tiến hội, vì đạo hữu bày tiệc mời khách." Trên yến tiệc, Hứa Trường Sinh gặp được Ngô gia hai vị khác trúc cơ tu sĩ, trúc cơ 4 tầng Ngô gia gia chủ Ngô Thanh Sơn cùng trúc cơ 3 tầng Ngô Thanh Nguyệt. Thông qua trò chuyện, Hứa Trường Sinh đối Hắc Sơn Phường thị thực lực có rõ ràng hơn hiểu rõ, ngoại trừ Ngô gia 4 vị trúc cơ tu sĩ bên ngoài, trong phường thị còn có một vị khách khanh trúc cơ, chính là trúc cơ sơ kỳ. Nói tóm lại, Hắc Sơn Phường thị một phương tổng cộng có 5 vị trúc cơ tu sĩ, một vị trúc cơ hậu kỳ, một vị trúc cơ trung kỳ, 3 vị trúc cơ sơ kỳ. Mà Hắc Sát Minh bên kia đã biết có 5 vị trúc cơ, minh chủ trúc cơ 7 tầng, hai vị phó minh chủ theo thứ tự là trúc cơ 6 tầng cùng trúc cơ 5 tầng, tả hữu hộ pháp thì đều là trúc cơ tầng 2. Từ mặt giấy thực lực đến xem, nếu không có Hứa Trường Sinh gia nhập, Hắc Sơn Phường thị thua không nghi ngờ. Hứa Trường Sinh bỗng nhiên hỏi, "Nô đạo hữu, kia Hắc Sát lão ma nhưng có thủ đoạn đặc thù?" Nô đạo sa thần sắc cứng lại, người này am hiểu độc công, trong tay một thanh Hắc Sát độc cờ có thể phóng thích kịch độc hắc vụ, bình thường trúc cơ tu sĩ chạm vào tức tổn thương. Ngoài ra, hắn còn nuôi dưỡng một đầu nhị giai trung phẩm Hắc Sát nhện độc cực kỳ khó chơi. Hứa Trường Sinh nghe xong, trong lòng âm thầm cảnh giác. Xem ra cái này Hắc Sát Minh Minh chủ thủ đoạn sát thực khó giải quyết, bất quá hắn cũng có lá bài tẩy của mình. Tiến hội qua đi, Nô Sơn Hà tự mình đem Hứa Trường Sinh đưa đến một chỗ ưu tính viện lạc nghỉ ngơi. "Hứa đạo hữu, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai một trận chiến, chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm." Nô Sơn Hà nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, "Nô đạo hữu cũng sớm đi nghỉ ngơi dưỡng sức." Chờ Nô Sơn Hà rời đi, Hứa Trường Sinh trong phòng bố trí xuống cách âm cấm chế, bắt đầu kiểm tra chính mình trang bị. Nhị giai pháp khí phá bảo kiếm, nhị giai trung phẩm phòng ngự pháp khí huyền quy thuẫn, nhị giai phụ lục hơn 30 chương. Hắn đem tất cả trang bị từng cái kiểm kê, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Sau đó, Hứa Trường Sinh ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức, đem trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất. Chương 485, chiến khởi. Chương 485, chiến khởi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, phường thị bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng la giết. Địch tập, địch tập. Dồn dập tiếng chuông vang vọng toàn bộ Hắc Sơn phường thị. Hứa Trường Sinh đột nhiên mở mắt, thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại ngoài viện. Lúc này, Nô Sơn Hà mấy người cũng đã đuổi tới. Hứa đạo hữu, Hắc Sát Minh người đến. Nô Sơn Hà sắc mặt nghiêm túc. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái mặt nạ mang lên mặt, đi, đi gặp bọn họ một chút. Đám người cấp tốc đi vào phường thị trên tường thành. Chỉ thấy phường thị bên ngoài, chừng trên trăm tên tu sĩ bày trận mà đứng, đằng đằng sát khí. Phía trước nhất, năm thân ảnh đứng lơ lửng trên không, khí thế kinh người, chính là Hắc Sát Minh năm vị trúc cơ tu sĩ. Ở giữa một người thân mang áo bào đen, khuôn mặt nghiêm hiểm, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt hắc khí, chính là Hắc Sát Minh minh chủ, Hắc Sát Lão Ma. Nhân vật: Hắc Sát tuổi tác: 184 tư chất, lục phẩm linh căn thiên phú, độc đạo, nhất tinh, thể chất: không tu vi, trúc cơ 8 tầng. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, trúc cơ 8 tầng. Xem ra cái này Hắc Sát Lão Ma gần đây có chỗ đột phá, bất quá còn tốt độc đạo thiên phú chỉ có nhất tinh, không phải chỉ sợ hôm nay đến chạy trốn. Nhưng bên cạnh Ngô Sơn Hà hiển nhiên không có đã nhận ra Hắc Sát Lão Ma tu vi biến hóa. Thầm nghĩ lấy chỉ cần Hứa Trường Sinh có thể ngăn trở cái này Hắc Sát Lão Ma, đợi hắn đánh bại Hắc Sát Minh còn lại trúc cơ tu sĩ sau, đang liên hiệp Hứa Trường Sinh cùng một chỗ đối phó Hắc Sát Lão Ma, như thế đại cục liền định. Hắc Sơn phường thị bên ngoài, Hắc Sát Lão Ma bên cạnh một vị thân mang trường bào màu đỏ ngón phó minh chủ tiến lên trước một bước, thanh âm như sấm nổ vang, "Ngô Sơn Hà, hôm nay chính là ngươi Hắc Sơn phường thị hủy diệt thời điểm. Như thất thời, ngoan ngoãn giao ra năm đó sát hại con ta hung thủ, lại dâng lên một nửa phường thị tài nguyên, ta Hắc Sát Minh lòng từ bi có thể tha các ngươi một cái mạng chó." Ngô Sơn Hà sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ quát: Huyết bảo lão quỷ, chớ có càng rỡ. Ta Hắc Sơn phường thị sừng sững mấy chục năm, há lại các ngươi những này đạo trích có thể dung chuyện. Kia được xưng là huyết bảo lão quỷ phó minh chủ nhẹ răng cười một tiếng, lao giả, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Minh chủ, để cho ta đi trước gặp bọn họ một chút. Hắc Sát Lão Ma khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đi thôi, nhường Ngô gia biết đắc tội ta Hắc Sát Minh hạ chẳng. Huyết bảo lão quỷ tuân lệnh, thân hình lóe lên liền tới phường thị bên ngoài trước trận, trong tay huyết sắc trường đao trực chỉ Ngô Sơn Hà, Ngô lão nhi, có dám đánh với ta một trận? Nhân vật: Huyết bảo tuổi tác 167 tư chất, thất phẩm linh căn thiên phú, đao đạo, nhất tinh, thể chất, không tu vi, trúc cơ 6 tầng. Ngô Sơn Hà đang muốn tiến lên, Hứa Trường Sinh nhắc nhở, Ngô đạo hữu cẩn thận. Tu vi của người này tuy chỉ có trúc cơ 6 tầng, nhưng ta coi khí tức không kém gì bình thường trúc cơ 7 tầng tu sĩ. Ngô Sơn Hà gật gật đầu, đa tạ Hứa đạo hữu nhắc nhở. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, đi vào huyết bảo lão quỷ đối diện. Huyết bảo lão quỷ, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta Ngô gia lợi hại. Hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn, linh lực khuấy động, thanh thế kinh người. Cùng lúc đó, Hắc Sát Minh một vị khác phó minh chủ, một vị thân mang thanh bảo trung niên tu sĩ cũng bay người lên trước, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngô Thanh Sơn, có dám đánh với ta một trận?" Nhân vật: Thanh Y Liễu tuổi tác, 152 tư chất, thất phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không tu vi, trúc cơ 5 tầng. Ngô Thanh Sơn gầm thét một tiếng, "Thanh Y Liễu lão ma, chớ có càng rỡ." Hai người cũng cấp tốc giao thủ, tình hình chiến đấu kịch liệt. Hắc Sát Minh bên này, Tả Hữu hộ pháp đồng thời ra tay, phân biệt đối đầu Ngô gia Ngô Minh, Ngô Thanh Nguyệt cùng vị kia khách khanh trúc cơ. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời linh lực tung hành, các loại pháp thuật, pháp khí va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Hắc Sát Lão Ma đứng chắc tay, thờ ơ lạnh nhạt, dường như khinh thường tại lập tức ra tay. Hứa Trường Sinh đứng tại trên tường thành, ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Sát Lão Ma, trong lòng âm thầm tính toán. Đúng lúc này, Hắc Sát Lão Ma bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt âm lãnh đâm thẳng Hứa Trường Sinh, vị đạo hữu này rất là lạ mặt, không biết là thần thánh phương nào. Vì sao muốn nhúng tay ta Hắc Sát Minh cùng Ngô gia ân oán? Không bằng như vậy thối lui, ta Hắc Sát Minh còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hứa Trường Sinh cười nhạt một tiếng, thanh âm trải qua mặt nạ che lấp lộ ra trầm thấp mà thần bí, tại hạ bất quá một giới tán tu, chịu Ngô gia nhờ vả, chuyên tới để trợ trận. Hắc Sát Lão Ma ánh mắt lơ lửng không cố định, cuối cùng hừ lạnh một tiếng nói, khẩu khí thật lớn, chớ có cho là chính mình nắm giữ một cái che lấp khí tức công pháp hoặc là bảo vật liền có thể hù sợ bổn minh chủ, đợi ta giải quyết Ngô Sơn Hà, kế tiếp liền lấy tính mạng ngươi. Dứt lời, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt, một đầu to lớn màu đen độc mãng từ dưới chân hắn tuôn ra, dương nhanh múa vút hướng phía đang cùng huyết bảo Lão Ma chiến đấu Ngô Sơn Hà đánh tới. Ngô Sơn Hà mắt thấy tình huống nguy cấp, hắn vội vàng bước ra ngăn cản. Có thể độc kia mãng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến trước mặt. Ngay tại độc mãng sắp đánh trúng Ngô Sơn Hà lúc, Hứa Trường Sinh thân hình lóe lên, xuất hiện tại Ngô Sơn Hà trước người, trong tay phá vọng kiếm vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn chém về phía độc mãng. Độc mãng bị kiếm khí đánh trúng, phát ra một tiếng gào thét, thân thể cắt thành hai đoạn, hóa thành một đoàn màu đen xương độc tiêu tán. Hừ, không hổ là Hắc Sát Lão Ma, lại thừa dịp nói chuyện cùng ta thời gian bỗng nhiên ra tay tập kích bất ngờ, cũng là âm hiểm. Bất quá đáng tiếc, ta cũng không phải ngu xuẩn. Hứa Trường Sinh lạnh lùng nói rằng. Hắc Sát Lão Ma sầm mặt lại, không nghĩ tới Hứa Trường Sinh phản ứng nhanh như vậy, lại từ vừa mới một kích kia liền có thể chém giết độc vật hắc mang đến xem, thực lực sợ là đã có trúc cơ 7 tầng. Nhưng nghĩ tới chính mình tu vi thật sự chính là trúc cơ 8 tầng, vừa mới cũng chỉ thăm dò tính một kích mà thôi, trong lòng an tâm một chút. Bất quá, thân thức một mực dò xét không ra Hứa Trường Sinh khí tức, nhường Hắc Sát Lão Ma có chút sợ ném chuột vỡ bình. Đạo hữu ngươi cũng là thật sự có tài, bất quá ngươi xác định cùng ta Hắc Sát Minh là địch à? Hắn thâm trầm cười, xuất khẩu uy hiếp nói. Hứa Trường Sinh dưới mặt nạ khẽ miệng có chút giơ lên, trong tay phá vọng kiếm nổi lên thâm thẳm thanh quang, Hắc Sát Minh chủ làm gì nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Nhưng mà đối mặt Hứa Trường Sinh khiêu khích, Hắc Sát lão ma cũng không bị chọc giận. Ngược lại bởi vì Hứa Trường Sinh cái này không sợ thái độ càng thêm kiên kỵ, chậm chạp không dám ra tay. Thế là hai người cứ như vậy lặng phăng mà đứng, cách không giằng co. Ngay tại cảnh tượng lâm vào căng thẳng lúc, chiến trường một bên khác lại đã xảy ra biến cố. Hắc Sơn Vương thị trên không, Lô Thanh Sơn cùng Thanh Y Liễu lão ma chiến đấu dẫn đầu tiến vào gay cấn giai đoạn. Thanh Y Liễu lão ma hét lớn một tiếng, trong tay nhị giai pháp khí liệt phong đao đột nhiên bổ ra, mang theo một đạo màu xanh trắng đao mang, xé rách không khí, phát ra bén nhọn gào thét. Lô Thanh Sơn ánh mắt run lên, không dám đón đỡ cái này sắc bén một đao. Hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, một mặt từ thổ linh lực màu vàng ngưng tụ mà thành dày đặc tâm chắn trong nháy mắt xuất hiện tại trước người. Đao mang chạm ở trên thiên, bộc phát ra một hồi kịch liệt ánh minh, tia lửa tung tóe, tâm chắn mặt ngoài xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Chương 486, Lô Thanh Sơn lập bại, ra tay. Chương 486, Lô Thanh Sơn lập bại, ra tay. Hử. Thanh Y Liễu lão ma thấy một kích chưa thể kiến công, hừ lạnh một tiếng, dưới chân linh lực vận chuyển, thân hình như điện, trong nháy mắt lấn đến gần Ngô Thanh Sơn. Liệt phong đao múa đến kín không kẽ hở, đao ảnh trùng điệp, từ từng cái xảo trá góc độ hướng Ngô Thanh Sơn công tới. Ngô Thanh Sơn không dám có chút buông lỏng, một bên nhanh chóng lùi về phía sau né tránh, một bên hai tay huy động liên tục, mấy đạo gai đất từ mặt đất đột ngột thoát ra, giống như rắn độc đâm về Ngô Thanh Sơn. Thanh Y Liễu lão ma thân hình linh động, trên không trung liên tiếp mấy cái chuyển hướng, xảo diệu tránh đi gai đất. Thừa dịp Ngô Thanh Sơn lực cũng đã đi, Sony chưa sinh lúc, hắn ngưng tụ toàn thân linh lực tại thân đao, giận dữ hét, liệt phong trảm. Một đạo trường trượng hứa trường cự hình đao mang lôi cuốn lấy bảng bạc linh lực, như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Ngô Thanh Sơn quét sạch mà đi. Ngô Thanh Sơn sắc mặt đột biến, biết rõ một kích này uy lực to lớn, như bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Hắn cắn răng, hai tay cấp tốc kết ấn, quanh thân linh lực điên cuồng hội tụ, một mặt tản ra u quang màu đen hộ thuẫn trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Đao mang nặng nề mà đụng vào hộ thuẫn bên trên, bộc phát ra linh thai nhức góc tiếng vang, cường đại khí lãng hướng bốn phía quét tán, đem chúng quanh đám mây đều xông đến thất linh bát lạc. Theo một tiếng vang dọn, màu đen hộ thuẫn cuối cùng không thể ngăn cản được liệt phong trảm ý lực, ở vang vỡ vụn. Màu đen hộ thuẫn vỡ vụn ngay mắt, một cỗ cường đại phản vệ chi lực đánh thẳng vào Ngô Thanh Sơn kinh mạch, sắc mặt hắn trắng bệch, trong cổ phun lên một cấu ngay ngái, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Cả người giống như diều đứt dây, không bị khống chế bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại phường thị trên tường thành gạch đá trong nháy mắt băng liệt, bụi mù tràn ngập. Gia chủ, Ngô gia trong trận doanh truyền đến từng tiếng kinh hô. Ngô Thanh Nguyệt bọn người lòng nóng như lửa đốt, ý đồ xông phá bên cạnh địch nhân dây dưa, tiến đến cứu viện, lại bị Hắc Sát Minh tả hữu hộ pháp kéo chặt lấy, khó mà thoát thân. Thanh Y Liễu lão ma nhìn thấy Ngô Thanh Sơn trọng thương rơi xuống, trong mắt hung quang lóe lên, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý, đúng như ác lang để mắt tới thụ thương cứu non. Trong chốc lát, thân hình hắn như điện, lôi cuốn lấy sắc bén đao khí, hướng phía Ngô Thanh Sơn rơi xuống trôi nhanh chóng đuổi theo. Trong tay liệt phong đao giơ lên cao cao, lưỡi đao phía trên hàn quang lấp lóe, tại ánh nắng chiếu rọi tản ra làm cho người sợ hãi sắc ý, hiển nhiên muốn cho Ngô Thanh Sơn một kích chí mạng. Lệ đạo hữu, còn mời xuất thủ cứu Thanh Sơn một mạng. Nơi xa, Ngô gia lão tổ Ngô Sơn Hà bị huyết bảo lão ma kéo chặt lấy, không thoát thân nổi, chỉ có thể khản cả giọng hướng lấy Hứa Trường Sinh la lên, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng thần cầu. Hứa Trường Sinh nghe nói la lên, ánh mắt trong nháy mắt run lên. Trong lòng của hắn tin tưởng, như giờ phút này không xuất thủ, Ngô Thanh Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ, toàn bộ chiến cuộc cũng sẽ chuyển tiếp đột ngột. Một khi như thế, cho dù sau đó thành công đánh lui Hắc Sát Minh, Hứa Ngô hai nhà hợp tác cũng tất nhiên sẽ lưu lại khó mà lấp đầy vết rách. Nguyên bản, Hứa Trường Sinh nghĩ đến ẩn nấp thực lực, bằng vào thần bí khó lường dáng vẻ trấn nhiếp Hắc Sát lão ma, nhường Hắc Sát Minh biết khó mà lui, lấy cái giá thấp nhất kết thúc cuộc phân tranh này. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Thanh Sơn thực lực càng như thế không tốt. Tuy nói Ngô Thanh Sơn tu vi so Thanh Y Liễu lão ma thấp một tầng, nhưng cũng không đến nỗi không chịu được như thế một kích, một lát liền tới gần tuyệt cảnh á chuyện cho tới bây giờ, Hứa Trường Sinh không chần chờ nữa. Hắn khí tức quanh người trong nháy mắt bộc phát, thân ảnh như quỷ mị giống như lóe lên, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thanh Y Liễu lão ma bay đi. Trong tay phá vọng kiếm quang mang đại thịnh, sáng chói kiếm khí tựa như linh động du long, lôi cuốn lấy bảng bạc kiếm ý, lấy thế lôi đỉnh vạn quân bổ về phía Thanh Y Liễu lão ma. Thanh Y Liễu lão ma bén nhạy phát giác được nguy hiểm chí mạng, ngay lúc này không lo được đánh giết Ngô Thanh Sơn, đội vàng xoay người phòng ngự. Trong chốc lát, liệt phong trên đao linh lực điên cuồng phun trào, ý đồ ngăn cản cái này sắc bén một kích. Keng, kiếm khí cùng liệt phong đao kịch liệt va chạm, bộc phát ra một đạo hào quang chói sáng. Cương đại lực trùng kích như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem Thanh Y Liễu lão ma bao phủ. Hắn kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, thân hình như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài mấy chục mét sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thanh Y Liễu lão ma tập trung nhìn vào, chỉ thấy một tên mang theo mặt nạ tu sĩ đứng lơ lửng trên không, trường kiếm trong tay tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Các hạ là ai? Coi là thật muốn nhúng tay ta Hắc Sát Minh sự tình? Thanh Y Liễu lão ma nghiêm nghị quát hỏi. Hứa Trường Sinh không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Ngô Thanh Sơn nói rằng: "Ngô gia chủ, nhanh chóng lui về trong phường thị, đợi lát nữa Hắc Sát lão ma ra tay, ta sợ là khó mà bận tâm ngươi." Ngô Thanh Sơn giằng chống đỡ thương thế, hướng Hứa Trường Sinh chắp tay gửi tới lời cảm ơn, sau đó tại Ngô gia đệ tử tiếp ứng hạ, lui về phường thị. Thanh Y Liễu lão ma ổn định thân hình, trên mặt lúc xanh lúc trắng, hắn mạnh mẽ chừng Hứa Trường Sinh một cái, lại bởi vì kiêng kỵ tia sắc bén kiếm khí, không dám tùy tiện lại lần nữa tiến công. Nhưng vào lúc này, Hắc Sát lão ma cuối cùng là tại Hứa Trường Sinh vừa mới ra tay bên trong xác định Hứa Trường Sinh tu vi thật sự. Hắc Sát lão ma âm trầm cười một tiếng, bay tới Thanh Y Liễu lão ma trước người, "Ha ha, tiểu tử không thể không nói ngươi là nhân tài, chỉ là chút cơ 6 tầng lại kém chút đem bổn minh chủ hú đến. Bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi muốn vì này nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn." Nói xong, chỉ thấy hắn áo bào đen phồng lên, quanh thân hắc vụ cuộn cuộn, chút cơ 8 tầng uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra. Kia hắc vụ bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số độc trùng hư ảnh, phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc tê mình. "Cái gì? Chút cơ 8 tầng?" Lô Sơn Hà sắc mặt kỳ biến, thanh âm cũng thay đổi điệu, "Cái này lão ma đầu khi nào đột phá?" Trên chiến trường thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Nguyên bản còn tại chiến đấu nô gia trúc cơ tu sĩ cũng không khỏi đến chậm nửa nhịp, hoảng sợ nhìn về phía Hắc Sát lão ma vị trí. Hứa Trường Sinh dưới mặt nạ nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra. Hắn cổ tay khẽ đảo, phá vọng kiếm phát ra réo rắt kiếm minh, trúc cơ 8 tầng lại như thế nào? Hôm nay liền nhường lệ mỗ linh giáo một chút Hắc Sát minh chủ cao chiêu. Muốn chết? Người này giao cho ta, ngươi đi giúp với bảo. Hắc Sát lão ma gầm thét một tiếng, đối với Thanh Ý Liễu lão ma nói rằng. Hắc Sát lão ma ra lệnh một tiếng, Thanh Ý Liễu lão ma lập tức bước ra trở ra, ngược lại thẳng hướng Ngô Sơn Hà cùng huyết bảo lão ma vòng chiến. Trong lúc nhất thời, Ngô Sơn Hà áp lực tăng gấp bội, tại hai vị trúc cơ trùng kỳ tu sĩ vây công hạ lại rơi xuống hạ phòng. Lệ đạo hữu cẩn thận, cái này lão ma độc công không thể coi thường. Ngô Sơn Hà ngăn cản lúc, vẫn không quên nhắc nhở Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt Hắc Sát lão ma. Chỉ thấy Hắc Sát lão ma hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân hắc vụ đột nhiên ngưng tụ thành ba đầu giữ tận độc mãng, mỗi một đầu đều có cỡ thùng nước, răng nanh sừng sững. "Tiểu tử yên tâm, ta sẽ không lập tức giết ngươi, ta sẽ đem ngươi bắt, để ngươi làm ta thí nghiệm thuốc người." Hắc Sát lão ma thâm trầm nói. Sau đó hai tay bung lên, ba đầu độc mãng tê tê phủ lưỡi, tựa như tia chớp hướng phía Hứa Trường Sinh đánh tới. Hứa Trường Sinh không chút hoang mang, trong tay phá vọng kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, kiếm phong bên trên nổi lên nhàn nhạt thanh quang. Đạp Vân Tam kiếm kiếm thứ nhất, Đạp Vân khởi thế. Chương 487, Chiến Hắc Sát Lao Ma chương 487, Chiến Hắc Sát Lao Ma Đạp Vân Tam kiếm kiếm thứ nhất, Đạp Vân khởi thế. Theo Hứa Trường Sinh trong sáng tiếng quát, phá vọng kiếm trong nháy mắt bộc phát ra hào quang lóe ánh, một đạo sắc bén kiếm khí dường như sôi trào mãnh liệt màu xanh thủy triều, hướng phía ba đầu độc mãng quét sạch mà đi. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, không khí chung quanh dường như bị lưỡi dao cắt chém, phát ra bén nhọn gào thét. Ba đầu độc mãng dường như đã nhận ra chí mạng uy hiếp, bọn hắn thân thể bặm mẻo, gào thét tăng thêm tốc độ, ý đồ xông phá kiếm khí ngăn cản. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh kiếm khí quá mức cường đại, độc mãng tại tiếp xúc kiếm khí trong nháy mắt, liền phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cường đại kiếm khí dễ dàng đem độc mãng thân thể xé rách, hóa thành từng đoàn màu đen xương độc tiêu tán trên không trung. Hắc Sát lão ma thấy thế, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế. "Hừ, có chút bản sự. Nhưng đây bất quá là món ăn khai vị, nhìn ngươi còn có thể tiếp mấy chiêu." Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trung quanh hắc vụ như vật sống giống như lăn lộn phụ trào, ngưng tụ thành vô số nhỏ bé độc châm. Những này độc châm lóe ra u lam quang mang, tản mát ra mùi gai muối, dường như có thể trong nháy mắt ăn mòn tất cả. "Nếm thử ta cái này vạn độc thực cốt kim châm tư vị." Hắc Sát lão ma cùng thiếu, hai tay đột nhiên vung lên, độc châm như mưa to hướng phía Hứa Trường Sinh bỏ tới. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, hắn cấp tốc vận chuyển linh lực, trước người hiện ra huyền quy thuần thuần mặt lóe ra phù văn thần bí, tản mát ra nặng nề khí tức. Độc châm như mưa rơi đánh ở trên thiên, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, lại không cách nào xuyên thấu tấm chắn mảy may. Hứa Trường Sinh thừa dịp độc châm thế công hơi chậm, mũi chân điểm một cái, thân hình như quỷ mị giống như phóng tới Hắc Sát lão ma. Đạp Vân Tam kiếm kiếm thứ hai, Đạp Vân phá phong. Hắn hét lớn một tiếng, phá vọng kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, như phá phong như lưỡi dao đâm thẳng Hắc Sát lão ma cổ họng. Hắc Sát lão ma không nghĩ tới Hứa Trường Sinh lớn mật như thế, vội vàng nghiêng người né tránh, đồng thời hai tay kết ấn, một đạo màu đen độc tượng trước người hiện hiện. Kiếm khí chạm tại độc trên tường, độc tượng trong nháy mắt bị chém rách. Nhưng cũng vì Hắc Sát lão ma tranh thủ tới thời gian thở dốc, hắn hai tay vung lên, trung quanh hắc vụ cấp tốc đem chính mình bao vây lại, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Hắc Sát lão ma xuất hiện tại Hứa Trường Sinh sau lưng, trong tay nhiều hơn một thanh toàn thân quấn quanh lấy màu đen xương độc trường thiên, Hắc Sát độc cờ. Hắn thâm trầm cười một tiếng, đột nhiên vung lên độc cờ, trong chốc lát, mảng lớn đen nhánh đậm đặc, hiện ra quỷ dị tử quang xương độc mãnh liệt mà ra, như dương nhanh múa vút ác ma, trong nháy mắt đem Hứa Trường Sinh bao phủ trong đó. Trong làn khói độc, mơ hồ có vô số oan hồn hư ảnh tiêu diệt xuyên thẳng qua, như muốn đem Hứa Trường Sinh thần hồn cùng nhau thôn vệ. "Hắc hắc, tiểu tử ở ta nơi này Hắc Sát độc dưới lá cờ, mặc cho ngươi kiếm pháp lại cao hơn, cũng phải hóa thành một vũng nước mù." Hắc Sát lão ma tùy tiện cười to, tiếng cười tại trong làn khói độc quấn quẩn, lộ ra không nói ra được âm trầm. Giờ phút này Hứa Trường Sinh thân ở trong làn khói độc, bén nhạy phát giác được xương độc đang điên cuồng ăn mòn huyền quy thuần phòng ngự. Hắn ánh mắt lẫm liệt, không dám có chút buông lỏng, lúc này vận chuyển thể nội linh lực, toàn lực thôi động huyền quy thuần, thuần mặt phù văn quang mang đại thịnh, cùng xương độc triển khai kịch liệt đối kháng. "Không được, phải tranh thủ phá vỡ cái này hắc vụ, nếu bị khốn tại cái này trong làn khói độc, Huyền Quy Thuẫn sớm muộn sẽ bị ăn mòn hầu như không còn." Hứa Trường Sinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong tay phá vọng kiếm bỗng nhiên toát ra chói mắt quang mang, trên thân kiếm hiện ra tinh mịn đường vân. Hít sâu một hơi, Hứa Trường Sinh thể nội linh lực như giang hà trào lên, toàn bộ quán chú thân kiếm. Đạp Vân kiếm pháp thức thứ 3, Đạp Vân quý nhất. Theo Hứa Trường Sinh lần nữa hét to, phá vọng trên thân kiếm quang mang xông thẳng tới chân trời, một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm khí, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Xương độc tại cỗ này kiếm khí trùng kích vào, như là tao ngộ cuồng phong sa mỏng, trong nháy mắt bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Hắc Sát lão ma trên mặt tùy tiện nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là nồng đậm chấn kinh, không có khả năng. Chỉ là trúc cơ 6 tầng, tại sao có thể có như thế thực lực? Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là một cái trúc cơ 6 tầng tu sĩ có thể như thế nhẹ nhõm lại nhanh chóng phá vỡ chính mình Hắc Sát độc vật. Ngay tại Hắc Sát lão ma chấn kinh thời điểm, Hứa Trường Sinh thừa dịp xương độc bị phá, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới hắn. Hắc Sát lão ma con ngươi đột nhiên co lại, không kịp nghĩ nhiều, trong tay độc cờ nhanh chóng múa, hình thành một đạo xương độc bình chướng. Oeng! Kiếm khí cùng xương độc bình chướng kịch liệt va chạm, cường đại lực trùng kích đem Hắc Sát lão ma chấn động đến bay rất ra ngoài mấy trượng. Hắn ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, tiểu tử này làm sao có thể kiếm pháp thế nào mạnh như thế? Hứa Trường Sinh thừa cơ truy kích, kiếm chiêu như gió táp mưa rào giống như công hướng Hắc Sát lão ma. Hắc Sát lão ma trong lúc bối rối nghiêng người tránh né, không bao lâu một đạo lưỡi kiếm sát qua bờ vai của hắn, vạch ra một đạo vết máu. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, cúi đầu nhìn về phía bả vai vết thương, chỉ thấy miệng vết thương lại hiện ra quỷ dị thanh quang, ngăn cản lấy vết thương khép lại. Thật quỷ dị kiếm khí. Hắc Sát lão ma sắc mặt tâm trầm, trong lòng âm thầm chấn kinh. Hứa Trường Sinh đắc thế không tha người, trong tay phá vọng kiếm lần nữa nở rộ quang mang, kiếm phong trực chỉ Hắc Sát lão ma. Hắc Sát lão ma, đây chính là ngươi trúc cơ 8 tầng thực lực a. Cũng chả có gì đặc biệt, không bằng nhanh chóng tối lui, miễn cho đợi lát nữa xám xịt chạy trốn từ phía. Nghe vậy, Hắc Sát lão ma trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn đường đường Hắc Sát minh minh chủ, bắt không được một cái trúc cơ 6 tầng tu sĩ cũng không sao, lại vẫn bị kích thương, việc này nếu là chuyển đi hắn Hắc Sát còn thế nào cái này phạm vi ngàn dặm đặt chân. Tiểu tử, không thể không nói ngươi thành công chọc giận ta, hiện tại liền nhường ngươi nhìn ta toàn bộ thực lực a. Hắc Sát lão ma giận quá thành cười, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân hắc vụ như sôi trào nham tương giống như kịch liệt lan lộn. Chỉ thấy hắn đột nhiên vỗ túi trữ vật, một cái hình thể to lớn hắc sát nhện độc từ hắc vụ bên trong chậm rãi leo ra. Độc này nện chừng như ngọn núi lớn nhỏ, quanh thân bao trùm lấy cứng rắn màu đen giáp xác, mỗi một cây gai độc đều lóe ra chí mạng hàn quang, tám con chân đốt vô cùng sắc bén, mỗi đi một bước đều tại mặt đất lưu lại thật sâu vết loãng, màu đỏ sẫm mắt kép bên trong lóe ra khát máu quằn mang. Yêu thú, hắc sát nhện độc phẩm giai, nhị giai trung phẩm thiên phú, kịch độc, nhị tinh, đi. Hắc sát lao ma ngón tay vung lên, hắc sát nhện độc mở ra huyết buồn đại khẩu, một cỗ màu xanh sẫm nọc độc như hồng lưu giống như hướng phía Hứa Trường Sinh phun ra mà đi. Nọc độc những nơi đi qua, không khí bị ăn mòn đến từ từ rung động, mặt đất trong nháy mắt bị nọc độc ăn mòn ra một cái hố cực lớn. Hứa Trường Sinh con ngươi co rụt lại, không dám đón đỡ. Mũi chân hắn điểm nhẹ, thân hình như là cỗ sao trổi nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời trong tay phá vọng kiếm huy động liên tục, vài đạo kiếm khí chém ra, ý đồ đem nọc độc bổ ra. Nhưng mà, nọc độc quá mức đậm đặc, kiếm khí chỉ là tại nọc độc bên trong kích thích tầng tầng gợn sóng, chưa thể đem nó hoàn toàn xua tan. Chương 488, Hắc Sát độc chu chương 488, Hắc Sát độc chu. Hứa Trường Sinh thấy tình thế không ổn, cấp tốc vận chuyển linh lực, trước người hiện ra Huyền Quy Thuẫn. Huyền Quy Thuẫn mới vừa xuất hiện, màu xanh sẫm nọc độc liền đập ầm ầm tại trên mặt Thuẫn, phát ra rợn người tiếng hụ thực. Thuẫn mặt phù văn quang mang điên cuồng lấp lóe, tại nọc độc ăn mòn phía dưới, lại xuất hiện mấy chỗ nhỏ xíu vết rách. Hứa Trường Sinh trong lòng run lên, cái này Hắc Sát độc chu phun ra nọc độc, tính ăn mòn viễn siêu tưởng tượng của hắn. Ha ha, tại ta Hắc Sát độc chu cùng Hắc Sát độc cờ song trọng công kích đến, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Hắc Sát lão ma tùy tiện cười to, hai tay không ngừng múa Hắc Sát độc cờ, xương độc càng thêm nồng đậm. Sau đó càng là thừa dịp Hứa Trường Sinh chống cự nọc độc khoảng cách, hai tay kết ấn càng thêm gấp rút, đi thôi, Hắc Sát độc chu, cho ta đem tiểu tử này xé thành mảnh nhỏ. Hắc Sát độc chu thu đến mệnh lệnh, phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, tám đầu tráng kiện chân dài dùng sức đạp một cái, như là một quả màu đen như đạn pháo hướng phía Hứa Trường Sinh đánh tới. Những nơi đi qua, mặt đất bị ép tới sụp đổ xuống, dơ lên một mảnh bụi đất. Hứa Trường Sinh mắt sáng như đuốc, phát giác được Hắc Sát độc chu ý đồ công kích, dưới chân linh lực vận chuyển, thi triển đạp bước, thân hình trong nháy mắt cất cao mấy trượng. Hắc Sát độc chu vồ hụt, thân thể cao lớn đập ầm ầm tại mặt đất, kích thích một hồi bụi đất tung bay. Nó dường như bị chọc giận, tám con mắt kép bên trong hung quang càng tăng lên, lần nữa mở cái miệng rộng, lần này phun ra không còn là đơn nhất nọc độc, mà là lít nha lít nhít mang theo gai ngược độc cầu, như là như mưa to hướng Hứa Trường Sinh bao phủ tới. Hứa Trường Sinh thân ở giữa không trung, không gian tránh né nhận hạn chế, hắn khẽ quát một tiếng, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, phá vọng kiếm quang mang tăng gọn, lấy tự thân làm trung tâm, thi triển ra kiếm mạc phòng ngự. Tương đạo kiếm khí xen lẫn thành mạng, cùng độc cầu đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ bên tai không dứt, độc cầu bị kiếm khí đánh nát, hóa thành xương độc tràn ngập ra. Nhưng vẫn có bộ phận độc cầu đột phá kiếm mạng, Hứa Trường Sinh vội vàng bung lên Huyền Quy Thuẫn ngăn cản, mấy tiếng trầm đục sau, Huyền Quy Thuẫn bên trên vết rách lại sâu mấy phần. Ghê tởm, độc này nện mặc dù rõ ràng chỉ có nhị giai trung phẩm, nhưng cùng kia Hắc Sát lão ma xương độc liên hợp lại uy lực tăng lên lại có lớn như thế. Chẳng lẽ là cái này Hắc Sát lão ma đặc thù công pháp bí pháp? Hứa Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, trong đầu tìm lấy phá địch kế sách. Cùng lúc đó, trên mặt đất Hắc Sát lão ma cũng không nhàn rỗi, hắn bung lên Hắc Sát độc cờ, nguyên bản tràn ngập xương độc lại như vật sống giống như ngưng tụ thành gai nhọn, từ bốn phương tám hướng đâm về Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh ở giữa không trung thân hình nhanh quay ngược trở lại, ý đồ tránh né gai độc, nhưng vẫn có mấy cây sát qua góc áo của hắn, góc áo trong nháy mắt bị ăn mòn ra lô rách. Thật mạnh độc tính. Hứa Trường Sinh trong lòng thất kinh, không còn dám kinh thường. Hắn cấp tốc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra vài trương nhị giai phòng ngự phù lục, linh lực thôi động hạ, phù lục hóa thành mấy đạo linh quang hộ thuẫn, vờn quanh quanh thân. Đã đạt Vân kiếm quyết khó mà thủ thắng, vậy cũng chỉ có thể bắt ngươi thử một chút mới luyện thành Thanh Minh kiếm quyết uy lực. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, thể nội linh lực dựa theo Thanh Minh kiếm quyết lộ tuyến cấp tốc vận chuyển. Thanh Minh kiếm quyết thức thứ nhất, thanh minh như gió. Theo Hứa Trường Sinh quát khẽ một tiếng, phá vọng kiếm bỗng nhiên toát ra chói mắt thanh quang, thân kiếm không khí trùng quanh bặm mèo, phản phất có vô số nhỏ bé phong nhận vây quanh. Hứa Trường Sinh thân hình lóe lên, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần, như một đạo tia chớp màu xanh, trong nháy mắt xuyên qua xương độc phong tỏa, thẳng bước Hắc Sát Độc Chu. Hắc Sát Độc Chu phát giác được chí mạng nguy hiểm, tám con tráng kiện chân đốt điên cuồng múa, ý đồ ngăn cản Hứa Trường Sinh công kích. Nện độc giáp hút một trường, màu xanh sẫm độc như cao áp súng bắn nước giống như phun ra. Cùng lúc đó, Hắc Sát Lao Ma ở hậu phương điên cuồng vung lên Hắc Sát Độc Cờ, xương độc ngưng tụ gai nhọn càng thêm dày đặc, từ khác nhau góc độ đâm về Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh ánh mắt như chim cắt, thân hình tại xương độc cùng nọc độc ở giữa xảo diệu xuyên thẳng qua, sợi tóc bị nọc độc sát qua, trong nháy mắt hóa thành khói xanh. Hắn quát lên một tiếng lớn, thanh minh kiếm quyết, há lại ngươi cái này nghĩa xúc có thể cản. Phá vọng kiếm mang theo sắc bén thanh quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chém về phía Hắc Sát Độc Chu. Hắc Sát Độc Chu giáp sắc mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng ở cái này ẩn chứa cường đại phong nhận chi lực một kiếm hạ, lại bị vạch ra một đạo thật sâu vết rách, màu xanh sẫm chất lỏng từ trong vết thương cốt cốt chảy ra. Tê, Hắc Sát Độc Chu phát ra thống khổ tê mình, thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt. Hắc Sát Lao Ma thấy thế, sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Tiểu tử này có thể đánh xuyên ta độc này để giáp xác? Phải biết cho dù là những cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ muốn kích thương tan này bản mệnh công pháp sau khi cường hóa Hắc Sát Độc Chu đều không phải là một chuyện đơn giản. Hắn có thể một kích liền phá Hắc Sát Độc Chu cứng rắn nhất giáp xác, nơi đây làm sao lại chiến lực như vậy siêu tuyệt người? Không được, ta không thể có lại có bảo lưu lại. Nghĩ xong, Hắc Sát Lao Ma lại lần nữa hai tay điên cuồng kết ấn, quanh thân hắc vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn độc trảo, hướng phía Hứa Trường Sinh mạnh mẽ chụp tới. Hứa Trường Sinh cảm giác bén nhạy tới sau lưng đánh tới nguy cơ chí mạng. Tại độc trảo sắp chạm đến phía sau lưng trong nháy mắt, hắn mượn nhờ thanh minh kiếm quyết mang tới cao tốc, trên không trung một cái mạo hiểm nghiêng người xoay chuyển. Độc trảo lau quần áo của hắn sẽ qua, cường đại ăn mòn lực trong nháy mắt đem góc áo hóa thành một miệng. Cùng lúc đó, Hắc Sát Độc Chu thừa cơ lại lần nữa phun ra độc, cùng xương độc gai nhọn xen lẫn thành một trường kín không kẽ hở lưới tử vong. Hừ, coi là dạng này liền có thể vây cô ta. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, hắn mắt sáng như đuốc, nhanh chóng đem thanh minh kiếm quyết vận chuyển đến cực hạn, thể nội linh lực dường như mãnh liệt hải thiếu, lao nhanh không thôi. Theo kiếm quyết xâm nhập vận chuyển, phá vọng trên thân kiếm quang mang càng thêm lóa mắt. Thanh minh kiếm quyết thức thứ hai, thanh minh như mây. Hứa Trường Sinh tiếng hét lớn rơi, phá vọng kiếm quanh thân thanh quang trong nháy mắt tăng gọn, vô số đạo ngưng thực như thực chất phong nhận, từ trong thân kiếm gào thét mà ra, tựa như màu xanh mây mù giống như, đem hắn tầng tầng bao khỏa. Những này phong nhận đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra bén nhọn vù vù âm thanh, dường như ngàn vạn thanh lưỡi dao đồng thời ra khỏi vỏ. Đối mặt Hắc Sát Độc Chu cùng Hắc Sát Lao Ma tiền hậu giáp kích lưới tử vong, Hứa Trường Sinh không lùi mà tiến tới. Chân hắn đạp bầu trời, thân hình như điện, mang theo đầy trời phong nhận, trực tiếp phóng tới Hắc Sát Độc Chu. Nện độc phun ra nọc độc, tại phong nhận cắt xuống, trong nháy mắt bị bấy thành vô số nhỏ bé dịch dọn, bay là tả bẩy xuống. Xương độc gai nhọn tại chạm đến phong nhận mây mù trong nháy mắt, cũng bị vô tình xoắn nát, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán trên không trung. Hắc Sát Độc Chu cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp, nó tám con mắt kép rung động kịch liệt, phát ra một hồi thê lương tê minh. Vì tự vệ, nện độc điều động lực lượng toàn thân, màu xanh sẫm nọc độc như suối phun giống như từ giác hút của nó bên trong điên cuồng phun ra, hình thành một đạo dày đặc nọc độc bình chứng. Tiểu tử ngươi dám! Hắc Sát Lao Ma muốn rách cả mí mắt, mắt thấy chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng bản mệnh nện độc lâm vào nguy cơ, hắn lại cũng không lo được có bất kỳ giữ lại. Chỉ thấy hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại Hắc Sát Độc trên lá cờ, cờ mặt lập tức nổi lên vị dị huyết quang. Hắc Sát Phệ Hồn. Chương 489, bại Hắc Sát Lao Ma, át chủ bài chương 489, bại Hắc Sát Lao Ma, át chủ bài Hắc Sát Phệ Hồn. Theo Hắc Sát Lao Ma cao giọng quát chói tai, độc cờ chấn động kịch liệt, cờ trên mặt hiện ra vô số dữ tợn mặt quỷ, phát ra kêu gào thê lương. Trong chốc lát, đầy trời hắc vụ hóa thành một cái to lớn quỷ trảo, chừng gần trượng lớn nhỏ, móng tay sắc bén như lao, hướng phía Hứa Trường Sinh vào đầu vồ xuống. Quỷ trảo chưa đến, khí tức âm lãnh đã để Hứa Trường Sinh toàn thân lông tơ đứng đấy. Tâm hắn biết một kích này không thể coi thường, nhưng giờ phút này tên đã trên dây không phát không được. Thanh minh như mây, phá! Hứa Trường Sinh quát lên một tiếng lớn, chân đạp thanh minh, trong tay phá vọng kiếm quang mang đại thịnh, vô số phong nhận hội tụ thành một đạo màu xanh hồng lưu, mạnh mẽ vọt tới nọc độc bình chứng. Vâng! Phong nhận cùng nọc độc kịch liệt va chạm, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, nọc độc như bị cuốn phong quét sạch mây đen, trong nháy mắt bị xông đến thất linh bất lạc. Hứa Trường Sinh thừa cơ tới gần Hắc Sát Độc Chu, phá vọng kiếm mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, mạnh mẽ chém xuống. Phốc phốc! Phong nhận như đao như cắt đậu hũ xuyên thấu nện độc phòng ngự, tại thân thể cao lớn bên trên lưu lại mấy chục đạo vết thương sâu tới xương. Mặc dòng máu màu xanh lục như suối trào phun tung tóe mà ra, nện độc phát ra thê lương tê mình, tám đầu chân dài điền cuồng co quắp, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Hắc Sát Lao Ma quỷ trảo cũng đã tập đến Hứa Trường Sinh phía sau. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Trường Sinh đột nhiên quay người, đem Huyền Quy Thuẫn nằm ngang ở trước ngực. Vâng. Quỷ trảo trùng điệp đập ở trên thiên, to lớn lực trùng kích nhường Hứa Trường Sinh như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Răng rắc một tiếng vang dọn, Huyền Quy Thuẫn mặt ngoài xuất hiện mấy đạo vết rạn, linh quang ảm đạm, hiển nhiên bị hao tổn không nhẹ. Hứa Trường Sinh cố nén trong lồng ngực quần quần khí huyết, dựa thế trên không trung mấy cái xoay chuyển, vững vàng rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn lau đi khóe miệng vết máu, lạnh lùng nhìn về phía Hắc Sát Lao Ma, không gì hơn cái này. Mà Hắc Sát Lao Ma thấy mình tỉ mỉ bồi dưỡng nhện độc bị trọng thương, muốn rách cả mí mắt, hắn đội vàng bay tới Hắc Sát Độc Chu trước mặt, đem thoi thóp hắc sát độc chu thu hồi đến túi ngự thú bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn hai mắt đỏ bừng, giống như điên dại, tiểu xúc sinh, ngươi bị ta nhận độc, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Hắc sát lao ma gầm thét, quanh thân hắc vụ điên cuồng phun trào, hình thành một cái to lớn màu đen vòng xoáy. Màu đen vòng xoáy càng thêm to lớn, từ đó truyền ra hấp lực cùng cảm giác áp bách, nhiều toàn bộ chiến trường không khí cũng vì đó ngưng kết. Tại cỗ này cường đại hấp lực ảnh hưởng dưới, phương thị tường thành gạch đá bắt đầu rung lỏng, một chút tu vi hơi thấp tu sĩ lại không bị khống chế hướng phía vòng xoáy bay đi. Hứa đạo hữu, cẩn thận. Cái này chính là hắc sát lao ma ép dương tuyệt kỹ, hắc sát độc tiên. Nghe nói chiêu này có thể độc phệ vạn vật, lúc trước hắc sát lao ma thậm chí bằng vào một chiêu này đánh chết giống nhau tu vi trúc cơ cường giả. Ngô Sơn Hà khàn cả giọng la lên, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Không cần Ngô Sơn Hà nhắc nhở, Hứa Trường Sinh cũng nhạy cảm phát giác được hắc sát lao ma chiêu này chỗ kinh khủng. Hắn không dám có chút buông lỏng, tay trái cấp tốc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy cái nhị giai đan dược, không chút do dự nuốt vào trong bụng. Đan dược vào bụng, dược lực cấp tốc tản ra, Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy thể nội linh lực cấp tốc khôi phục, thương thế cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Không thể để cho cái này hắc sát lao ma đem chiêu này hoàn chỉnh thi triển đi ra. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, Thanh Minh kiếm quyết thức thứ 3 tâm pháp trong đầu rõ ràng hiện hiện. Thanh Minh kiếm quyết thức thứ 3, Thanh Minh Như Minh. Theo Hứa Trường Sinh quát to một tiếng, phá vọng trên thân kiếm quang mang đống nhiên nội liễm, thân kiếm biến u ám thâm thúy, dường như có thể thôn phệ tất cả tia sáng. Một cỗ vô hình kiếm ý từ mũi kiếm lan tràn ra, trực chỉ hắc sát lao ma thần hồn. Mắt thấy Hứa Trường Sinh kiếm khí chém tới, hắc sát lao ma sớm có phòng bị, hắn biết rõ chính mình cái này ép dương tuyệt kỹ thi pháp so sánh lâu, địch nhân không có khả năng nhường hắn an ổn tụ lực kết thúc. Bởi vậy đang thi triển hắc sát độc thiên trước, hắn liền từ trong túi trữ vật lấy ra một khối khắc đầy phù văn màu đen vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ mặt ngoài tản ra u quang, lưu chuyển phù văn như vật sống giống như đi khắp, xem xét liền biết là cực kỳ bất phàm phòng ngự pháp bảo. Làm Hứa Trường Sinh kiếm ý đánh tới, hắn cấp tốc đem chính mình dùng vòng bảo hộ bảo vệ, nên miệng lên một vẻ hung ác nham hiểm cười lạnh, "Hừ, hóa con, ta cái này minh sát hộ hồn che đậy liền trúc cơ hậu kỳ cường giả một kích toàn lực đều có thể ngăn cản, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cắt ngang ta thi pháp. Tốt nhất là ngoan ngoãn chịu lời còn chưa dứt." Hứa Trường Sinh kiếm ý đã giống như thủy triều ập tới. Kia nhìn như không thể phá vỡ minh sát hộ hồn che đậy tại tiếp xúc đến kiếm ý trong nháy mắt, lại như cùng giấy mỏng giống như bị tùy tiện xuyên thấu. "Cái gì?" Hắc sát lao ma con ngươi đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn căn bản không kịp phản ứng. Cái kia đạo vô hình kiếm ý đã đâm thẳng chính mình thức hại, nhường hắn thần hồn kịch liệt đau nhức. A, thần thức công kích. Hắc sát lao ma phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai tay ôm đầu, thất khiếu chảy máu. Ngay tại ngưng tụ màu đen vòng xoáy trong nháy mắt tán loạn, hóa thành đầy trời hắc vụ tiêu tán. Hứa Trường Sinh mắt thấy cái này hắc sát lao ma bị chính mình này quỷ dị kiếm thứ ba trọng thương, đâu chịu bỏ lỡ cơ hội tốt. Hắn vận chuyển linh lực, chạy như bay, thân hình như điện, trong nháy mắt tới gần hắc sát lao ma. Trong tay phá vọng kiếm mang theo sắc bén sắc ý, đâm thẳng hắc sát lao ma tim. Hắc sát lao ma trong lúc đội vã vung lên hắc sát độc cờ ngăn cản, nhưng hắn lúc này thần hồn bị thương, phản ứng chậm chạp, động tác cuối cùng chậm nửa nhịp. Phốc phốc, kiếm phong đâm vào hắc sát lao ma vai phải, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn áo bào đen. A, hắc sát lao ma phát ra một tiếng kêu đau, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Hứa Trường Sinh không cho hắc sát lao ma cơ hội thở dốc, kiếm phong nhất chuyển, liền phải lại lần nữa công bên trên. Hắc sát lao ma thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, hắn cấp tốc quay người hướng về nơi xa chạy trốn. Muốn chạy trốn? Mơ tưởng. Hứa Trường Sinh bạo tiếng quát chưa dứt, thân hình như quỷ mị giống như tại hắc sát lao ma sau lưng theo đuổi không bỏ. Bây giờ cái này hắc sát lao ma không chỉ có thần thức vẫn là nhục thân đều đã trọng thương, Hứa Trường Sinh sao lại nhường hắn dễ dàng như thế đào thoát? Nếu là có thể nhân cơ hội này đem nó chém giết ở đây, nhất định có thể thu hoạch không ít. Hắc sát lao ma hoảng hốt chạy bừa, một bên chạy trốn một bên từ trong túi chứa vật ném ra các loại pháp khí cùng phù lục ngăn cản Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh vận chuyển linh lực, vung kiếm đem những pháp khí này cùng phù lục nhau nhau chém bỡ. Ngay tại Hứa Trường Sinh sắp đuổi kịp hắc sát lao ma lúc, hắc sát lao ma đột nhiên vỗ túi chứa vật, một chương tam giai phủ lục xuất hiện trong tay hắn. Tiểu xuất sinh, đã ngươi đã muốn làm cho ta vào chỗ chết, vậy ngươi liền đi trước chết đi. Hắc sát lao ma nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy vẻ nhức nhối. Nhưng hắn dứt khoát quyết nhiên kích hoạt lên cái này tam giai phủ lục. Trong chốc lát, một đạo to lớn ngọn lửa màu đen cự mãng từ phủ lục bên trong bay ra, dương nhanh múa vuốt hướng phía Hứa Trường Sinh đánh tới. Ngọn lửa này cự mãng những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, mặt đất trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn, kinh khủng nhiệt độ cao nhường không gian chung quanh đều phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Hứa Trường Sinh con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng còi báo động đại tác. Tam giai hạ phẩm phụ lục, đây chính là tương đương với trúc cơ viên mãn tu sĩ một kích toàn lực kinh khủng tồn tại. Chương 490, tam giai phụ lục chi uy, thảm tao trọng thương. Chương 490, tam giai phụ lục chi uy, thảm tao trọng thương đáng chết. Hứa Trường Sinh thầm mắng một tiếng, hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này hắc sát lao ma lại tàng có tam giai phụ lục bực này bảo mệnh át chủ bài. Sống chết trước mắt, Hứa Trường Sinh lại không giữ lại chút nào, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, Thanh Minh kiếm quyết thức thứ tư tâm pháp trong đầu rõ ràng hiện hiện. Thanh Minh kiếm quyết thức thứ tư, Thanh Minh quý nhất. Theo Hứa Trường Sinh hét to, phá vọng kiếm bộ phát ra trước nay chưa từng có hào quang lóe ánh, trên thân kiếm đường vân như cùng sống tới đồng dạng, lưu chuyển lên huyền ảo phù văn. Một đạo cô động đến cực hạn kiếm khí màu xanh phóng lên tận trời, cùng ngọn lửa màu đen kia cự mãng mạnh mẽ chạm vào nhau. Oanh! Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang tận mây xanh, kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, phương viên trong vòng trăm trượng bụi đất phi thạch trong nháy mắt hóa thành một biển. Trung tâm vụ nổ, Hứa Trường Sinh như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại phường thị trên tường thành ầm vang sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Phốc, Hứa Trường Sinh phun ra một ngụm lớn máu tươi, trước ngực quần áo vỡ vụn, lộ ra cháy đen làn da, thể nội kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn, linh lực hỗn loạn không chịu nổi. Khô khụ. Tam giai phù lục. Quả nhiên kinh khủng, Hứa Trường Sinh khó khăn chống lên thân thể, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Nếu không phải hắn kịp thời thi triển Thanh Minh kiếm quyết thức thứ tư ngăn cản, giờ phút này chỉ sợ đã hóa thành tro tàn. Nơi xa, Hắc Sát lão ma thấy Tam giai phù lục đều không thể giết chết Hứa Trường Sinh, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Tiểu tử này, đến tột cùng là quái vật gì? Hắn không còn dám dừng lại, thừa dịp Hứa Trường Sinh trọng thương lúc, xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt liền biến mất ở nơi xa chân trời. Hứa Trường Sinh trơ mắt nhìn qua Hắc Sát lão ma chạy trốn phương hướng, trong lòng hối tiếc không thôi. Vẫn là quá vọng động rồi. Nếu không phải tham công liều lĩnh, chỉ cứ một chút thượng phong liền nghĩ đem nó đánh giết, như thế nào rơi vào bây giờ trọng thương hạ trạng. Về sau gặp phải loại tình huống này vẫn là đến cẩn thận lại cẩn thận mới được, nếu không không chừng ngày nào nguyên nhân quan trọng cái này mà vẫn lạc. Hứa Trường Sinh âm thầm tỉnh táo lấy, tu tiên giới nguy cơ tứ phía, có thể tu thành trúc cơ người không có một cái nào hạng đơn giản. Huống chi giống Hắc Sát lão ma dạng này ma đầu kiếp tu, càng là từng bước một từ tán tu chém giết đến bước này, há có thể không có lá bài tẩy của mình. Hôm nay nếu không phải mình thực lực đầy đủ, chỉ sợ đã mệnh tang hoàn toàn. Một bên khác, Hắc Sát Minh đám người thấy Minh chủ chạy trốn, lập tức sĩ khí đại bại. Minh chủ bại, mau trốn. Huyết Bảo lão quỷ cùng Thanh Y Liễu lão ma lẫn nhau, không chút do dự bước ra trở ra, hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Mà còn lại Hắc Sát Minh luyện khí tu sĩ nhưng là không còn bận tốt như vậy, không có Hắc Sát Minh ngũ đại trúc cơ tu sĩ che chở. Nhưng ở phường thị đám người vây công dưới, rất nhanh liền thương vong thảm trọng. Hứa Trường Sinh nhìn qua tứ tán chạy trốn Hắc Sát Minh luyện khí tu sĩ, trong lòng thầm than, nếu là mình không có đi truy kích Hắc Sát lão ma, bị Tam giai phủ lục gây thương tích, giờ phút này có lẽ có năng lực lưu lại Huyết Bảo hoặc Thanh Y Liễu lão ma, kém nhất kia Hắc Sát Minh tả hữu hộ pháp là hẳn phải chết, nhưng hôm nay, bởi vì lòng tham, tổn thất nhiều linh thạch như vậy. Ngay tại Hứa Trường Sinh âm thầm ảo não thời điểm, một thân ảnh nhanh chóng hướng hắn chạy tới, chính là Ngô Sơn Hà. "Lệ đạo hữu, ngươi thế nào?" Ngô Sơn Hà mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Hứa Trường Sinh nói rằng. Hứa Trường Sinh khoát tay áo, dáng chống đỡ nói rằng, "Không sao. Điều tức mấy ngày liền tốt lúc này, xung quanh Ngô gia tu sĩ cùng Hắc Sơn phường thị bên trong đám tán tu cũng đều vây quanh, nhao nhao đối Hứa Trường Sinh dũng mãnh biểu thị kính nể. Lệ tiền bối thật sự là lợi hại, kia Hắc Sát lão ma thế nhưng là trúc cơ 8 tầng cao thủ, lại bị Lệ tiền bối đánh cho chạy trối chết." "Đúng vậy à, nếu không phải kia Tam giai phù lục, Hắc Sát lão ma hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết." Nghe đám người tán thưởng, Hứa Trường Sinh lại chỉ là cười khổ. Lúc này một bên Ngô Sơn Hà chờ Ngô gia trúc cơ tu sĩ đều mặt mày kinh sợ nhìn qua Hứa Trường Sinh, bọn hắn không nghĩ tới Hứa Trường Sinh lại có mãnh liệt như vậy chiến lực. Chỉ bằng trúc cơ 6 tầng tu vi có thể đè ép trúc cơ 8 tầng Hắc Sát lão ma đánh, thậm chí kém chút đem nó đánh giết. Phải biết trúc cơ kỳ mỗi một tầng đều là một cái to lớn vượt qua, chớ nói chi là ở giữa còn có trúc cơ 6 tầng cùng trúc cơ 7 tầng bình cảnh này tại, tương đương với vượt qua 3 cái cấp độ đối địch. Quan trọng nhất là kia Hắc Sát lão ma cũng không phải cái gì hạng người hời hợt, bản thân kinh nghiệm chiến đấu liền 10 phần lão đạo, tăng thêm kia một thân độc vật bản lĩnh, đồng cấp tu sĩ bên trong đều tính người nổi bật, càng như thế dám xịt chạy trốn. Chiến lược như vậy, bọn hắn quả thực chưa từng nghe thấy, liền xem như Huyền Linh Tông những thiên tài kia cũng không gì hơn cái này a. Ngô Sơn Hà càng là mừng thầm trong lòng, có thể cùng dạng này tiềm lực tu sĩ giao hảo, đối bây giờ bấp bênh Ngô gia tới nói trăm lợi mà chỉ có một hại. Cái này một hại chính là sợ Hứa Trường Sinh chỗ Hứa gia dã tâm quá lớn, mong muốn một mình hoàn toàn trưởng khống hắn Ngô gia cái này Hắc Sơn phường thị. Bất quá nghĩ lại, Ngô Sơn Hà lại bình thường trở lại. Lấy Hứa Trường Sinh bây giờ cho thấy thực lực cùng tiềm lực, như thật đối Hắc Sơn phường thị có dã tâm, chính mình Ngô gia cũng không thể tránh được. Trừ phi, nhóm người mình thừa dịp hiện tại Hứa Trường Sinh trọng thương đem nó đánh giết ở đây. Nhưng rất nhanh Ngô Sơn Hà liền bóp tắt ý nghĩ này. Không nói Hứa Trường Sinh phải chẳng còn có dư lực cát chủ bài, coi như thật đem nó đánh giết, hắn hứa ra thế tất sẽ báo này huyết hữu, đến lúc đó kia chiến lực có thể ngang hàng trúc cơ 9 tầng nhất văn tiến ai có thể ngăn cản. Đến lúc đó, Ngô gia nhất định hủy diệt. Ngoài ra, trọng yếu nhất là tu tiên giới kiêng kỵ nhất chính là bội bạc. Hôm nay như đối ân nhân cứu mạng ra tay, không chỉ có sẽ hỏng Ngô gia thanh danh, càng sẽ đưa tới tâm ma phản vệ, ngày sau ắt gặp trời phạt. Lệ đạo hữu, hôm nay nếu không phải ngươi ra tay, ta Hắc Sơn phường thị chỉ sợ đã hủy diệt. Ta thay thế Ngô gia cùng Hắc Sơn phường thị tán tu cùng các phàm nhân cảm tạ ân cứu mạng của ngươi." Ngô Sơn Hà cung kính chắp tay nói, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chân thành kính trọng. Hứa Trường Sinh miễn cưỡng kéo ra một vệt nụ cười, khoát tay áo, "Ngô đạo hữu nói quá lời, Lệ Mộ đã đáp ứng việc này, đương nhiên sẽ không nuốt lời." Ngô Sơn Hà nhẹ gật đầu nói rằng, "Lệ đạo hữu, ta Ngô gia đã chuẩn bị tốt thượng đẳng tinh thất, còn mời rời bước chữa thương. Đến mức lần này ta Ngô gia cho hứa hẹn thù lao, đợi ta Ngô gia xử lý xong việc này định từng cái dâng lên." Hứa Trường Sinh nghĩ nghĩ sau khẽ gật đầu, đồng ý Ngô Sơn Hà đề nghị. Hắn mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực âm thầm đề phòng. Hắn hôm nay đã thân chịu trọng thương, có thể duy trì cái này một bộ trạng thái hay là hắn dáng chống đỡ thương thế bên trong cơ thể, không muốn để cho Ngô gia đám người nhìn ra tình cảnh của mình. Bất quá so sánh hiện tại chạy về Bách Quả Thành chữa thương, vẫn là chờ ở chỗ này càng thêm an toàn một chút. Dù sao ai cũng không biết, tại về Bách Quả Thành trên đường sẽ không gặp phải Hắc Sát Minh Dương Nghiệt hoặc là chung quanh trong phường thị đến đây xem náo nhiệt cửa giả. Nếu là trúc cơ sơ kỳ còn dễ nói, Hứa Trường Sinh còn có thể có lực đánh một trận. Nhưng nếu là đụng tới trúc cơ trung kỳ hay là hậu kỳ, vậy cũng chỉ có thể sử dụng sau cùng át chủ bài. Còn nếu là chờ tại Hắc Sơn phường thị bên trong, không nói đến Ngô gia có thể hay không đối với hắn cái này ân nhân độc thủ. Coi như Ngô gia như thật vong ân phụ nghĩa, Hứa Trường Sinh cũng có thể nương tựa theo kia sau cùng át chủ bài đem Ngô gia Ngô Sơn Hà cái này duy nhất tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đánh giết. Đến mức còn lại mấy tên Ngô gia trúc cơ tu sĩ không đáng nhắc đến, đều là một đám bao cỏ. Lấy Ngô gia gia chủ Ngô Thanh Sơn làm chủ, đường đường trúc cơ 4 tầng tu sĩ, lại kém chút bị một cái không có bất kỳ thiên phú tăng thêm trúc cơ 5 tầng tu sĩ thời gian ngắn đánh giết. Cái này trong tu tiên giới là một cái rất không bình thường sự tình, chỉ có thể nói cái này Ngô Thanh Sơn chỉ có trúc cơ 4 tầng tu vi mà không có trúc cơ 4 tầng chiến lực. Mà Ngô gia mặt khác hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cùng trúc cơ khách khanh chiến lực cũng không tốt gì, ba cái trúc cơ tu sĩ lại chỉ là cùng Hắc Sát Minh hai cái tả hữu hộ pháp đánh cái thế lực ngang nhau. Có thể nói, cho dù Hứa Trường Sinh bây giờ trọng thương, có thể uy hiếp được hắn cũng chỉ có kia trúc cơ hậu kỳ Ngô Sơn Hà.